Chương 262, Tiên Ti Khả Hãn, Mộ Dung Trước. Chương 262, Tiên Ti Khả Hãn, Mộ Dung Trước. Mộ Dung Trước ngồi tại trong doanh trướng, vương chén rượu, lại không có tâm tư nhấm nháp rượu ngon tư vị. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt lóe ra lửa giận. Hắn điều động 6 vạn kỵ binh tập kích Tây Lương, vốn cho rằng đây là một trận tất thắng chiến dịch, lại không nghĩ vậy mà chỉ còn lại có 4-5 ngàn người tan tác mà quay về. Hắn tức giận đem chén rượu đập xuống đất, đứng dậy, đối với ngoài trướng thị vệ lớn tiếng gào thét, đây là có chuyện gì? 6 vạn kỵ binh a, làm sao lại chỉ còn lại có như thế cho người? Thác Bạt Thanh Vân chính là một cái phế vật, thùng cơm. 6 vạn kỵ binh, tập kích chỉ có 2 vạn phòng vệ Tây Lương, lại còn có thể thua. Còn thua thảm như vậy, bọn thị vệ dọa đến không dám lên tiếng, Mộ Dung Trước lửa giận cũng không có vì vậy mà lắng lại. Hắn tiếp tục hùng hùng hổ hổ, thanh âm bên trong tràn đầy đau lòng cùng không cam lòng. Lần xuất chinh này, hắn ôm tất thắng tín nhiệm, mong muốn một lần hành động đánh hạ Tây Lương. Sau đó lấy Tây Lương chi địa, làm công đánh Đại Hán chỗ đột phá. Nhớ ngày đó, hắn triệu tập 30 vạn kỵ binh, thế nhưng là lập xuống 3 tháng diệt đi Đại Hán kế hoạch lớn vĩ nguyện. Nhưng hôm nay, 6 vạn kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt, trực tiếp đem hắn tất thắng quyết tâm cho dập tắt. Mộ Dung Trước trong lòng bất quá càng thêm tràn đầy. Nói đùa cái gì? 6 vạn người, liền xem như đứng xếp hàng đường quân hắn giết, thời gian điểm này trốn về đến, cũng không ngừng 4-5 ngàn tàn quân a. Còn có, đạo thiên lôi này đến tột cùng là cái gì? Vậy mà nhường ngựa chấn kinh, quân đội đội hình hỗn loạn, bị hoảng sợ ngựa xông ngang thẳng trang. Sau đó 2 vạn hắc phong kỵ bọc đánh trung sát. Mộ Dung Trước tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. 6 vạn đại quân tổn thất quá thảm trọng. Dù sao, hắn lúc trước mặc dù hàng thật giá thật kéo 30 vạn đại quân, nhưng cái này 30 vạn đại quân không chỉ có riêng tại cái này khu vực phía tây. Hung nô cùng tiên ti giáp giới chi địa thế nhưng là dài tới mấy trăm dặm. Cái này mấy trăm dặm chi địa, không có khả năng chỉ có một cái có thể đột phá điểm. Cho nên, Mộ Dung Trước phân ra 10 vạn đại quân, chia 5 cái tiết điểm, phân biệt dọc tuyến tiến đánh tiên ti cùng ổ hàng. Cái này 10 vạn đại quân đã không tại Mộ Dung Trước có thể điều động phạm vi bên trong. Nói cách khác, Mộ Dung Trước nguyên lai tụ tập tới Tây Bộ đại quân có 200 ngàn. Nhưng lại bởi vì chính mình một cái chỉ thị, nhường Thác Bạt Thanh Vân cái kia thùng cơm đi tiến đánh Tây Lương chi địa. Tiêu hao một chút đại hán quân đội lực lượng phòng thủ. Lại không nghĩ rằng, lần này, vậy mà đánh không có chính mình 1/3 sinh lực. Lần này đả kích không thể nói không lớn. Thậm chí, tại thu đến tàn quân đến báo tin tức thời điểm, Mộ Dung Trước đều có lui binh, phòng thủ tiên ti dự định. Dù sao tiên ti chi địa bản thân liền là vùng đất nghèo nàn, quân hán mong muốn đánh vào đi, không khác thang lên trời. Bọn hắn bản thân liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn mặc dù là tiên ti khả hãn, nhưng là tiên ti hoang vắng. Chính mình cái này khả hãn địa vị mặc dù là trí cao vô thượng, nhưng không phải tất cả bộ lạc đều sẽ nghe lệnh của chính mình. Trong đó còn có mấy cái vương bộ đều có cùng mình thiêu chiến thực lực. Bọn hắn đối mệnh lệnh của mình có thể nói là lá mặt lá trái. Chính mình huy động nhân lực, điều động 30 vạn đại quân đã là cực hạn. Nếu là mình cứ như vậy xám xịt trở về, sau khi trở về, uy danh của mình tất nhiên sẽ giảm mất đi nhiều. Mà mấy cái kia vương bộ cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở, trực tiếp cử binh lật đổ chính mình, sau đó bọn hắn lại tranh đấu đi ra một cái mới khả hãn. Không thể trở về đi. Mộ Dung Trước ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn về phía ngoài trướng, mời Bạch tiên sinh. Một tên thị vệ như chút được gánh nặng, lộn nhào rời đi doanh trướng. Không bao lâu, một cái nho sinh ăn mặc, lại râu ria sồm soàm trung niên đi vào trong lều vua. Khả hãn, ngài tìm ta. Bạch tiên sinh thái độ cung kính, hắn vốn là đại hán thư sinh, lại tại 10 năm trước bị hung nâu người cướp bóc, sau đó lại bị xem như hàng hóa giao dịch cho tiên ti. Cũng may chính mình vận khí tốt, không có bị xem như dê hai chân ăn. Hơn nữa bởi vì chính mình đọc qua sách nguyên nhân, đầu óc còn tính là dễ dùng. Nhiều lần tại Mộ Dung Trước phiền não thời điểm, vì hắn bài ưu giải nạn, chính mình lúc này mới có địa vị của hôm nay. Theo đạo lý tới nói, Bạch tiên sinh nhiều lần trằn trọc, chịu không ít đau khổ, mà những này đau khổ đều là bắt nguồn từ hung nô cùng tiên ti người. Nhưng là hắn hận nhất lại là đại hán. Đại hán quan phương cũng làm, nhường hắn tại cầu học trên đường bị xâm lược mà đến hung nô quân cướp bóc. Nếu không phải mình bận khí tốt, không chừng liền thành dê hai chân, bị hạ chảo dầu. Cho nên hắn ước gì đại hán diệt vong. Ngày hôm nay, Thác Bạt Thanh Vân lãnh binh 6 vạn tiến đánh Tây Lương chi địa, hắn còn tưởng rằng Tây Lương tất nhiên sẽ bị 6 vạn thiết kỵ san bằng. Lại không nghĩ rằng, 6 vạn thiết kỵ không đến một ngày, liền trở lại chỉ có 4-5 ngàn người. Kia 4-5 ngàn người trở về sau càng là nguyên một đám huyện như xương giá quả cả đồng đạo. Nói cái gì, đại hán người đều là ma quỷ, nói cái gì đại hán người có trời xanh trợ giúp. Bọn hắn đánh không thắng. Còn có kia cái gì thiên lôi. Cái này đều để Bạch tiên sinh kinh ngạc đồng thời, lại có chút tiếc hận. Mà bây giờ, khả hãn Mộ Dung Trước mời mình đến đây, tất nhiên là mong muốn chính mình bày mưu tinh kế. Như vậy, đây có lẽ là một cái cơ hội. Bạch tiên sinh, so sánh, quân ta đại bại tin tức, ngươi đã biết. Xin ngươi đến đây, bản tọa chính là muốn hỏi ngươi, nhưng có thượng sách. Mộ Dung Trước nhìn xem Bạch tiên sinh, hôm nay Thác Bạt cá chấm đen lãnh binh tiến đánh Tây Lương kế sách, cũng không phải là Bạch tiên sinh xuất ra. Cho nên, hắn cũng không có hoài nghi Bạch tiên sinh đối lòng trung thành của hắn. Lại nói, Bạch tiên sinh ngày thường đối đại hán quan phương chán ghét, hắn đều nhìn ở trong mắt. Khả hãn, hôm nay đại bại, nguyên nhân chỉ có một cái. Cũng không phải là quân ta khinh địch, mà là đại hán bên kia có thể nhường ngựa bị hoảng sợ thiên lôi. Tạm thời xưng là thiên lôi a, đại hán không có khả năng có người có thể triệu hoán thiên lôi, nếu là như vậy lời nói, kia 4-5 ngàn người cũng không về được. Thậm chí, thiên ti sớm đã bị đại hán kỵ binh cho đập bằng. Bạch tiên sinh mới mở miệng, Mộ Dung Trước vẻ mặt liền biến hòa hoãn mấy phần. nguyên bản bị tức máu đỏ lên thô ráp mặt to cũng khôi phục thần sắc bình thường. Đúng là như thế, nếu không phải là quân trận bị ngựa tách ra, quân ta tất nhiên sẽ không lập bại. Mộ Dung trước nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, ánh mắt biến càng thêm hiền lành. Bạch Tiên Sinh nhưng có thượng sách, bây giờ quân ta có thể nói tổn thất nặng nề. Bản tọa vừa mới đã để người che giấu tin tức, kia 4-5 ngàn kỵ binh tức thì bị ngăn cách bởi bên ngoài, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. 6 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, tin tức không đạt được. Tin tức một khi truyền ra, quân ta quân tâm tất nhiên sẽ lung lay, thậm chí đổ sụp. Cái này đối ta quân bất lợi. Mộ Dung trước gấp gáp lấy lông mày, nhưng mà Bạch Tiên Sinh lại là khẽ cười một tiếng, nói: Khả hãn không cần bối rối. Tây Lương chi quân bất quá là 2 vạn, cho dù là có thiên lôi tương trợ, đánh bại ta quân cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Liền xem như tổn thất không lớn, 4-3 một ngày, tối nay cũng tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn có thể có tướng lĩnh khao thưởng tam quân. Tối nay tuyệt đối là Tây Lương quân nhất là thư giãn một đêm. Cho nên, khả hãn. Chương 263-264, chỗ nào xuất hiện quân đội? Chương 263-264, chỗ nào xuất hiện quân đội? Tốt, ý kiến hay. Không hổ là Bạch Tiên Sinh, thật là ta chi lương thần. Hôm nay cử động lần này, nếu là có thể một lần hành động đánh tan Tây Lương quân, Bạch Tiên Sinh nên công đầu. Hơn nữa, tối nay liền hành động, Thác Bạt Thanh Vân chiến bại tin tức hoàn toàn trước tiên có thể giấu giếm xuống tới. Đợi đến tối nay một lần hành động tiêu diệt Tây Lương quân, liền xem như tin tức tại để lộ, cũng không có quan hệ. Bởi vì bọn hắn đã thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận, triệt tiêu kia chiến bại đê mê. Một trận tiêu diệt quân địch thắng lợi, là có thể triệt tiêu phía trước chiến bại về sau, quân đội sĩ khí sa sút. Mộ Dung trước thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng trong đêm đánh bại Tây Lương quân đối lại sau, một đường xuôi nam tràn diện. Đến lúc đó, đại hán nữ nhân, lương thực còn không phải tùy ý bọn hắn hưởng dụng. Đã như vậy, tại hạ liền sớm chúc mừng Khả Hãn một trận chiến định căn côn. Đánh xuống đại hán vương đỉnh, nhường tiên ti dũng sĩ, thỏa thích tại đại hán cương thổ bên trong rong ruổi. Bạch Tiên Sinh cũng rất tự tin. Hắn không tin, Tây Lương tiết kỵ trận chiến ngày hôm nay về sau sẽ còn trong đêm phòng bị. Coi như bọn hắn phòng bị, giờ dần vẫn như cũng là binh sĩ nhất là mọi mệnh, cảnh giới nhất là thư giãn thời gian. Liền xem như toàn thịnh chi binh, cũng có thể đưa tại giờ dần tập kích bất ngờ phía trên. Chứ đừng nói là Tây Lương quân. Tây Lương quân liền xem như cường đại tới đâu, đánh bại 6 vạn tiên ti đại quân về sau, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn vô cùng có khả năng đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên, bây giờ tiên ti đại quân xuôi nam, tất nhiên là một đường như bẻ cánh khô. Sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Cho dù có, cũng ngăn không được 14 vạn tiên ti thiết kỵ. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, sau một canh giờ, trong đêm buôn tập Tây Lương. Mộ Dung trước quả quyết hạ lệnh, hắn muốn một trận chiến định căn côn. Đánh xuống Tây Lương còn không tính, còn muốn trong thời gian ngắn nhất tấn công xong Ti Châu, sau đó thẳng đến Lạc Dương mà đi. Chỉ cần đánh trước hạ đại hán vương đỉnh, hắn liền có thể liên tục không ngừng từ Thảo Nguyên phía trên chiêu mộ Thảo Nguyên dũng sĩ đến. Chỉ cần đánh xuống Lạc Dương, uy danh của hắn liền sẽ tại Thảo Nguyên cùng đại hán cảnh nội tăng vọt, đến lúc đó sợ hãi không có binh a. Chỉ là 6 vạn quân mã tổn thất không quan trọng, dùng 6 vạn quân mã đổi lấy một đường thông suốt cơ hội mau kiếm. Mộ Dung trước càng nghĩ càng vui vẻ, thậm chí không kịp chờ đợi đem một canh giờ chuẩn bị chiến đấu thời gian rút ngắn tới một nửa. Chỉ dùng nửa canh giờ nhiều một chút thời gian, liền xuất lĩnh đại quân hướng phía Lữ Bố nơi ở đánh tới. Mà ngay tại lúc đó, còn không có chìm vào giấc ngủ Nhan Lương Văn Sú thu vào Lữ Bố dùng bổ câu đưa tin. Lữ Bố vậy mà cơ hồ diệt sạch 6 vạn tiên ti đại quân. Công lao này thế nhưng là lớn đi, chúng ta cũng không thể bị hắn đoạt danh tiếng. Nhan Lương Văn Sú liếc nhau, cẩn thận nghiên cứu một chút trong tín thư sách lược. Kế này có thể thực hiện, liền xem như tiên ti đại quân đến đánh chúng ta phủ đầu lắp đặt đi, cũng hoàn toàn không sợ. Cùng lắm thì chúng ta liền đánh rằng co, lôi kéo bọn hắn. Ta không tin lấy Hắc Phong kỵ tính cơ động sẽ lôi kéo bất quá tiên ti hơn 10 vạn đại quân. Bọn hắn người đông thế mạnh hoàn toàn chính xác không thể địch lại. Nhưng là nhân số chúng ta thiếu, cũng có nhân số ít ưu thế. Văn Sú trước tiên mở miệng, Nhan Lương nghe vậy không có phản bác, sau đó trực tiếp đối ngoài trướng thân vệ ra lệnh, toàn quân chuẩn bị, vẹn vẹn mang một ngày khẩu phần lương thực, bỏ xuống tất cả đồ quân đu. Một khắc đồng hồ sau, chờ quân lệnh. Vâng. Ngoài trướng, thân vệ mở miệng, sau đó từng đạo còi huýt vang lên, nguyên bản lâm vào yên tĩnh trong quân doanh lập tức bắt đầu náo nhiệt. Chăm chú thời gian uống cạn chung trà, tất cả binh sĩ đều đã mặc chỉnh tề, mang theo binh khí của mình đi ra doanh trướng. Thời gian một nén nhang về sau, tất cả các tướng sĩ chuẩn bị lên ngựa, tùy thời chờ đợi Nhan Lương Văn Sú hiệu lệnh. Bọn hắn nguyên một đám anh tư hùng phát, ánh mắt có thần, trong đó phần lớn khuôn mặt vẫn là ở bước, còn có một số có chút mông lung, nhưng cũng lấy tốc độ cực nhanh giữ vững tinh thần. So sánh hai bên, Hắc Phong quân chỉnh bị tốc độ, nhưng là muốn so tiên ti đại quân nhanh lên quá nhiều. Dù sao Nhan Lương nói một khắc đồng hồ, bây giờ còn thừa lại 1/3 thời gian. Nhan Lương Văn Sú tự nhiên cũng đã thu thập chỉnh tề, trên lưng ngựa trở đi nuôi ngựa đậu liệu cùng mấy khối thịt khô, bánh mì, cùng nước. Đến mức doanh trướng gì đó, bọn hắn càng làm một cái đều không mang. Theo quân mang theo, chỉ có công học viện đưa tới 100 mai hỏa pháo cùng 5 cái ống pháo. Bây giờ công học viện rèn thép kỹ thuật càng thêm thuần thục, kỹ thuật càng thêm tinh xảo, rèn tạo nên ống pháo cũng càng thêm cứng cỏi. 5 chi ống pháo hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh xong 100 phát pháo đạn. Mà cái này 100 phát hỏa pháo nếu là hoàn toàn đánh đi ra, tuyệt đối đủ tiền ti hơn 10 vạn đại quân uống một bình. Không nói đến trực tiếp nổ chết có bao nhiêu người, chính là bị kinh hãi về sau con ngựa mạnh mẽ đâm tới sẽ giẫm chết bao nhiêu người đều không thể đánh giá. Toàn quân hành quân gấp, dựa theo Lữ Bố truyền về tin tức, bằng vào chúng ta tốc độ có thể sớm nửa canh giờ, tại tiên ti đại quân đến Tây Lăng Sơn cốc chi địa trước đó đến. Nhưng chúng ta cần một cái canh giờ đến chuẩn bị. Văn Sú mở miệng, sau đó dưới hông chiến mã tốc độ bắt đầu tăng lên. Hành quân gấp đối chiến ngựa tiêu hao có thể nói là lớn, nhưng trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Đừng nói là đối chiến ngựa tiêu hao lớn, chính là đem chiến mã chạy chết, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này, đem tiên ti đại quân cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Chỉ cần mình cái này một vạn người có thể xử lý tiên ti 6 vạn quân, cái kia chính là mau kiếm. Đến mức tiên ti còn sót lại quân đội, bọn hắn chạy trốn nơi đâu, vậy thì không phải là mình có thể quyết định. Bọn hắn bên này cùng Lữ Bố bên kia cộng lại cũng mới 3 vạn hắc phong kỵ. Nhưng đối mặt lại là tiên ti 20 vạn đại quân. Như thế cách xa nhân số nghiên ép, liền xem như có hỏa pháo để đền bù trong đó chênh lệch. Song phương thực lực vẫn như cũ cách xa. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào lôi kéo. Hắc phong kỵ kỷ luật nghiêm minh, lực chấp hành cường đại. Đợi đến hỏa pháo đem tiên ti đại quân đánh tan về sau, bọn hắn liền có thể chia binh, sau đó không ngừng lôi kéo tiên ti đại quân. Một chút xíu mài chết bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần kiên trì bao lâu. Bên này chiến sự một khi khai hỏa, bất luận là Hung Nô nội bộ, vẫn là Tịnh Châu, hay là Trường An bên kia Hắc Phong quân đều sẽ nhanh chóng trợ giúp tới. Cho nên, bọn hắn có khả năng chỉ cần kiên trì ngày mai thời gian một ngày. Điểm này thời gian, đối với Hắc Phong kỵ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Duy nhất cần lo lắng, khả năng chính là ngựa vấn đề. Nhưng, chiến mã, quân địch còn nhiều. Nhanh nhanh nhanh. Thiên Phu trưởng Bách Phu trưởng thỉnh thoảng thúc giục. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhường chiến mã tốc độ cao nhất chạy. Chỉ có thể lấy một loại lệnh tốc độ nhanh hướng phía Tây Lĩnh Vương hướng tới gần. Cũng may trinh sát sớm phát hiện tiên ti đại quân hành tung. Hồi báo về sau, Nhan Lương Văn Sú hơi hơi tính toán, cảm giác thời gian coi như rồi dạo, lúc này mới hơi hơi chậm lại hành quân tốc độ. Nếu như có thể không đem chiến mã mệt chết lời nói, bọn hắn đương nhiên vẫn là hy vọng thừa cưỡi chiến mã của mình. Dù sao chiến mã cũng là sinh vật, cùng các chiến sĩ hiệp đồng tác chiến thời gian lâu dài, cũng biết tâm hữu linh tê. Tới, phía trước vùng thung lũng kia chính là, người lĩnh 5000 kỵ đi đối diện. Ta bên này lưu lại 60 mai hỏa pháo. Nhan Lương lãnh binh xuyên qua sơn cốc, sau đó bỏ lên trên đối diện giữa sườn núi. Mảnh sơn cốc này không tính là dốc đứng, thậm chí miễn cưỡng có thể nhường kỵ binh hướng phía dưới công kích. Nhưng hướng lên lời nói, ha ha, làm nhiều công ít. Chương 265-266, một trận chiến định cả khôn. Chương 265-266, một trận chiến định cả khôn. Hai bên trên sườn núi đều bị mai phục hắc phong quân. Hỏa pháo càng là sớm bắt hoàn tất. Chỉ chờ tiên ti đại quân thông qua mảnh này khe núi thời điểm, bắt đầu phát động công kích. Nghỉ ngơi tại chỗ. Hắc phong quân chỉnh quân hạ mã hưu hơi thở. Đồng thời bắt đầu cho chiến mã huy đậu liệu. Tiếp xuống, bọn hắn chiến mã còn muốn cùng đi bọn hắn cùng một chỗ sông pha chiến đấu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, đã là sau nửa canh giờ. Cũng may lúc này thời tiết đã trở nên ấm áp, ban đêm nhiệt độ không khí cũng không phải gánh không được. Hắc phong quân nhét chung một chỗ, còn có thể ấm áp một chút. Nghỉ ngơi đủ tiếp cận một canh giờ, rốt cục có yếu ớt ánh lửa từ xa mà đến gần. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Dầm dầm. Trong chốc lát, tất cả hắc phong quân một lần nữa trở lại chiến mã bên cạnh. Trong tay bọn họ mát đao đã ra khỏi vỏ. Hàn quang tại ban đêm càng thêm lạnh lẽo. Vô hình ở giữa ngưng tụ ra sát khí như có thực chất đồng dạng. Cái này một vạn người đều là chân chân thật thật hắc phong kỵ. Lại lần nữa trong binh doanh đi sau khi đi ra, trải qua đối ố hàng cùng Hung Nô chiến đấu hắc phong quân. Trên người bọn họ nắm giữ sát khí, tuyệt không phải Tịnh Châu lang kỵ có thể so sánh. Hơn nữa, tại trên người của bọn hắn còn có thẳng tiến không lùi, cũng không gì không phá thắng lợi tín niệm. Loại này tín niệm sẽ kéo dài phát ra, sau đó lẫn nhau gia trì, tiến vào độ cao mới. Dân gia, loại này tín niệm cũng đủ để đem chi quân đội này sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Đại Tuyết Long kỵ chính là như thế. Đại Tuyết Long kỵ từ vừa mới bắt đầu rời núi, chính là Tần Vũ dưới trướng mạnh nhất binh chủng. Liền xem như về sau tăng cường quân bị, đều là lấy một loại mười phần khắc nghiệt tuyển bạt phương thức để mở rộng. Trong đó không thiếu Hắc Phong quân bên trong Bách Phu trưởng, thậm chí Thiên Phu trưởng tiến vào Đại Tuyết Long kỵ về sau, đều chỉ có thể đảm nhiệm một tên lính quen. Như thế mà đến Đại Tuyết Long kỵ, muốn không cường đại cũng khó khăn. Mà Hắc Phong quân ngay tại hướng phía Đại Tuyết Long kỵ tới gần. Bọn hắn có lẽ tại cá thể tố chất phía trên, cùng Đại Tuyết Long kỵ còn có chênh lệch. Nhưng trang bị đã không có chênh lệch ở trong đó. Hơn nữa sĩ khí phương diện, trải qua máu tươi tẩy lễ Hắc Phong quân cũng đang hướng phía Đại Tuyết Long kỵ tới gần. Hắc Phong quân cùng Hắc Phong quân cũng là có khác biệt, có hay không trải qua máu tươi tẩy lễ kia là không giống. Xa xa ánh lửa chậm rãi tới gần, im hơi lặng tiếng ở giữa, từng nhánh tên nọ xử lý tiên ti đại quân trinh sát. Nhưng phàm là có khả năng phát hiện phục binh trinh sát, toàn bộ bị tên nọ bắn giết. Mà những cái kia không có khả năng phát hiện bọn hắn trinh sát, Hắc Phong quân không có đi để ý tới. Toàn bộ giết, ngược lại sẽ tăng lớn bị tiên ti đại quân phát hiện khả năng. Nhưng là Nhan Lương Văn Sú có thể là quá cẩn thận. Lúc này Mộ Dung trước chỗ nào còn quan tâm trên đường sẽ có hay không có nạp quân. Bọn hắn đột nhiên trong đêm tập kích bất ngờ Tây Lương chi địa. Làm sao lại có phục binh? Trừ phi có người thông đồng với địch, không phải không khả năng sẽ có phục binh. Dù sao, bất luận từ phương diện nào đi nữa muốn, chính mình 6 vạn đại quân vừa mới toàn quân bị diệt, đều sẽ không có người cảm thấy mình sẽ ngay sau đó phát động công kích. Người bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp không cho quân đội sĩ khí hạ xuống, sau đó triệt thoái phía sau 50 dặm, quan sát tình huống. Sau đó nghĩ đối sách ứng đối đại hán thần bí vũ khí. Chính mình phương pháp trái ngược, chắc chắn sẽ không có người ngờ tới. Cho nên, tại thông qua đoạn này khe núi thời điểm, căn bản cũng không có nửa phần do dự. Tiến lên, còn có 100 dặm, liền có thể giết vào đại hán nội địa. Giết xuyên Tây Lương, đại hán cảnh nội tất cả nữ nhân, tùy ý chúng ta hưởng dụng. Mộ Dung trước còn tại cho quân đội của mình cổ vũ động viên. Dùng đại hán nữ nhân tới xem như bánh nướng. nhưng không thể nghi ngờ là nếu như Tây Lương chi địa thật bị bọn hắn cho đánh xuống lời nói, Tây Lương cảnh nội đại hán bách tính là đừng nghĩ có nửa điểm ngày sống dễ chịu. Có thể còn sống đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Mộ Dung trước thanh âm đang lao nhanh trong đại quân cũng không rõ ràng, nhưng hắn thân vệ nhóm lại sung làm ống truyền lời. Nhan Lương Văn Sú nghe được phía dưới tiếng la, nhưng cũng không có nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Bọn hắn tỉnh táo nhìn xem Tiên Ti đại quân xông vào khe núi, sau đó lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Tiên Ti đại quân đầu đi vào khe núi một chỗ khác, Nhan Lương quả quyết bắn ra một chi hỏa tiễn. Hỏa tiễn bắn ra, vạch phá một đạo hỏa quang. Trong chốc lát, từng tiếng huyền như sấm nổ vang vọng nổ lên. Ngay sau đó, từng mai đạn pháo tại từ trong vạn quân nổ tung. Vòng thứ nhất 5 mai đạn pháo, trong đó có ít nhất 2 cái là hướng công kích tại phía trước nhất cấp lãnh đạo nhắm chuẩn. Hơn nữa, thành công trúng đích phía trước nhất thế đội. Chỉ là, có hay không xử lý nhất nhân vật mấu chốt, còn càng cũng chưa biết. Dù sao, nhân vật trọng yếu nhất, có đôi khi cũng không phải là lãnh binh tại phía trước nhất. Đương nhiên, dựa theo Tiên Ti người tính nết đến xem, có thể trở thành khả hãn, tất nhiên cũng 10 phần vũ dũng. Hành quân đánh trận cũng không dám ở hàng đầu, tất nhiên sẽ không đến tộc nhân tung hô. Mà lúc này, trong khe núi, Mộ Dung trước đầu góc ông tác hưởng. Dưới hông chiến mã điên cuồng nhảy bọn, đem hắn ngã xuống khỏi ngựa. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp rút đao đem chiến mã chém chết. Sau đó lấy thi thể xem như yểm hộ, ý đồ tránh né. Một đầu còn chưa đủ, hắn liên tiếp chém chết 3 đầu chiến mã, lấy đại lực dẫn dắt hắn đổ vào cùng một chỗ, chính mình thì là miễn cưỡng chui vào trong khe hở. Hỏa pháo tiếng oanh minh không có gián đoạn. Hai bên trên sườn núi, càng là có lưu tinh hỏa vũ vẩy xuống. Trong lúc nhất thời, hỏa pháo tiếng oanh minh, chiến mã tê minh thành, Tiên Ti người kêu rên không ngừng bên hai. Nhưng khi mấy chục phát hỏa pháo đánh xuống về sau, Nhan Lương Văn Sú liền không hẹn mà cùng đình chỉ công kích, mà là lặng lặng mà nhìn xem Tiên Ti đại quân lâm vào trong hỗn loạn. Đợi đến những cái kia điên cuồng chiến mã tỉnh táo lại về sau, Tiên Ti quân đội đã loạn cả một đoàn, thương vong thảm trọng. Lại thả, lại là một đợt lưu tinh hỏa vũ, hỏa pháo cũng theo đó hạ xuống. Tiên Ti đại quân nguyên bản miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, đội hình lập tức lại loạn cả một đoàn. Ghê tởm, kia đến tột cùng là cái gì? Nơi này vì sao lại có quân Hán mai phục? Chẳng lẽ là có người thông đồng với địch phải không? Từ đâu tới quân Hán? Mộ Dung trước dấu ở chiến mã thi thể trung ương, hắn không dám ra đến, bởi vì ngay tại vừa rồi, một cái hỏa pháo ngay tại cách hắn không đủ 10 mét địa phương bạo tạc. Hỏa pháo nổ tung uy lực, lật tung khí lãng, suýt nữa đem một bộ chiến mã thi thể tung bay. Kia tứ tán bay tán loạn đá vụn cùng hỏa pháo mảnh vỡ càng đem chung quanh tất cả đứng đấy sinh linh thu hoạch. Hắn thấy rõ ràng, cả ở trước mặt mình chiến mã thi thể không ngừng vẩy ra một đóa hoa máu. Nếu như vừa rồi hắn là đứng lời nói, thân thể của mình khả năng đã bị sọ xuyên mấy cái cửa hang. Ngẫm lại loại kia kiểu chết, Mộ Dung trước đều cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản bị đánh hạ Tây Lương dụ hoặc làm cho hôn mê đầu não cũng biến thành bình tĩnh lại. Nhưng là, dù là hắn tỉnh táo lại bên trong, ngay lúc này cục diện, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi. Không nói đến hai bên nằm quân còn không có triển khai công kích, phía sau hắn hơn 10 vạn đại quân liền đã tự loạn trận cướp. Bị hoảng sợ chiến mã giẫm chết tướng sĩ không biết bao nhiêu. Vẹn vẹn cái này một đợt náo động, liền có ít nhất 3 thành binh sĩ tử vong. Hơn nữa thương vong còn tại duy trì liên tục gia tăng. Trời muốn diệt ta Tiên Ti. Mộ Dung trước chỉ cảm thấy mình ngực đột nhiên một bực, sau đó mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra. Rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Chương 267-268, ngoài ý liệu viện binh. Chương 267-268, ngoài ý liệu viện binh giết. Hỏa pháo đánh xong, lại có một lát chờ đợi về sau, hai bên trên sườn núi Hắc Phong kỵ liền triển khai công kích. Bọn hắn đối trận chiến đấu này chờ mong đã lâu. Mặc dù phe mình chỉ có 1 vạn nhân mã, nhưng niềm tin của bọn họ lại là không thể lung lay. 1 vạn người, đối địch quân 14 vạn người. Ưu thế tại ta. Đây chính là Hắc Phong kỵ tự tin. Dòng lũ sắt thép giết vào phía dưới Tiên Ti trong đại quân. Nhất thời, mắt đao trở thành cối xay thịt lưỡi dao. Mang theo từng mảnh huyết hoa, máu tươi hội tụ, dọc theo đất lom chậm rãi chảy xuôi. Máu chảy thành sông có lẽ sẽ 10 phần khoa trương, nhưng máu chảy thành suối liền không lại khoa trương. Đêm tối che đậy máu tanh, nhưng Hắc Phong quân cho dù là trong đêm tối, vẫn như cũng là kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa, bọn hắn nhận qua đêm ở giữa là vấn, mà Hắc Phong quân càng không khả năng bởi vì thiếu khuyết vitamin A mà dẫn đến bệnh quáng gà. Trăng sáng cao chiều, bóng đêm cũng không có ảnh hưởng Hắc Phong kỵ giết chóc. Bọn hắn lấy 100 người là đội, tạo thành từng trôi lưới dao, trực tiếp cắm vào Tiên Ti trong đại quân. Sau đó thẳng tới thẳng lui, giết xuyên về sau, lại quay đầu giết ra đến. Đinh đinh đinh. Thanh Thúy Minh Kim thanh âm vang lên, kia là Nhan Lương Văn Sú hai người gây nên. Hắc Phong kỵ tuyệt đối không thể như thế một mực trùng sát, bởi vì tại trải qua lại 2 lần trùng sát về sau, đã có rất nhiều Tiên Ti kỵ binh phản ứng lại. Bọn hắn có lẽ không cách nào hình thành quy mô tính chặn đánh, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản Hắc Phong kỵ trùng sát tốc độ. Mà tại trùng sát quá trình bên trong, một khi chậm lại, một khi vung lên mát đao bị ngăn cản cắt một chút, cũng có thể dẫn đến Hắc Phong kỵ bị người kéo xuống ngựa. Bây giờ tại nằm trên đất Tiên Ti binh sĩ thế nhưng là nhiều lắm nhiều lắm, không thể xếp khiển trách không có sợ chết Tiên Ti binh sĩ trực tiếp ôm lấy đuổi ngựa. Chỉ sợ bọn họ biết làm như vậy không khác tiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là trên chiến trường, ai có thể cam đoan chính mình nhất định sẽ sống sót đâu. Đương nhiên, loại người này tuyệt đối là số rất ít. Bởi vì, Tiên Ti đại quân đối Mộ Dung trước tín ngưỡng còn không đạt được để bọn hắn không màng sống chết trình độ. Mà Hắc Phong quân khác biệt. Nếu là Hắc Phong quân bị như Tiên Ti thiết kỵ đồng dạng cảnh ngộ, tất nhiên sẽ có càng thêm ưu tú biểu hiện. Bọn hắn chỗ cho thấy không sợ dũng khí cùng ương ngạnh phấn đấu tinh thần, sẽ là địch nhân ác ngộng. Tại đối mặt địch nhân công kích mạnh liệt lúc, Hắc Phong quân không có lùi bước chút nào, bọn hắn sẽ lấy cứng cỏi ý chí cùng tàn nhẫn phong cách chiến đấu, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Bọn hắn biểu hiện ra chơi liều nhi, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong ánh mắt để lộ ra đối thắng lợi khát vọng. Bọn hắn sẽ không bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà e ngại, ngược lại sẽ càng thêm phân chấn sĩ khí, lấy mệnh tương bác. Trong chiến đấu, bọn hắn sẽ không chút do dự khai thác tất cả thủ đoạn cần thiết, không sợ hy sinh, chỉ cầu chiến thắng địch nhân. Bọn hắn phong cách chiến đấu giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Hắc Phong quân năng lực phản ứng cũng là vượt mức bình thường. Bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác quyết sách, cũng cấp tốc khai thác hành động. Bọn hắn đối chiến trận biến hóa có nhạy cảm sức quan sát, có thể cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, lấy thích ứng khác biệt chiến đấu hoàn cảnh. Tại đối mặt tình huống đột phát lúc, bọn hắn có thể giữ vững tỉnh táo, cấp tốc làm ra ứng đối biện pháp, từ đó trong chiến đấu chiếm cứ chủ động. Ngoài ra, Hắc Phong quân còn có xuất sắc bao đoàn giết địch năng lực. Bọn hắn biết rõ đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, có thể đem lực lượng cá nhân dung nhập vào đoàn đội bên trong, hình thành cường đại hợp lực. Trong chiến đấu, bọn hắn sẽ lẫn nhau trợ giúp, thậm chí sẽ dùng sinh mệnh đến là chiến hữu sáng tạo giết địch cơ hội. Quân đội như vậy, một khi vào chiến trường, vậy thì không có một cái nào là ôm sống tiếp ý niệm. Bọn hắn thân ở tại Hắc Phong quân bên trong, duy nhất tín ngưỡng, cái kia chính là Tần Vũ. Tần Vũ để bọn hắn đánh chỗ đó, bọn hắn liền đánh chỗ nào. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh, mà lên chiến trường chính là đi chịu chết. Sống sót đều là kẻ may mắn, chết mới là chính xác kết cục. Nhan Lương Văn Xu hoàn toàn có thể không minh kim thu minh. Hắc Phong quân tuyệt đối sẽ đi tới đi lui là giết xuyên Tiên Ti đại quân. Cho đến Tiên Ti đại quân chết hết, hay là Hắc Phong kỵ chết hết. Nhưng Nhan Lương Văn Xu sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Dùng 10.000 Hắc Phong kỵ đổi lấy Tiên Ti 14 vạn đại quân sinh mệnh. Đây có lẽ là một trận đại thắng. Nhưng lấy bọn hắn đối Tần Vũ hiểu rõ, nếu là bọn họ thật làm như thế, Tần Vũ sẽ không cao hứng. Tại Tần Vũ trong mắt, chính mình tính mạng con người là chí cao vô thượng. Mỗi một cái người một nhà đều là trong lòng của hắn chân bảo. Bọn hắn tồn tại, nhưng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an tâm. Hắn bằng lòng dùng chính mình tất cả đi bảo vệ bọn hắn, thậm chí là sinh mệnh của mình. Đối với Tần Vũ tới nói, ngoại tộc chi địch thì là địch nhân của hắn. Bọn hắn tồn tại, nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ cùng cứu hận. Hắn cho rằng, những này ngoại tộc chi địch là đối hắn cùng tộc nhân của hắn uy hiếp, bọn hắn tồn tại chỉ làm cho bọn hắn mang đến thống khổ cùng tai nạn. Hắn đối với mấy cái này ngoại tộc chi địch tràn đầy miệt thị, cho rằng tính mạng của bọn hắn không có chút giá trị. Bởi vậy, tại Tần Vũ trong mắt, chính mình tính mạng con người so ngoại tộc chi địch sinh mệnh càng thêm chân quý. Hắn bằng lòng dùng chính mình tất cả đi bảo vệ mình tính mạng con người, mà đối với ngoại tộc chi địch, hắn thì sẽ không có bất kỳ thương hại hòa đồng tình. Trong lòng của hắn chỉ có đối với mình người cùng ngoại tộc chi địch yêu cùng hận, đây là hắn sinh tồn động lực, cũng là hắn phấn đấu mục tiêu. Đi khắp phục kích. Nhan Lương Văn Sú hạ lệnh, nhất thời, còn lại tất cả Hắc Phong quân lấy lúc đầu bách nhân đội ngũ làm đơn vị, bất luận còn lại nhiều ít, đều đơn độc tạo thành một đội. Sau đó gặp phải khuyết tổn nghiêm trọng, lại lẫn nhau kết hợp. Rất nhanh, mới một vòng đổ sát bắt đầu. Nguyên bản cưỡi ngựa mà đi tiên ti đảo binh bị chém giết, sát chết khắp nơi. Lúc này Hắc Phong quân không có tinh lực đi thu nạp tù binh, bọn hắn chỉ có thể giết. Nhưng là, còn không chờ bọn họ giết chóc nhiều ít, nơi xa bỗng nhiên toát ra mảng lớn ánh lửa đến. Những cái kia ánh lửa liên thành một mảnh, nhìn khoảng cách rất xa. Hơn nữa, là từ phương bắc mà đến. Từ đâu tới quân đội? Tiên ti phương diện còn có viện quân phải không? Nhan Lương nhìn xem càng phát ra rõ ràng ánh lửa, thấp thỏm trong lòng. Hắn ngờ tới, Lữ Bố đại quân chỉnh đốn về sau, tất nhiên sẽ đến đây trợ giúp. Nhưng là, Lữ Bố đại quân hẳn là từ nam hướng bắc mà đến, tuyệt sẽ không là từ phương bắc mà đến. Nhưng bây giờ, phương bắc lại tới một chi thần bí quân đội. Cái này một chi quân đội, có thể là tiên ti viện quân. Truyền tin Văn Sú tướng quân, nhường hắn dẫn binh tiến về Hung Nô Tây cảnh đóng giữ. Nhan Lương mở miệng, sau đó bắt đầu bốn phía triệu tập nhân mã, đồng thời hướng phía Lữ Bố phương hướng chuyển di. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhân mã đều không có tụ tập thời điểm, từng đạo ra roi thúc ngựa mà đến thân ảnh đã tìm đến. Phục Vương phi lệnh, Linh Võ Sơn Hắc Phong kỵ thứ nhất lính mới đến rút. Chư vị chú Hung Nô Tây cảnh huynh đệ vất vả. Trận chiến này đến tiếp sau, từ thứ nhất lính mới tiếp nhận. Người vừa tới lên tiếng hò hét, Nhan Lương Văn Nôn vẻ mặt đại hỉ. Là Đại Hán viện quân. Nhưng là, vì cái gì Đại Hán viện quân sẽ từ phương bắc đến? Đúng rồi, bọn hắn hẳn là tìm tung tích của chúng ta mà đến. Quá tốt rồi. Chương 269, thứ nhất lính mới chương 269, thứ nhất lính mới quá tốt rồi. Viện quân tới, các minh đệ, viện quân của chúng ta tới. Nhan Lương hô to, sau lưng Hắc Phong kỵ nhóm cũng là lớn tiếng reo hò. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay sẽ có một trận ác chiến, cho dù là hỏa pháo đã quấy dày quân địch chiến mã, muốn đem tiên ti 14 vạn đại quân vây chết tại cái này Tây Lĩnh chi địa. Bọn hắn cái này một vạn đại quân cũng nhiều lắm là kiên trì tới ngày mai giờ ngọ, mà chống đến cực hạn một cái giá lớn chính là cái này một vạn đại quân 10 không còn một. 10.000 đối 14 vạn. Về số lượng chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn. Hắc Phong quân còn không thể nghỉ ngơi, không gián đoạn nhiễu loạn quân địch. Cũng may, bây giờ viện quân tới. Nhìn xa xa đèn đuốc, những viện quân này nói ít cũng phải có 3 vạn. Hơn nữa, cũng đều là trang bị tinh lương Hắc Phong kỵ. Những này Hắc Phong kỵ có lẽ là lính mới, nhưng cho dù là lính mới, chưa từng gặp qua máu tươi, bọn hắn cũng có được không tầm thường lực lượng. Bởi vì bọn họ là Hắc Phong quân. Tại bọn hắn tiến vào trại tân binh một phút này, liền sẽ có không thua trăm vị tử tù phạm tại trước mặt bọn hắn bị chém đầu. Như thế máu tanh hình tượng, có lẽ không đủ để bọn hắn không nhìn tự tay giết người khó chịu. Nhưng trên chiến trường phấn khởi tâm, tăng thêm sớm một chút thích ứng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì giết người mà ảnh hưởng sức chiến đấu chính là. thậm chí tại bọn hắn giết đỏ cả mắt về sau sẽ còn biểu hiện ra càng thêm khoa trương sức chiến đấu. Nhan Lương tướng quân, chư vị vất vả, tiếp xuống liền giao cho chúng ta thứ nhất lính mới a. Tuân lệnh. Xin hỏi vị huynh đệ kia, các ngươi thứ nhất lính mới tướng lĩnh là ai? Nhiều ít người? Có cần hay không chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ? Nhan Lương không quá yên tâm, dù sao lính mới không có tham gia qua huyết chiến. Nhan Lương tướng quân khách khí, quân ta tướng lĩnh tên là Khương Duy, chính là chúa công tự tay để bạt lên người mới tướng lĩnh. Năng lực phương diện, ta muốn chúa công nhãn lực không có sai. Đến mức giúp đỡ, Nhan Lương tướng quân cùng Văn Sú tướng quân rời đi Tây vực Tây cảnh, bây giờ Tây cảnh vô binh trấn thủ biên cương. Mặc dù tiên ti đại quân đều tại đây, nhưng để phòng vạn nhất, hai vị tướng quân vẫn là mau mau trở về phòng thủ. Lần này đến đây trợ giúp không chỉ có thứ nhất lính mới, còn có thứ hai lính mới. Mỗi một chi lính mới đều là 3 vạn người. Thứ hai lính mới từ Tây Lương chi địa mà đến. Nghĩ đến, cũng không xa. Truyền tin binh sĩ mở miệng, tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, khí huyết dồi dào. Nhan Lương nhìn chăm chú hắn một lát, sau đó ngưng trọng ô quyền, nếu như thế, nơi đây giao cho Khương Duy tướng quân. Chúng ta liền có thể trở về Tây cảnh đóng giữ. Nhan Lương không nói hai lời, trực tiếp bắn ra một chi bước lên lam hỏa mũi tên. Mũi tên phương hướng từ nam hướng bắc. Phàm là Nhan Lương văn sú dưới trướng Hắc Phong quân, nhìn thấy mũi tên này mũi tên về sau, đều nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường. Sau đó bắt đầu hướng phía phương bắc hội tụ. Mà liền tại Nhan Lương văn sú tụ họp thời điểm, một đạo thân mang hắc giáp thân ảnh cấp tốc mà đến. Người kia nhìn bất quá là 18-19 tuổi, hai đầu lông mày còn có mấy phần ngây thơ. Mặt tướng Khương Duy, gặp qua hai vị tướng quân. Khương Duy lập tức hành lễ. Khương tướng quân khách khí, còn mời tướng quân nhanh chóng chế phục Tiên Ti chi quân. Sau trận chiến này, Tiên Ti lại không tiến công Đại Hán chi lực. Đợi đến chúa công Tây vực một nhóm trở về, ta Đại Hán khoảng cách thu nạp Tây vực Tiên Ti lưỡng địa quốc thổ không xa vậy. Hai vị tướng quân yên tâm, Khương Duy tất nhiên không phụ trọng thác. Phía sau đại quân sắp tới, mặt tướng đi đầu, ngày sau lại bái phòng hai vị tướng quân. Tốt tốt tốt, đợi đến chiến hậu, chúng ta tất nhiên cùng Khương tiểu tướng quân nâng cốc môn hoàn. Văn Sú mở miệng, sau đó cùng Nhan Lương cùng một chỗ thống binh đi trước. Mà Khương Duy thì là vẫn là ra lệnh. Phía sau 3 vạn lính mới chia 3 cỗ, chỉ để lại phương nam lỗ hổng. Mà vốn là hãm sâu trong tuyệt vọng Tiên Ti đại quân, nhìn thấy Đại Hán vậy mà phái tới viện quân về sau, càng thêm tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn đều cũng định buông xuống binh khí đầu hàng. Bây giờ lại tới 3 vạn đại quân, cái kia còn đánh cái cọp lông. Mặc dù nói 3 vạn đại quân cùng còn sống sót Tiên Ti đại quân so sánh, vẫn như cũng là số ít. Nhưng Tiên Ti quân sĩ khí không có, có lẽ còn có cốt khí cứng rắn. Nhưng bị 3 vạn đại quân đồng loạt chặn một chuyến về sau, tất cả mọi người trung thực xuống dưới. Trong khe núi biến an tĩnh lại. Khương Duy sau lưng một cái tiểu tướng đi ra, sau đó miệng phun Tiên Ti ngôn ngữ, tất cả hàng tốt tiến về phương nam đất chống tập hợp, vứt bỏ binh xuống ngựa, đi bộ tiến về. Dám can đảm kẻ làm trái, giết không tha. Tất cả hàng tốt, tiến về phương nam đất chống tập hợp. Vứt bỏ binh xuống ngựa, đi bộ tiến về. Dám can đảm kẻ làm trái, giết không tha. Tiểu tướng thanh âm không lớn, nhưng này chút Tiên Ti binh sĩ lại là nghe thấy được. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100. Thừa dịp bóng đêm, lội qua huyết thủy, nhìn thấy mà giật mình thi thể, vậy cũng là tộc nhân của bọn hắn. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái đại hán binh sĩ thi thể, người kia dường như còn đứng lấy. Bị tộc nhân của bọn hắn vây quanh, kia là bị tươi sống đẻ chết. Đại hán, quân hán. Một ngày này, vô số tù binh đã mất đi đối đại hán năng lực chống cự. Bọn hắn không còn dám dâng lên bất kỳ lòng phản kháng. Đại hán, quá cường đại. Bọn hắn tận mắt thấy, đại hán kỵ binh đao trong tay mình, dễ như trở bàn tay liền chặt đứt bọn hắn binh khí trong tay. Người người đều có thần binh lợi khí. Như thế thần binh, bọn hắn khả hãn đều chưa hẳn có một thành. Nhưng đại hán lại đem nó trang bị tới toàn quân. Đáng sợ như thế, mà như thế binh khí tựa hồ là chế thức, cũng không phải là chỉ có một chi quân đội trang bị. Phục kích quân đội của bọn hắn, dường như cũng chính là đại hán bình thường kỵ binh quân đội. Cái này quả thực không cách nào làm cho người tưởng tượng. Đại hán thế nào đống nhiên liền nắm giữ cường đại như thế quân đội. Bọn hắn mấy năm trước lại không phải là không có xâm lược qua đại hán. Cái này Tây Lương chi địa, còn có kia Tịch Châu, U Châu, đều là tùy ý bọn hắn Tiên Ti đại quân dòng rồi. Nếu không phải đại hán có thành trì, bọn hắn đã sớm xưng bá Trung Nguyên. Mà lần này, bọn hắn khả hãn tự mình lãnh binh, lại không nhìn thấy đại hán thành trì bóng dáng. 30 đại quân toàn diện. Nơi xa, lại có ánh lửa dâng lên. Khi lại một chi quân đội xuất hiện tại Tiên Ti tù binh trước mặt, ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn mở đi. 6 vạn người quét dọn chiến trường, thẳng đến sắc trời đại lượng mới đưa những cái kia trồng chất như núi Tiên Ti người thi thể cho vận chuyển đến cùng một chỗ. Lữ Bố làm cho người đưa tới đại lượng dầu hỏa, lại có Hắc Phong quân từ trung quanh trong núi rừng chặt cây đại lượng cây cối. Một thanh đại hỏa kết thúc Tiên Ti đối đại hán tiến công bộ pháp. Đương nhiên, Hung Nô chi địa vẫn còn trong chiến loạn. Mộ Dung trước phân ra 10 vạn đại quân tới là cho Hung Nô tăng thêm không ít phiền toái. Nhưng Lý Nho cũng là tâm ngoan người, không nhanh không chậm điều động quân đội từng cái ngăn cản. Ở trong đó trên lệnh thời gian tự nhiên sẽ cho Tiên Ti đại quân giết chóc cơ hội. Nhưng không quan trọng, Tiên Ti giết không được trong thành, liền uy hiếp không được người Hán. Giết chóc cũng đều là Hung Nô người, cái này sẽ chỉ nhường Hung Nô người đối Tiên Ti hận ý gia tăng. Mâu thuẫn chuyện gì, bị Lý Nho chơi chính là lô hỏa thuần thanh. Hung Nô có lẽ có náo động, nhưng không có chạm đến căn bản. Hơn nữa, Lý Nho điều động ra đi tử sĩ, lại là có thu hoạch ngoài dự tính. Tiên Ti nội bộ loạn, mà lúc này Tây Bực cũng muốn bắt đầu biến thiên. Chương 270, từ đâu tới quân Hán. Chương 270, từ đâu tới quân Hán. Tần Vũ xuất lĩnh Đại Tuyết Long Kỵ đã đến Đại Nguyệt Thị Vương thành bên ngoài 30 dặm chi địa. Mà tận đến giờ phút này, Đại Nguyệt thị Vương Thành mới bỗng nhiên không biết rõ từ chỗ nào thu vào tin tức.
Cái gì?
Không rõ lai lịch đại quân,
hơn 1 vạn trang bị tinh lương kỵ binh.
Nói đùa cái gì?
Ngươi cũng đã biết, tội khi quân.
Đại Nguyệt Vương vẻ mặt chấn kinh, 30 dặm.
Đây là khái niệm gì?
Tại kỵ binh trong mắt, 30 dặm là một cái tùy thời có thể phát động công kích khoảng cách.
Muốn đi thì đi, muốn đi thì đi.
30 dặm, phía bên mình khả năng còn không có chế định tốt ứng đối kế sách, quân địch liền đã binh lâm thành hạ.
Đi thăm dò,
ta phải biết chi quân đội này ngã xuống đất đến từ chỗ nào.
Đại Nguyệt Vương phẫn nộ vô bản,
sau đó thường xuyên ra lệnh, triệu tập Vương Thành thủ vệ quân, hỏa tốc tiến về tường thành bố phòng.
Triệu tập văn võ, một khắc đồng hồ bên trong, ai nếu là đến không được vương điện, cũng không cần trở lại.
Còn có, mời đại hán tôn quý sứ giả lên điện,
thái độ nhất định phải cung kính.
Nhường giá Lam công chúa đi mời.
Đại Nguyệt Vương nổi giận thanh âm tại trong tẩm cung truyền ra.
Phế vật, đều là một đám phế vật.
Quân địch tiếp cận Vương Thành 30 dặm, vậy mà không có truyền về nửa điểm tin tức.
Đèn lưu ly vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, tất cả phụng dưỡng tại Đại Nguyệt Vương tẩm cung bên ngoài thị nữ tất cả đều quỳ rạp dưới đất, không dám có bất kỳ cử động.
Sợ quốc vương một cái không vừa mắt, liền đem các nàng đều giết đi.
Vương Thành bên ngoài, Tần Vũ Linh quân tốc độ đi tới thả chậm rất nhiều.
30 dặm, đối với kỵ binh mà nói, cũng không tính xa.
Kỳ thật hắn càng hy vọng Đại Nguyệt Vương có thể điều động quân đội đến chặn đánh.
Nhưng là, Đại Nguyệt Vương sẽ không có ngu xuẩn như vậy.
Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ trang bị, xem xét cũng không phải là bình thường quân đội có thể có được.
Dạng này 15.000 kỵ binh, chỉ bằng vào mượn Tây vực bất kỳ một quốc gia nào, đều không thể ngăn cản.
Cho nên, Đại Nguyệt thị có lại chỉ có một cái ứng đối bọn hắn biện pháp.
Cái kia chính là lợi dụng kỵ binh không quen công thành nhược điểm, để ngăn cản bọn hắn.
Nhưng là, Đại Tuyết Long kỵ thật không quen công thành a.
Đại Nguyệt Vương nhất định đánh hụt bản tính.
Mà Tần Vũ giảm xuống hành quân tốc độ, đầu tiên là cho chiến mã hưu hơi thở thời gian.
Tất cả kỵ binh xuống ngựa, đi bộ tiến về.
Đồng thời đem trong tay đậu liệu cùng đồ ăn nút cho chiến mã.
Cuối cùng, lại lưu lại nửa ngày khẩu phần lương thực, còn lại đồ vật liền có thể tạm thời bỏ.
Mà Tần Vũ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, cũng là đưa cho Tần Hổ cùng Chu Du tại Đại Nguyệt thị Vương thành bên trong phát huy thời gian.
Bọn hắn không phải là muốn chính mình binh lâm Vương thành phía dưới a?
Chính mình tới.
Như vậy tiếp xuống, đến tột cùng là chính mình đem Vương thành đánh xuống, vẫn là bọn hắn trực tiếp đem Vương thành chắp tay nhường cho chính mình.
Liên nhìn Chu Du cùng Tần Hổ hai người kế hoạch có thể hay không thuận lợi áp dụng.
Tần Hổ cho Tần Vũ thư phía trên cũng không có nói rõ ràng hai người kế hoạch,
chỉ là nhường Tần Vũ binh lâm Vương thành phía dưới cho áp lực.
Sau đó lấy trong thành ba đạo thủ pháo thanh âm làm tín hiệu, bắt đầu công thành.
Thủ pháo thanh âm một khi vang lên, kia trên cơ bản liền đã xác định lần này cầm xuống Đại Nguyệt thị nhà dạo.
Đến cùng là cường công cầm xuống, vẫn là Đại Nguyệt thị chính mình thức thời thần phục xuống tới.
Tất cả liền đều nhìn lần này.
Vương điện bên trong,
văn võ bá quan nguyên một đám thở hổn hển.
Bọn hắn thật lâu không có hốt hoảng như vậy qua.
Võ tướng còn tốt một chút, thân thể của bọn hắn tố chất cường đại.
Bất quá là chạy lên mấy bước mà thôi,
mà không đổi sắc.
Nhưng văn thần liền không giống nhau.
Bọn hắn hô hấp đều nhanh muốn theo không kịp.
Bệ hạ, xin hỏi bệ hạ, cấp thiết như vậy triệu hoán quần thần, nhưng có gì đại sự?
Quốc tướng cái thứ nhất mở miệng, hô hấp của hắn hơi hơi bình thản một chút,
bởi vì hắn khoảng cách hoàng cung tương đối gần, hơn nữa thể cốt coi như cứng rắn, cho nên trên đường tới không tính là đặc biệt bối rối.
Đại Nguyệt Vương nhìn về phía quốc tướng ánh mắt có chút phẫn nộ.
Quốc tướng thấy thế vẻ mặt biến ngưng trọng lên.
Chuyện gì xảy ra?
Quốc vương vì cái gì tức giận như vậy?
Chính mình giống như cũng không có làm gì sai chuyện a bệ hạ, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì phải không?
Thứ biên quan lui ra tới lao tướng quân cũng mở miệng.
Đại Nguyệt Vương đồng dạng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt.
Chuyện gì?
Các ngươi có biết, hiện tại chúng ta Đại Nguyệt thị đã nguy cơ sớm tối.
Ngay tại Vương thành ngoài thành, liền có một chi không rõ lai lịch quân đội.
Bọn hắn trang bị tinh lương, chừng 15.000 kỵ binh.
Khoảng cách Vương thành đã không đủ 30 dặm.
Đại Nguyệt Vương cắn răng nghiến lợi mở miệng, bàn trên bờ thư tử đều bị hắn quăng ra ngoài.
Trước đây là nuôi các ngươi một đám giá áo túi cơm.
Quân địch đều tiến vào Vương thành, các ngươi còn không có nhận được tin tức.
Có phải hay không ngày đó chấm chết, các ngươi còn ngủ ở nhà lớn cảm giác.
Đại Nguyệt Vương cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, đem một đám văn võ đều cho mắng cầu hết phun đầu.
Nhưng là, quân thần đích thật là không có nhận được tin tức á, không có khả năng.
Là tuyệt đối không thể.
Lão tướng quân ngẩng đầu đỡ ngực, không có khả năng có quân đội vượt qua biên tái thành quan.
Còn có thể thần không biết quỷ không hay đi vào Đại Nguyệt thị Vương thành bên ngoài 30 dặm chi địa.
30 dặm a.
Người đi qua có lẽ phải cần một khoảng thời gian.
Nhưng là tại kỵ binh dưới chân, bất quá thời gian qua một lát liền có thể đến.
Chẳng lẽ, ngoại trừ Vương thành người, còn lại thành trì người đều chết sạch phải không?
Bọn hắn không thu được tin tức, vậy hạ lại là như thế nào nhận được tin tức?
Làm sao không khả năng?
Chẳng lẽ còn có người dám lừa gạt chấm phải không?
Đại Nguyệt Vương nhìn hằm hằm Lao tướng quân, trong lòng hắn cảm thấy Lao tướng quân đây là mong muốn mưu đồ bí mật tạo phản.
Bởi vì tại cả triều văn võ trong tay, chỉ có Lao tướng quân có phần này thực lực cùng nội tình,
có thể ngăn cản nhiều như vậy tin tức, không cho những tin tức kia chuyển vào trong thai của mình.
Nhưng mà bây giờ không có chứng cứ, bên ngoài lại có quân địch nhìn chằm chằm,
hắn còn không dám cùng Lao tướng quân mặt.
Mà vừa lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng cao vút hát âm thanh.
Đại Hán sứ thần tới.
Tân Hổ cùng Chu Du tại hai viên ảnh vệ đi theo phía dưới, chậm rãi hướng phía đại điện đi tới.
Mà tại bên cạnh, còn có một vị tư sắc động nhân công chúa tùy hành,
là Già Lam công chúa.
Văn vật đám đại thần lúc này nghị luận ầm ĩ Già Lam công chúa đã bị Đại Nguyệt Vương gả cho Đại Hán vương gia.
Điểm này bọn hắn đều là biết.
Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì Đại Nguyệt Vương sẽ cùng Đại Hán dính líu quan hệ, nhưng điểm này bọn hắn không cách nào tả hữu. Hơn nữa, đại hán đích thật là cường đại. Mau mời, mau mời. Đại Nguyệt Vương vẻ mặt lập tức thích thú lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Tần Hổ tới thời điểm cũng là mang theo một đội trang bị tinh lương kỵ binh. Lấy kia một chi kỵ binh sức chiến đấu, chính mình Đại Nguyệt thị tất cả kỵ binh chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được kia một chi ngàn người kỵ binh. Tần Hổ cùng Chu Du đi đến đại điện, hai cái ảnh vệ thì là chờ ở ngoài điện. Hai vị sứ giả không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hôm nay mời hai vị đến đây, có việc muốn nhờ. Còn mời hai vị sứ giả không muốn cự tuyệt. Dù sao, chúng ta Đại Nguyệt thị cùng Đại Hán, hai nước ở giữa sắp thông gia. Đại Nguyệt Vương nhìn về phía Giả Lam công chúa, may mắn chính mình sinh một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi. Chương 271, nhường Đại Nguyệt thị thần phục. Chương 271, nhường Đại Nguyệt thị thần phục. Đại Nguyệt Vương thái độ cực kỳ hiền lành. Mặc dù từ Tần Hổ đi vào Đại Nguyệt thị về sau, hắn liền chưa từng có bị lãnh đạm qua. Nhưng là, hôm nay Đại Nguyệt Vương phá lệ hiền lành. Nhưng mà, Tần Hổ lại là không thèm chịu nể mặt mũi. Ngược lại là nói, quý quốc gặp phải cục diện, Tần Mô đã biết. Quốc vương bệ hạ còn mời an tâm chờ đợi. Chờ đợi phía ngoài tin tức lần nữa truyền đến, chúng ta lại đi thương thảo đáp án. Tần Hổ không chút hoang mang, sau đó chính mình tìm cho mình một vị trí ngồi xuống. Chu Du đi theo tại Tần Hổ bên người, không nói một lời. Mà Đại Nguyệt Vương cũng bị Tần Hổ thái độ cho làm mơ hồ. Có ý tứ gì? Tình huống gì? Không đúng, cả triều văn võ đều không có thu đến tin tức gì. Ngươi vì sao lại biết ta Đại Nguyệt thị đứng trước dạng gì tình huống? Nhưng còn không đợi Đại Nguyệt Vương mở miệng hỏi thăm, bên ngoài lần nữa có tiếng truyền báo vang lên. Báo, báo cáo bệ hạ, phía ngoài kỵ binh chính là Đại Hán kỵ binh, tổng cộng 15.000 kỵ, trang bị tinh lương. Bây giờ khoảng cách vương thành đã không đủ 20 dặm. Bọn hắn chậm lại tiến lên tốc độ, đã chuyển kỵ hành là đi bộ. Đến báo binh sĩ càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì cả triều văn võ ánh mắt quá mức nặng nề. Quân Hán. Đại Nguyệt Vương một thời gian cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi xác định là quân Hán? Đại Hán chính là nước ta thông gia thân quốc, cách xa nhau toàn bộ Tây vực hơn 30 quốc gia. Quân đội của bọn hắn làm sao có thể đến Đại Nguyệt thị? Lúc trước Tần Hổ xuất lĩnh 1.000 kỵ binh đến Đại Nguyệt thị, vẫn là bọn hắn Đại Nguyệt thị phí hết lớn công phu cùng con đường liệt quốc thương nghị, này mới khiến bọn hắn đồng hành. Đại Hán quân đội 15.000 kỵ, những cái kia liệt quốc không có khả năng bỏ mặc bọn họ chạy tới. Đích thật là Đại Hán quân đội. Truyền báo binh sĩ mở miệng lần nữa, Đại Nguyệt Vương nhìn về phía Tần Hổ, lại là thấy Tần Hổ sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn không cho rằng đây là Tần Hổ nghe không hiểu bọn hắn Đại Nguyệt thị ngôn ngữ. Tần Hổ đã đi tới Đại Nguyệt thị hồi lâu, chuyên môn học tập Tây vực ngôn ngữ, cho dù là sẽ không nói, cũng biết nghe. Nhất là bên cạnh hắn thiếu niên kia, một ngụm Tây vực ngôn ngữ so Đại Nguyệt thị rất nhiều bản thổ nhân sĩ còn muốn chính tông. Đại Hán sứ giả, ngoại giới kia đại quân, quả thật là Đại Hán quân đội. Đại Nguyệt thị không thể tin được. Chẳng lẽ Đại Hán đã đem Tây vực phía ngoài những quốc gia kia đều cho đánh xuống phải không? Bọn hắn là như thế nào mang theo 15.000 kỵ binh đi vào Đại Nguyệt thị? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, Đại Hán xuất lĩnh đại quân đi vào vương thành bên ngoài, đây cũng là ý gì? Đại Hán sứ giả, xin hỏi Đại Hán quân đội binh lâm vương thành bên ngoài là ý gì? Đại Nguyệt Vương cũng đoán không được Đại Hán tâm tư. Không phải đã nói hòa thân a? Chẳng lẽ nói bọn hắn muốn đem Giả Lam công chúa đón về Đại Hán, liền điều động ra tới một chi 15.000 người quân đội? Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Hay là nói Đại Hán đối Đại Nguyệt thị mưu đồ làm loạn? Nhưng là Đại Nguyệt thị cùng Đại Hán cách xa nhau cách xa và dặm, hắn không tin Đại Hán thật đã đánh xuyên qua Tây vực liệt quốc. Tân Hổ thấy Đại Nguyệt Vương đã bắt đầu đặt câu hỏi, cũng không còn giữ yên lặng. Hắn nhìn về phía Chu Du, Chu Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, về Đại Nguyệt bệ hạ, lúc này binh lâm thành người chính là ta Đại Hán Tịnh Kiên Vương. Trước chuyến này đến Đại Nguyệt thị, thứ nhất là vì cưới Giả Lam công chúa, thứ hai chính là vì trấn nhiếp Tây vực chư quốc. Ngoài ra, chúng ta vương gia có một quy củ, nếu là có tiểu quốc muốn cùng hắn thông gia, cần một chút đổ cưới của hồi môn. Chu Du dứt lời, Đại Nguyệt Vương cũng thở dài một hơi. Chỉ nếu không phải vì đánh bọn hắn Đại Nguyệt thị là được. Cái này Đại Hán vương gia thật đúng là bá đạo, vì cưới một cái thiết thất, vậy mà đại động can qua như vậy. Hay là bản thân hắn liền có trấn nhiếp Tây vực liệt quốc ý tứ? Mấu chốt là Tây vực liệt quốc hẳn là thật đúng là bị hắn trấn nhiếp tới. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền đến Đại Nguyệt thị cảnh nội. Nhưng vì cái gì Đại Hán quân đội đi vào Đại Nguyệt thị cảnh nội về sau, hắn đều không có thu đến tin tức. Điểm này rất khả nghi. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao hắn còn muốn cùng Tần Hổ đối thoại. Chu Du bất quá là một cái truyền lời. Giả Lam công chúa đổ cưới sẽ là ta Đại Nguyệt Vương thất phong phú nhất. Điểm này, còn mời Đại Hán Vương gia yên tâm. Đại Nguyệt Vương cũng là có chút thất vọng. Dù sao, hơn 1 vạn đại quân đặt ở ngoài thành, ai không hoảng hốt? Từ khi bọn hắn Đại Nguyệt thị dùng mấy năm tâm huyết đi kiến tạo tốt biên quan cự thành về sau, Đại Nguyệt thị vương thành đã mấy chục năm không có ngoại địch quấy nhiễu. Hắn thượng vị mới bao nhiêu năm, có tài đức gì có thể kiến thức đến loại này cảnh tượng hoành tráng? Thật sự là gãy làm giảm. Đại Nguyệt bệ hạ có thể không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta vương gia yêu cầu đổ cưới, thế nhưng là 10 phần đắt đỏ. Tân Hổ mở miệng, một bên khác Chu Du thì là thời gian thực phiên dịch. Đại Nguyệt Vương nghe vậy lúc này hỏi, xin hỏi Đại Hán Vương cần gì đổ cưới làm của hồi môn? Một bên Giả Lam công chúa đã chậm rãi cúi đầu xuống, nàng biết mình bị gả cho xa xôi Đại Hán Vương gia. Trong lòng của nàng, Đại Hán Vương gia cũng đã rất già, ai chính mình gả đi, đời này trên cơ bản liền xong rồi, cũng đừng hòng trở lại nữa. Nhưng nàng cho dù là công chúa, cũng không có cách nào chi phối nhân sinh của mình, cho nên nàng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, chống cự vô dụng. Mà bây giờ,
Đại Hán Vương gia lại còn yêu cầu đồ cưới, dường như còn muốn công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà, lúc này Đại Hán Vương Trần binh ngoài thành, Đại Nguyệt Vương lại có thể nào không hạ thấp tư thái? Chỉ là lần này về sau, Đại Nguyệt thị cùng Đại Hán góc nhìn quan hệ, hẳn là cũng sẽ không bởi vì thông gia mà biến thân mật. Ngược lại sẽ bởi vì lần này Đại Hán Vương binh lâm thành hạ, dẫn đến Đại Nguyệt thị cùng Đại Hán quan hệ lâm vào một cái lúng túng trong cảnh địa. Tương lai sẽ có hay không có lui tới, đều vẫn là không biết. Chúng ta vương gia, cần quý quốc lấy quốc thổ là đồ cưới. Tân Hồ mở miệng, một bên khác, Chu Du đồng thanh phiên dịch. Đại Nguyệt Vương sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Chân tướng phơi bày, đây chính là Đại Hán Vương nhu đồ a. Cái gì đồ cưới, chính là mong muốn Đại Nguyệt thị quốc thổ mà thôi. Mà lúc này, trên đại điện, văn võ quần thần cũng là giận sinh phá mạng. Càn rỡ. Bệ hạ, Đại Hán sứ giả cùng kia Đại Hán Vương gia đều là lòng lang dạ thú. Thần mời bệ hạ hạ lệnh, đem hai cái này sứ giả vấn trạm. Lão tướng quân mở miệng, lần này, Đại Nguyệt thị Vương thần cuối cùng là tìm tới chút giật hùng. Nhưng mà, còn không đợi những người còn lại mở miệng phụ họa, Chu Du liền lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái cục sắt. Cái này cục sắt, chẳng phải là công học viện nghiên cứu ra được súng ngắn a? Phanh. Cơ hồ không có phản ứng chút nào thời gian, một tiếng súng vang. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì, Chu Du chỉ bằng mượn súng lục trong tay của hắn, tại trước mắt bao người, tại Đại Nguyệt thị Vương điện phía trên, đánh chết kia muốn đem Tần Hổ cùng Chu Du vấn trảm lão tướng quân. Bình một tiếng, lão tướng quân ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi một mảnh. Toàn bộ đại điện đều trở nên yên lặng. Già Lam công chúa tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, che miệng, cố nén, mới không có thét lên đi ra. Còn có người muốn đem chúng ta vấn trảm a? Bệ hạ, còn mời nghĩ lại. Chu Du thổi thổi còn tại bốc khói súng ngắn, cái đồ chơi này, thật mẹ nó xoáy a. Chương 272, thần phục chương 272, thần phục từng sợi khói lửa thổi tan, trên đại điện yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Chu Du, cái này mặt đỏ răng trắng thanh niên, trong lúc xuất thủ, vậy mà giết bọn hắn Đại Nguyệt thị một cái lao tướng quân. Lao tướng quân mặc dù đã lui xuống tới, nhưng trong tay chức quyền vẫn như cũ không người có thể khinh thị. Đại Nguyệt Vương thậm chí cũng hoài nghi phía ngoài quân đội cùng lao tướng quân có quan hệ, có thể gặp đến lao tướng quân tại Đại Nguyệt thị quyền thế. Nhưng mà, chính là như vậy một cái lao tướng quân, lại bị Chu Du một chút liền hại chết. Ngươi làm sao dám? Lớn, lớn mật. Quốc tướng run run rẩy rẩy chỉ vào Chu Du, nhưng lại sợ Chu Du trong tay thần bí vũ khí. Nhưng mà, hắn chính là như thế một chỉ, Chu Du họng súng liền đã nhắm ngay hắn. Phanh! Lại là một thương. Chu Du trên mặt lộ ra giống như ma quỷ nụ cười. Kia không đủ dài một thước cục sắt ở trong tay của hắn, chính là chỉ ai ai chết thần khí. Chính là lúc này Đại Nguyệt Vương đều không dám nói thêm nữa. An tĩnh lại. Chu Du mở miệng, sau đó nhìn về phía Tần Hổ, Tần Hổ thấy thế chậm rãi đứng dậy. Ta đại hán muốn vào Tây vực, tự nhiên cần một cái lấy cớ. Bây giờ, cháu của ta đã lênh binh binh lâm ngoài thành. Bệ hạ, là lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đều tại ngươi một ý niệm. Tần Hổ mở miệng, Chu Du đồng thanh phiên dịch. Nhưng Đại Nguyệt Vương vẫn như cũ không dám nói lời nào. Thẳng đến Chu Du đem bưng súng ngắn chậm rãi buông xuống, Đại Nguyệt Vương lúc này mới thở dài một hơi. Có trời mới biết, món đồ kia có thể hay không đống nhiên bịch một cái, thật sẽ dọa người ta chết khiếp. Trong đại điện, văn võ quần thần cũng là không dám lên tiếng. Ai cũng không muốn chết. Cái này nhìn tuấn tú đại hán người trẻ tuổi, tâm địa thực sự quá mức lạnh lùng. Nói giết liền giết. Một lời không hợp, lão tướng quân cùng quốc tướng, hai cái này Đại Nguyệt thị quyền hành gần với quốc vương tồn tại, chết hết. Hiện tại, quốc vương quyết định, chính là Đại Nguyệt thị quyết định. Không còn có người có thể cải biến Đại Nguyệt Vương quyết định. Không còn có người có thể uy hiếp được Đại Nguyệt Vương đối Đại Nguyệt thị chi phối địa vị. Hoàng hốt ở giữa, Đại Nguyệt thị vương thần nhóm đều đã nghĩ đến điểm này. Nhìn về phía Chu Du ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Chẳng lẽ, người thanh niên này, từ tiến vào đại điện một phút này bắt đầu, liền đã nghĩ kỹ, muốn xử lý hai cái này nắm giữ đủ để dung chuyển vương vị quyền thế lao thần. Nếu là như vậy lời nói, vậy cái này đến từ Đại Hán thanh niên, cũng thật sự là thật là đáng sợ. Đại Nguyệt Vương chậm chạp không có cho ra đáp án. Tân Hổ cũng không nóng nảy. Khoảng cách trời tối còn xa đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Già Lam công chúa cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này Đại Hán tới sứ thần, là muốn làm cho cả Đại Nguyệt thị đều trở thành nàng đồ cưới a. Đại Nguyệt thị đem nàng gả cho Đại Hán vương gia, chẳng những không có được đến Đại Hán chỗ tốt, ngược lại là đem chính mình đưa vào hổ khẩu bên trong. Bây giờ Đại Hán thiết kỵ ngay tại ngoài cửa thành. Nếu như bọn hắn phát động công kích lời nói, vương thành những thủ vệ quân kia căn bản không thể có thể đỡ nổi. Già Lam lúc này tâm cảnh cũng không biết là tốt hay xấu. Mặc dù mình bị bách gả cho Đại Hán cái kia còn không có che mặt vương gia, nhưng nàng cũng không hy vọng quốc gia của mình diệt vong a. Nếu là Đại Nguyệt thị vong, chính mình tại Đại Hán thời gian chẳng phải là sẽ trôi qua càng thêm đau khổ. Nhưng mà đây hết thảy đều không phải là nàng có thể chi phối. Đừng nhìn hiện tại là tại Đại Nguyệt thị, trên đại điện ngoại trừ Tần Hổ cùng Chu Du bên ngoài cũng chỉ có bên ngoài hai cái Đại Hán người tại, nhưng chịu không chế, bị áp chế lại là Đại Nguyệt thị. Đại Nguyệt Vương trong lòng cũng là mười phần phẫn nộ, bởi vì tại phía trên tòa đại điện này văn võ đại thần vậy mà không có một cái nào dám nói chuyện. Trong ngày thường những cái kia nói nhau nhau lấy chính mình như bức giường nào, võ nghệ cao cỡ nào mạnh, lãnh binh lợi hại cỡ nào võ tướng, hiện tại liền cái dám cũng không dám thả. Đại Nguyệt Vương càng nghĩ càng giận, nhưng lại biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, bởi vì Tần Hổ còn tại đợi chờ mình đáp án. Nếu là đáp án của mình không phù hợp Tần Hổ tâm ý lời nói, hắn có dám hay không đem chính mình cũng cho giết chết? Nếu như mình chết, như vậy các con của mình hẳn là sẽ lựa chọn Tần Phúc A. vậy còn không như chính mình liền lựa chọn thần phục. Chỉ là, cứ như vậy, cả triều văn võ đều tại, đại điện bên ngoài, thị vệ đeo đao, lại bị đại hán sứ giả, chỉ là hai người, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là bốn người mà thôi. Vậy mà liền bị chế phục. Không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Đại điện bên ngoài, kỳ thật cũng có trung tâm đại nguyệt vương thị vệ. Nhưng là, bọn hắn đều bị ảnh vệ ngăn khuất đại điện bên ngoài. Các huynh đệ, tiến lên. Hai người bọn họ, còn có thể đỡ nổi ba chúng ta trăm người phải không? Đại điện bên ngoài, 300 đeo đao thị vệ giận dữ hét lên, sau đó nguyên một đám rút đao tiến lên. Nhưng còn không chờ bọn họ tới gần ảnh vệ, một cái đen thui cục sắt ngay tại dưới chân của bọn hắn nổ tung. Oen! Khoai tây nhỏ bạo tạc trong nháy mắt lật ngược 2-30 người. Ngay sau đó, ảnh vệ lại ném ra một cái khoai tây nhỏ, lại là 10-20 người hét lên rồi ngã gục. Mà đổi thành một cái ảnh vệ thì là một tay móc súng lục ra 3-3-2 tiếng, sau đó lại từ bên hông móc ra hai cái khoai tây nhỏ cứ như vậy nắm bớt. Bọn hắn không nói gì, nhưng không có người nào còn dám hướng về phía trước nửa bước. Đừng nói hướng về phía trước nửa bước, chính là hướng về sau nửa bước, động tác biên độ hơi có chút lớn, đều bị ảnh vệ cho điểm danh. Một bông hoa gạo sống đưa tiễn. Phía ngoài náo nhiệt cảnh tượng, Tân Hổ cũng không để ý tới. Mà Đại Nguyệt Vương càng là trực tiếp hết hy vọng. Đại Hán đến tột cùng lại như thế nào một cái quốc gia? Bọn hắn vì sao lại nắm giữ cường đại như vậy thần bí vũ khí? Đại Nguyệt Vương mong muốn mở miệng, nhưng lại trong lòng không cam lòng. Nhưng mà, ngay lúc này, đại điện bên ngoài lại xông tới một cái lính truyền tin. Tay hắn nắm một phong thư, cũng không dám hướng về phía trước nửa bước. Bởi vì, cung điện kia bên ngoài đầy đất máu tươi, tử thi khắp nơi trên đất. Hắn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Để hắn tiến đến. Tân Hồ mở miệng, Chu Du cũng mở miệng, sau đó kia lính truyền tin nửa ngờ hướng về phía trước chậm rãi hành động. Cuối cùng, vẫn là đem tin giao cho Đại Nguyệt Vương. Bệ hạ, phong thư này hẳn là có thể làm cho bệ hạ làm ra quyết định. Chu Du đem phong thư giao cho bên người một cái thần tử, kia thần tử cung kính đưa cho Đại Nguyệt Vương. Đại Nguyệt Vương triển khai thư tín xem xét, chỉ một cái liếc mắt, vẻ mặt liền biến kinh hãi lên. Đại Hán quân đội, chỉ một cái đánh nát biên quan cự thành cửa thành. Đây chẳng phải là nói, phía ngoài những cái kia Đại Hán quân đội, có thể dễ như trở bàn tay đánh nát bọn hắn vương thành cửa thành. Chơi như vậy sao? Thật mẹ nó bẩn a. Đại Hán sứ giả, ngươi không phải liền là mong muốn Đại Nguyệt thị quốc thổ a? Nhưng là, các ngươi Đại Hán xa cuối chân trời, làm sao có thể nhúng tay Đại Nguyệt thị quốc thổ? Đại Nguyệt Vương đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng là hắn rất hiếu kỳ. Đại Hán cùng Đại Nguyệt thị cách nhau cách xa vạn dặm khả năng hơi cường điệu quá. Nhưng ở giữa đích thật là cách xa nhau Tây vực liệt quốc ga cái này, bàn tay của bọn họ dài như vậy à? Trọng yếu nhất là bọn hắn muốn Đại Nguyệt thị mục đích là cái gì? Đại Nguyệt thị bản thân chỗ có được giá trị, xa xa không đủ để nhường Đại Hán như thế. Chương 273, Đại Nguyệt Nữ Đế chương 273, Đại Nguyệt Nữ Đế được không bù mất. Tại Đại Nguyệt Vương trong lòng, Đại Hán cùng Đại Nguyệt thị cách xa nhau thật sự là quá xa vời. Cho dù là Đại Hán thật đem Đại Nguyệt thị chiếm làm của riêng, hai ngày này quốc thổ ở giữa thế nhưng là bị triệt để ngăn cách, lại có tác dụng gì đâu? Còn cần tiêu hao đại lượng tinh lực, nhân lực đến thủ hộ. Trọng yếu nhất là, nơi này con dân đều là bọn hắn Đại Nguyệt thị con dân á, nơi này ở lại người cũng không phải người Hán. Ha ha, cái này không cần Đại Nguyệt Vương quan tâm. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi làm, Đại Nguyệt thị liền có thể miễn bị chiến loạn nỗi khổ. Hơn nữa, các ngươi Đại Nguyệt thị con dân còn có thể sinh hoạt càng thêm giàu có. Tây vực điều kiện kinh tế cùng Đại Hán so sánh quả thực chính là một cái dưới đất một cái trên trời. Chính là cùng lúc trước Đại Hán đều là so ra kém, chứ đừng nói là hiện tại Đại Hán. Đại Nguyệt Vương nơi nào sẽ tin tưởng Tần Hổ lý do thoái thác? Hắn chỉ cảm thấy là Tần Hổ thuận miệng bẽ bánh nướng mà thôi. Xin hỏi, ta cần muốn làm thế nào? Vung ra phòng thủ, nhường ngoài thành đại quân tiến vào thành trì bên trong. Đại Nguyệt Vương đã chuẩn bị giao ra Đại Nguyệt thị. Đại Nguyệt thị cuối cùng tất cả lực lượng đều là đánh không lại, chẳng bằng từ bỏ. Lại nhìn trên đại điện, vẫn như cũ không dám có bất kỳ đi quá giới hạn biểu hiện đám đại thần. Đại Nguyệt Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Tần Hổ cũng không có cái gì ẩn giấu, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Giải tán tất cả quân đội lực lượng, thoái vị tại Giả Lam công chúa, chờ đợi ta chủ nhập thành về sau, ta Đại Hán quân đội sẽ tiếp quản vương thành thành phòng, mà ta chủ thì sẽ cưới mới Đại Nguyệt thị nữ vương. Đến lúc đó, Đại Nguyệt thị sẽ trở thành ta Đại Hán một bộ phận. Chu Du đồng bộ phiên dịch, Đại Nguyệt Vương bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, tại chính mình quyết định muốn đem Giả Lam công chúa gả cho Đại Hán vương ra thời điểm, bọn hắn liền đã đánh lên toàn bộ Đại Nguyệt thị chủ ý tốt, truyền lệnh xuống, ngay lập tức trở đi, tất cả vương thành thủ vệ quân giải tán, mở ra vương thành đại môn, thả Đại Hán quân đội vào thành. Đại Nguyệt Vương nhìn về phía trong đại điện một người tướng lãnh, hắn là phụ trách vương thành thành phòng. Dựa theo bối phận mà tính, trước đó chết tại Chu Du trong tay lão tướng quân, vẫn là lao sư của hắn. Vâng. Vậy hạ. Nam Mô Đồ ôm quyền rời đi, cước bộ của hắn rất nhanh. Chu Du cùng Tần Hổ nhìn hắn một cái, đều không có ngăn cản. Hết thảy đều đã nắm trong lòng bàn tay. Như vậy tiếp xuống, liền mời quốc vương bệ hạ mau chóng thoái vị cho Giả Lam công chúa. Chu Du mở miệng lần nữa, sau đó một đám đại thần cùng Đại Nguyệt Vương liền cũng bắt đầu dài dằng dặc thời điểm chờ đợi. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, hôm nay phần đột nhiên xuất hiện kinh hỉ lớn, vậy mà đều là từ hai cái này đến từ Đại Hán sứ thần mang tới. Chu Du đuốt đuốt súng lục trong tay, đại điện bên ngoài rất nhanh lại huyên náo loạn lên. Từng đội cầm trong tay Bắc Lương đao Đại Tuyết Long kỵ đi vào đại điện bên ngoài. Bọn hắn có ít người lưỡi đao phía trên còn lưu có vết máu. Cái này cùng nhau đi tới, tất nhiên là nhận lấy không ít ngăn cản. 1000 Đại Tuyết Long kỵ toàn bộ đi vào đại điện bên ngoài. Mấy cái ảnh vệ chờ đợi tại Tần Hổ sau lưng. Sau đó, mấy chi xuyên vân tiến bay ra. Ngoài thành, Tần Vũ xuất lĩnh đại quân một lần nữa lên ngựa, chỉ dùng chốc lát thời gian, liền đi tới dưới tường thành. Mở cửa thành. Tần Vũ thấy kia cửa thành còn không có mở ra, trực tiếp mở miệng. Ở phía sau hắn, lập tức có người dựng lên một môn đại pháo. Vâng. Cửa thành chia 5 xẻ 7. Tần Vũ thì là lặng lặng chờ đợi. 15.000 kỵ ngay ngắn trật tự. Vương thành bên ngoài một tiếng sấm rền, cũng coi là cho Tần Hổ tín hiệu. Chu Du lúc này mở miệng, Đại Nguyệt Vương, hiện tại, xin ngươi tiến về ngoài cửa thành, nên đón ta chủ. Lúc này Đại Nguyệt Vương mặc dù vẫn là Đại Nguyệt Vương, nhưng cùng tù nhân cũng không xê xích gì nhiều. Trong thành, kia nguyên bản rời đi tướng quân vốn còn muốn tập kết binh lực, đem trong vương cung đại hán sứ giả giết đi. Lại không nghĩ rằng, hắn mới rời đi không bao lâu, 1.000 đại tuyết long kỵ liền đánh xuống hoàng cung. Sau đó, cửa thành bị người một pháo đánh nát. Hắn hoàn toàn đoạn tuyệt mong muốn bình loạn tự lập làm vương ý niệm. Thành thành thật thật đem trên tường thành thủ vệ quân đều cho lột xuống, trong thành tất cả binh lực, tất cả đều gỡ giáp vứt bỏ binh. Sau đó, 1.000 đại tuyết long kỵ áp giải Đại Nguyệt Vương cùng rất nhiều đại thần, tiến về tới ngoài cửa thành. Mà Đại Nguyệt Vương cùng Đại Nguyệt thị các thần tử nhìn thấy kia chia 5 xẻ 7 cửa thành về sau, từng người tâm đều là run lên. Vương thành cửa thành mặc dù không phải từ tảng đá chế tạo, nhưng cũng là nửa mét dày thật tâm cửa gỗ, trong đó còn khảm nạm miếng sắt cố định. Dạng này một tòa đại môn lại bị nổ chia 5 xẻ 7, thậm chí rất nhiều nơi đều bị tạc thành mảnh vụn. Đại Hán quân đội đến tột cùng đều ủng có dạng gì vũ khí? Chắc không được bọn hắn nghĩ đến Tây vực nội bộ, liền có thể tùy tiện đến. Khẳng định là dọc đường những quốc gia kia, kiến thức đến Đại Hán quân đội lợi hại về sau, mỗi cái đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngầm thừa nhận Đại Hán quân đội tùy ý ghé qua. Mà khi Đại Nguyệt Vương nhìn thấy kia Đại Tuyết Long kỵ hàng trước nhất thời điểm, vẻ mặt lại là biến 10 phần đặc sắc, bởi vì ở đằng kia Đại Tuyết Long kỵ hàng trước nhất, lại là mấy cái nam tử thanh niên. Trong đó sáng chói nhất chính là một thân trường sam màu đen thanh niên. Tọa kỵ của hắn nhất là thần tuấn, quần áo cũng là tùy ý nhất, nhưng khí chất lại là tôn quý nhất. Chỉ là, những người tuổi trẻ này chính là một nhóm này cường đại quân đội người lãnh đạo a. Cường đại như vậy quân đội, vậy mà nhường một đám tuổi trẻ tướng lĩnh đến mang lĩnh. Đại Hán, thật cường đại đến tình trạng như thế sao? Còn không bái kiến ta chủ, ở trước mặt các ngươi chính là chủ công của ta, Đại Hán Tịnh Tiên Vương. Chu Du mở miệng, Đại Nguyệt Vương nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó tiến lên hai bước, khom mình hành lễ, Đại Nguyệt Vương thất, gia đôn, bái kiến Tịnh Tiên Vương gia. Đại Nguyệt Vương đều hành lễ, phía sau hắn các thần tử tự nhiên muốn quỳ lạy hành lễ. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất, hướng phía Tần Vũ hành lễ. Mà tại Đại Nguyệt Vương bên người già Lam thì là đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Đây chính là Đại Hán Vương gia a. Vậy mà như thế tuổi trẻ, tuổi tác thậm chí đều không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, vẫn là như thế anh tuấn thần võ. Nàng nhìn Tần Vũ và mê, thậm chí quên đi đối Tần Vũ hành lễ, mà Tần Vũ cũng chú ý tới Già Lam. Nàng này có thể nói là Tần Vũ thấy qua, lớn nhất chuẩn bị dị vực phong tình nữ tử. Trên người nàng, không chỗ không thể hiện lấy tây vực vẻ đẹp. Thật lâu không có động tĩnh hệ thống lần nữa phát ra sói tru thanh âm. Tần Vũ đối với Già Lam nhẹ gật đầu. Già Lam cái này mới phản ứng được, sau đó quỳ gối hành lễ. Trên khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt đỏ tới cổ. Nàng vừa rồi, vậy mà nhìn một cái nam tử nhìn ngây dại. Kỳ thật cũng trách không được Già Lam. Tại nhìn thấy Tần Vũ trước đó, Già Lam thế nhưng là vẫn cho là chính mình muốn gả cho một cái lao già hẩm hẹm. Dù sao, Đại Hán Vương gia a, làm sao lại là một người trẻ tuổi đâu? Vua của tuổi trẻ gia cũng không có quyền thế, Đại Nguyệt Vương không có khả năng đem hắn gả cho một cái không quan trọng vương gia. Cho nên, Già Lam đều làm xong gả cho một cái lao già hẩm hẹm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chính mình sẽ phải gả cho vương gia. Lại là như thế tuổi trẻ, như thế anh tuấn. Một cái mắt, Già Lam nguyên bản bài xích tâm lý không còn sót lại chút gì. Thậm chí trong lòng còn dâng lên một tia chờ mong. Nam nhân ở trước mắt, Đại Hán Vương gia, đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Hắn không xa và dặm, đi vào cái này Đại Nguyệt thị, thật chỉ là vì cưới chính mình a. Chương 274, Mộng Du viết chương 274, Mộng Du viết Già Lam nhớ lại Tần Vũ gương mặt kia, trong nháy mắt sắc mặt cũng có chút đỏ bừng. Dù sao lúc trước hắn nghe qua vị này vương gia sự tích, quyền cao chức trọng bản sự kinh người, chưa từng nghĩ lại là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn làm được như thế địa vị, để cho người ta có chút ngạc nhiên không thôi. Lúc này, nàng quét qua trước đó vẻ lo lắng, cải biến nội tâm của mình ý nghĩ, có lẽ đây là một cái tốt kinh nghiệm đâu. Tần Vũ cưới một đầu đạp viêm ố truy, phía trên bốc lên ánh sáng màu đỏ. Vương gia, xem ra người ta là tiếp nhận người, nếu không không gặp mặt sắc đỏ bừng. Chu Du hắn nhìn rõ lòng người, đã sớm nhìn thấu những này tiểu cô nương tâm tư. Nếu là người ta đối Tần Vũ không có nửa điểm hảo cảm, chỉ sợ lúc này sắc mặt liền thay đổi. Vị này vương gia, bản thân dáng dấp liền xoái, để cho người ta vui mừng quá đỗi. Còn có gì cần đi cự tuyệt hắn đâu? Lúc này Chu Du dọc theo đường nghe ngóng tình huống, bọn hắn đây là đón dâu đội ngũ. Cần đi ngang qua một chỗ thành trại, kia là cái này tây bắc trong hoang mạc phạm pháp chi địa. Bên trong có nhiều loại ngoài vòng pháp luật hung đồ, nghe nói trong đó dẫn đầu vẫn là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Tương tại toàn bộ tây bắc là tiếng tăm lừng lây, cái này thành trại gọi là Nam Thành. Nữ tử kia gọi là Mộ Dung Hiểu, là Mộ Dung gia tộc một cái trưởng nữ. Nữ tử này nàng cũng là đời sau Mộ Dung Khác, Mộ Dung Trùng bọn hắn bà con xa tổ tông. Lúc này, nàng liền đã cho thấy thiên phú kinh người, tại phương diện chiến đấu có đến có vẻ. Rất nhiều người đều sẽ bị nàng trực tiếp giết chết, sau đó cướp đoạt hàng hóa. Đồng dạng người cũng không có cách nào cùng Mộ Dung Hiểu chống lại, dưới tay hắn còn có tứ đại tướng giỏi, được xưng là Tây Bắc bốn tặc, làm đều là giết người cướp của mua bán. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ Mộ Dung Hiểu mỹ mạo, nhưng là bởi vì thực lực đối phương cường đại. đồng dạng tại luận võ chọn rể quá trình bên trong đều sẽ bị tại chỗ cắt mất đầu lâu. Hơn nữa Mộ Dung hiểu độc bá nhất phương, rất nhiều người cũng không dám tới gần. Lần này Tần Vũ là tiện đường đến nơi này. Hắn đốt một điếu thuốc lạnh lùng nhìn sang, đối diện cái kia thành tại âm trầm đáng sợ. Cơ hồ là mấy mét không có người ở, nhìn rất là kinh. Lúc này ở trước cửa có mấy cái cường tráng đại hán, bọn hắn toàn thân trên dưới mặc 10 phần dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là trong tay bọn họ khiêng đao đều là loé âm hàn. Thấy được bọn này đón dâu đội ngũ đi tới, trong đó một cái đại hán thấy được cái kia công chúa lều vải, trong nháy mắt liền phá lên cười, hóa ra là công chúa xuất giá nha. Ta xưa nay liền biết cái này công chúa đến cỡ nào đẹp mắt, hiện tại ta cũng nghĩ nếm thử. Câu nói này nói 10 phần kiên cường, nhường đám người này kinh ngạc không thôi. Cái kia cường tráng đại hán bắt đầu tự giới thiệu, ta là Tây Bắc tứ tướng ngựa Tú Xuyên, các ngươi nhanh lên đem công chúa lưu lại, tha các ngươi một cái mạng chó. Tây Bắc bốn tặc đã bị rất nhiều người biết được, lúc này hắn tự xưng là Tây Bắc tứ tướng. Rất rõ ràng hắn là đến Diêu Võ Dương Oai, muốn cùng đám người này đối kháng đến cùng. Lúc này Tần Vũ vẻ mặt lạnh lùng, hắn biết đối thủ rất là ác liệt, nhưng là hắn không có nửa điểm do dự. Chu Du, ngươi phái ra hai cái tướng quân đi qua, đem tiểu tử này thu thập một chút. Chu Du lúc này nghe được mệnh lệnh, lập tức liền thần sắc kích động, trực tiếp nhảy xuống ngựa, thái sử tử, Giang Đông thứ nhất thần sát thủ, ngươi có nắm chắc đem tên kia đầu cho bắn thủ sao? Câu này nói vừa xong, một cái khoác trên người ngắn bảo nam nhân đi tới, phía sau hắn có một bộ cung tên, nhìn cũng là uy phong trận trận. Năm đó Giang Đông tiểu bá vương nên chiến thái sử tử, những chuyện này cũng đều rõ ràng trước mắt. Rất nhiều người đều biết nam nhân này có chút bản sự, làm việc 10 phần cấp tiến. Nói là nhường hắn ra sân lời nói, hắn không có nửa điểm do dự. Bao tại trên người ta a, ta nhường hắn thể hội một chút cái gì gọi là chân chính uy hiếp. Đối diện họ Mã cái kia tráng hắn một chút cũng không đáng kể, trực tiếp lao đến. Phía sau hắn còn đi theo một đám chiến đấu binh, mỗi người đều như vậy phù hợp. Đây đều là bọn hắn trại chủ huấn luyện ra chiến đấu viên, Mộ Dung hiểu tướng tài đắc lực. Cái này họ Mã xoay người liền ra ngoài một thanh đại đao trực tiếp quăng đi lên. Không khí đều bị rung động có chút chấn động, một đám người đều trơ mắt nhìn hắn giết tới đây. Rất nhiều người đều biết cái này Tây Bắc là cái man hoang chi địa, một đám người làm việc các liệt. Bọn hắn giết người cướp của không chỗ không làm, xem ra lần này bọn hắn muốn gặp bất trắc. Đối diện bọn này tập nhân, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng đây chẳng qua là một đám tạp. Nhìn nhân số cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa Mặc Đường Hoàng nhất định rất có tiền. Đem bọn hắn đều bắt lại về sau, đến lúc đó cũng có thể thu hoạch một khoản. Cái này họ Mã tập nhân, hắn cười to một tiếng liền lao đến. Đối diện cái này công chúa, Già Lam, đã sát mặt trắng bệch, doa đến có chút không định thần. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, nàng trước đó tại Đại Nguyệt thị nghe được những chuyện này tình huống, biết cái này biên giới bên trong có một cái rất nguy hiểm thành trấn, nơi đó cơ hồ chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chỗ tồn tại. Không ai có thể còn sống thoát ly ở đâu tới người đều chết thảm trong đó. Chuyện như vậy nhường vô số người cảm giác được kinh khủng, công chúa cũng là như thế, nàng giờ phút này đã hoang thần. Nàng liên thở mạnh cũng không dám, nhìn xem đối diện cái này vương gia tư thế hiên ngang. Nàng có chút ảo não, dạng này một vị anh tuấn người lập tức liền muốn chết tại nơi này. Lúc trước kết hợp chỉ sợ sẽ là một cái bi kịch. Lúc này cái này vương gia Tần Vũ lại một mặt không quan trọng hai tay ôm quyền, hắn nhìn xem thái sử tử đã vào tới. Một thanh tinh cung, hổ hổ sinh phong, kinh khủng không khí làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thái sử tử nhẹ nhàng dương cung, trực tiếp cầm tới trường tiễn bắn thủng người đối diện đầu. Cái này họ Mã tặc nhân tại chỗ liền bị mất mạng, hắn một bên đám kia tặc nhân tất cả đều sợ choáng váng, lập tức bắt đầu lui lại. Bọn hắn biết nếu là lại không rút lui, liền chết là mình. Đám người kia nhìn như đều không gì phá nổi, bất quá nếu là bắt giặc trước bắt vua, trước giết chết bọn hắn dẫn đầu đám người này liền sẽ lộ rốt. Bọn hắn đều là ngoài vòng pháp luật quân đồ, không có cái gì giai cấp tín ngưỡng, đều là sống ngày nào hay ngày ấy. Lão đại của bọn hắn cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng là chuyện này cũng thật sâu đâm nhói thần kinh của bọn hắn. Đối thủ sát thực rất cường hãn, đám người này sức chiến đấu cũng rất không bình thường. Một cái thám tử trực tiếp cưỡi lớn mã phi chạy tiến vào thành trại. Tại lão hổ trên ghế Mộ Dung Hiểu, nàng ngay tại quất lấy một cây thuốc lá sợi, một bộ thờ ơ biểu lộ. Thấy được cái này thất kinh thủ hạ chạy tới, nàng rất là lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Như thế dáng vẻ kinh hoàng. Nàng cái này thành trại lâu như vậy đến nay ổn định vận hành không có chút nào uy hiếp, tất cả đều là Mộ Dung Hiểu thực lực bảo vệ ở bên trong, bằng không chỉ sợ nơi này đã sớm diệt vong. Mã tướng quân chết, có một đám tặc nhân xông tới muốn đem chúng ta đều giết. Cái gì tặc nhân? Tựa như là cưới công chúa, cái kia công chúa nghe nói rất xinh đẹp. Mộ Dung Hiểu trực tiếp hừ lạnh một chút, một bộ lạnh lùng biểu lộ, so ta xinh đẹp không? Chương 275, 16 khối, cho đại gia nhìn cái việc vui. Chương 275, 16 khối, cho đại gia nhìn cái việc vui. Đại vương làm gì đa lễ? Giờ phút này Tần Vũ làm sao biết giả làm ý nghĩ? Hắn chậm rãi nói rằng, đưa tay đỡ Đại Nguyệt Vương. Tiếp lấy, ánh mắt chính là chuyển hướng sau lưng các vị đại thần. Lúc này Đại Nguyệt Vương cũng từ rung động cùng trong kinh hãi đi ra. Lúc này liền nói là nói, Đại Vương, ngài lần này tự mình xuất lĩnh đại quân mà đến, thật sự là quá khách khí, mau mời vào thành nghỉ ngơi đi. Đại Nguyệt Vương lộ ra hết sức kích động. Dù sao, Tần Vũ niên kỷ còn muốn nhỏ tại con của hắn, lại là có thể xưng hô một câu huynh đệ. Bây giờ Đại Nguyệt quốc lâm vào nguy cơ, nếu là có đối phương hỗ trợ, như vậy giải quyết nguy nan cơ hội cũng liền lớn hơn. Cho nên lại há có thể không cao hứng. Ừm. Tần Vũ gật gật đầu. Sau đó, đám người chính là trùng trùng điệp điệp tiến vào vương thành. Giờ phút này, thành trì bên trong bách tính sớm đã tránh né không còn. Dù sao, ai cũng biết, một trận chiến này hung hiểm. Đại Hán quân đội như là đã đánh tới. Chính mình lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải chết. Bởi vậy, trừ phi là không muốn rời đi, bằng không mà nói, tất cả trốn tán không còn. Mà lúc này, Đại Nguyệt Vương cung trong đại điện lại là tụ tập đại lượng văn võ bá quan. Bọn hắn đều là nghe theo Đại Nguyệt Vương điều khiển tướng lĩnh. Nhưng bây giờ, Đại Nguyệt Vương bị tập kích, sinh tử chưa biết. Đại Nguyệt Vương tộc bên trong, các lớn hoàng thúc lại là nhao nhao tranh đoạt lên vị trí tộc trưởng. Nguyên một đám làm cho tối vui. Phu hoàng, bây giờ ngài thụ thương hôn mê bất tỉnh, đại ca bọn hắn căn bản cũng không quản chuyện đã xảy ra, chỉ lo tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Tiếp tục như vậy lời nói, Đại Nguyệt quốc sớm muộn muốn hủy trong tay bọn hắn a. Đại điện trong xó xỉnh, một tên hoàng tử mở miệng nói ra. Rõ ràng là Đại Nguyệt Vương nhi tử đại hoàng tử. Giờ phút này hai mắt của hắn bên trong tràn đầy vội vàng chi sắc. Mà đổi thành một bên, nhị hoàng tử lại là lạnh lùng nói: "Hừ, đây hết thảy đều tại ngươi mẫu phi. Nếu không phải lúc trước nàng nhất định phải trêu chọc cái kia Tần Vũ, phu hoàng cũng không cần bị kiếp nạn này. Bây giờ, phu hoàng sinh tử chưa biết, các ngươi lại là ở chỗ này tranh quyền đoạt lợi. Quả thực là bất trung bất hiếu hạng người." Nhị hoàng tử thanh âm rơi xuống về sau, trong đại điện các vị thần tử đều là trầm mặc lại. Dù sao chuyện này đúng là Đại Nguyệt Vương thê thiếp gây ra, như nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện như thế. Nhưng là, nếu như bỏ mặc Đại Nguyệt Vương những hoàng tử này tranh quyền đoạt lợi lời nói, bọn hắn cũng không dám hứa chắc Đại Nguyệt quốc phải chăng có thể an ổn xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí quỷ dị vô cùng. Đại Nguyệt Vương, xem như Đế Vương, tự nhiên là cảm thấy cỗ này quỷ dị bầu không khí, lập tức mở miệng quát lớn: "Các ngươi không cần lo lắng, bệ hạ người hiền tự có trời rút, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa, bên cạnh bệ hạ còn đi theo một vị thần bí cao thủ, có hắn tại, đủ để quét ngang hết thảy. Các ngươi chỉ cần thật tốt phụ tá bệ hạ là được rồi." Đại Nguyệt Vương thanh âm to, khiến cho trong sân các vị đại thần đều là nhẹ gật đầu. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tần Vũ có thể đánh bại Tam Đại yêu thú, nhất định là có siêu phàm thoát tục thực lực. Dạng này cường giả, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Bởi vậy, chính là đều đáp ứng xuống. Chỉ là, đúng vào lúc này, đạp đạp đạp, ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân vang lên, làm cho đang ngồi rất nhiều đại thần nhíu mày. Tiếp lấy, chính là mở miệng quát: "Lớn mật, đây là ta Đại Nguyệt Vương cùng, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào, chẳng lẽ không sợ chết sao?" Xuy, một hồi mỉa mai âm thanh truyền ra. Tiếp lấy, chính là nhìn thấy một tên sĩ tốt đứng ở cửa ra vào. "Lớn mật điêu dân, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng dám mạo phạm, bắt lại cho ta." Giờ phút này, một vị người mặc giáp trụ tướng lĩnh đi lên phía trước giận dữ hét. Mà liên tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, mấy tên dáng người to con thị vệ chính là xuống lại đi lên, mong muốn bắt người binh sĩ này. Đồng thời, vị kia đại hán vương gia cũng bị vây quanh. Dừng tay. Chỉ là, liền tại bọn hắn vừa mới đến gần thời điểm, một đạo quát chói hai âm thanh lại là bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người con ngươi đều là không khỏi co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, những thị vệ này hết hầu phía trên đều là bị bật phá, một tia máu tươi tràn ra. Vậy mà trong phút chốc bị mất mạng, mà một màn này cũng là làm cho Đại Nguyệt Vương kinh hãi gần chết. Không nghĩ tới, cái này Tần Vũ hộ vệ bên cạnh, thế mà lại như thế kinh khủng. Chính là Tần Vũ sắc mặt cũng là biến ảo khó lường. Một lát sau, thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa: "Ta tới nơi đây cũng không phải là muốn đánh nhau. Đại Nguyệt Vương, nghe nói ngươi có khó khăn, đặc biệt điều động thủ hạ của ta giúp ngươi bình loạn." Lúc này Tần Vũ sắc mặt trang nghiêm, dường như cũng không có nửa phần nụ cười. Nhưng Đại Nguyệt Vương trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù cái này Tần Vũ cho thấy ý đồ đến về sau, nhưng lại cũng không biết trong lòng đối phương đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Không dám thất lễ, vội vàng nói: "Đa tạ Tần công tử, ta Đại Nguyệt quốc có thể có công tử duy trì là chúng ta vinh hạnh." Đại Nguyệt Vương kính cẩn nói. Hắn giờ phút này đối với vị này tuổi tác so con trai mình còn muốn nhỏ một chút Tần Vũ, lại là càng thêm kiêng kỵ lên. Không chỉ có thực lực cường đại, trọng yếu nhất là đối với quốc gia đại cục nhìn cực kỳ thông suốt. Nhân vật như vậy, nếu là địch nhân lời nói, tuyệt đối là một cái phiền phải lớn. Bởi vậy, tự nhiên là muốn lôi kéo được. "Ha ha, bệ hạ khách khí. Đã ngài là bằng hữu ta, vậy ta tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến. Không biết rõ, bệ hạ hiện tại phải trăng thanh tỉnh đâu?" Tần Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn minh bạch, đối phương là đang thử thăm dò thái độ của mình, nhưng lại không có cự tuyệt, dù sao cái này Đại Nguyệt Vương quốc có thể nói là lớn xung quanh phụ thuộc, tự nhiên là cần thật tốt bồi dưỡng một thành. Nghe được thanh âm sau, Đại Nguyệt Vương nào dám lãnh đạm, vội vàng nói: "Khởi bẩm công tử, bệ hạ vừa rồi thổ huyết hôn mê, nhưng là hiện tại giống như đã tỉnh lại." Đại Nguyệt Vương thanh âm bên trong mang theo mấy phần vẻ sợ hãi, hắn sợ hai Tần Vũ lại bởi vì mình duyên cớ dẫn lây sang Đại Nguyệt Vương hướng. Mà liên tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, Đại Nguyệt Vương chính là chỉ huy bên người thái giám hướng về giường trô đi đến. "Phanh!" Chỉ là, nhưng vào lúc này, kia nguyên bản lặng lặng nằm ở trên giường lão giả lại là đột nhiên bật lên, trong nháy mắt xông đến kia Đại Nguyệt Vương bên cạnh, một trường vỗ ra, đem đối phương đập bay ra ngoài. Mà Đại Nguyệt Vương càng là đụng ngã lăn cái bàn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một màn này lại là làm cho giữa sân đám người không khỏi cả kinh thất sắc, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Ầm ầm. Chỉ là, đúng vào lúc này, toàn bộ đại điện nóc phòng lại là bị tung bay ra, một bóng người chậm rãi đi xuống. Người này người mặc áo bào đen, quanh thân âm trầm sát khí tràn ngập, giống như là địa ngục trở về, giống như ma quỷ. Trong con ngươi càng là chớp động u ám quang mang. Mà nhưng vào lúc này, Tần Vũ cũng rốt cục đi tới giữa sân. Chương 275, tử chiến xa trường. Chương 275, tử chiến xa trường. Cái này nữ thành chủ Mộ Dung Hiểu cũng là một cái tốt dạy người, hắn nghe nói dưới tay mình người tướng quân kia bị xử tử. Trong lòng tại chỗ cũng có chút không khỏi bi thương lên, thế là nàng rút ra bên cạnh thanh thép bảo kiếm, âm hàn Đường Vân nhường một bên người vội vàng không kịp chuẩn bị. Dám xâm phạm chúng ta người, ta định cho hắn có đến mà không có về, chuẩn bị ngựa. Mộ Dung Hiểu tại chỗ liền phải xuất chiến, nhưng là một bên cả người dài 8 thước màu đen to như cột điện tráng hán ngăn cản đường đi của nàng. Người này danh xưng Tây Bắc bốn tặc một trong, Tư Mã Thành Tây. Trước đó cũng là trung nguyên khu vực Tư Mã gia tộc một cái chi nhánh. Trình độ của hắn 10 phần cao, tại toàn bộ Tây Bắc khu vực coi là số một số hai nhân vật. Cùng Tư Mã Tám Đạt bọn hắn có mật thiết liên hệ, ngày bình thường thông qua các loại hối lộ, sau đó thu hoạch được một lần quyền lợi. Thế nhưng là bây giờ gia hỏa này bởi vì hắn nguyên quán, gia tộc không ngừng suy sụp, cuối cùng tới Tây Bắc trở thành cường đạo. Lúc này cái này Tư Mã Thành Tây xem như cái này nữ thành chủ thủ hạ một mặt chính nghĩa giật giảo. Thành chủ cho xem, ta sẽ đích thân đem đối diện tên kia thủ cấp cho chặt đi xuống. Sau khi nói xong hắn liền vung lấy áo choàng rời đi, toàn thân trên dưới nhìn khổng vũ hữu lực. Cái này Tư Mã Thành Tây mang theo một thanh đại đao, cưới một thất tóc quan thanh thông ngựa xuất chiến. Đối diện Tần Vũ một mặt chấn kinh, ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn xem đám người kia. Bọn hắn những người này thân cũng chỉ mặc cướp bóc tới áo giáp, bộ dáng khác nhau. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, bọn hắn đều là một chút cường đạo tập nhân, cho nên cướp bóc những bảo bối này mười phần lộn xộn, trung quanh liệt quốc quốc gia nào binh sĩ đều bị đánh cướp qua không còn. Lúc này cái này gọi là Nam Thành thành trấn đã trở thành Tây Bắc hoang mạc khu vực một cái mười phần ác liệt cứ điểm. Có rất nhiều người mong muốn tới tiêu diệt, nhưng là đều có đến mà không có về. Lúc này cái này Nam Thành đệ nhất danh tướng Tư Mã Thành Tây hắn ngậm một điếu thuốc đi tới. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve cằm của mình, sau đó lạnh lùng nhìn một chút đối diện. Thật là làm cho ta có chút khó xử à, cũng nhiều như vậy binh mã, còn có bản sự tới cứng sông chúng ta nơi này. Hắn trông thấy Tần Vũ đám kia quân đội cơ hồ chính là ít đến tương cảm, hơn nữa tất cả đều là đón dâu bộ đội. Một chút không có sau đó phải ác chiến bộ dáng, nhường hắn có chút không thèm để ý cho nên hắn thậm chí không có tự mình xuất chiến, dùng đao trong tay của mình chỉ vào bên cạnh một cái tiểu lâu la. Tiểu tử kia tóc là tóc ăn, một thân tóc vàng nhắm mắt hắn cầm lấy một cây trường thương. Lúc này hắn thấy được lãnh đạo của mình nhường hắn đi xuất trạm, hắn trực tiếp giết tới. Bọn hắn bọn này cường đạo căn bản không có cái gì chiến thuật, trực tiếp là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Thấy được đối diện Tần Vũ từ nơi đó lãnh đạo đứng tại hạch tâm nhất địa vị, bọn hắn trực tiếp liền giết tới, mong muốn đem hắn trên cổ đầu người chặt đi xuống. Thế nhưng là loại chuyện này cũng không có đạt được, một người đàn ông trực tiếp mặc vào tới. Bạch Mã Ngân Hương, cái bộ dáng này ta giống như, cái bộ dáng này ta giống như nhớ tới ai nha. Người nói chuyện là Chu Du, hắn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu một phái như đem phong cách. Không sai, hắn nghĩ tới chính là cái kia Thường Sơn Triệu Tử Long, cũng gọi là tốt mã dẹp đùi. Sức chiến đấu 10 phần chắc tuyệt dũng sĩ. Nếu là hai cái trường thương tay tỉ thí, đến cùng ai thắng ai thua đâu? Chu Du cân nhắc chính là nhường Triệu Tử Long xuất chiến, nhưng là Tần Vũ lại một chút cũng không đáng kể. Tần Vũ đánh giá cẩn thận một chút đối diện tiểu tử kia, rõ ràng là cái kia gọi là Tư Mã Thành Tây ân tình địch. Hắn cho là mình đám người này căn bản không có tư cách cùng hắn đối kháng. Tần Vũ trực tiếp lạnh lùng nói một câu, bọn hắn loại người này ta còn chưa xứng để chúng ta đi xuất chiến, nhường gần nhất mới tới tiểu gia hỏa kia đi. Triệu Tử Long tùy hành người còn có một cái tên là Trần Quang Tổ gia hỏa. Hắn lớn một trường cái sọ dày mặt, cầm trong tay một thanh cứng rắn đao. Chu Du hắn suy tư một lát, cảm thấy có chút không đúng lắm, dù sao một thanh đoạn đao cùng bọn hắn trường thương đối chiến, là rất khó thắng lợi. Loại kết quả này nhường Chu Du có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhiều trong quân đội người đều đối với cái này không phải rất xem trọng, nhưng là Tần Vũ cũng rất là kiên định. Cái này Trần Quang Tổ phát hiện mình bị coi trọng, hắn trực tiếp cưỡi lớn mã phi thân ra ngoài. Xem như tiên phong đối đại giống nhau nhân vật, hắn đã kích động không nói nên lời. Ta nhất định sẽ cho các ngươi mang đến tin tức tốt, chờ coi a. Sau khi nói xong, hắn tiếng vó ngựa kia tiếng vang lên, một hồi cắt bay rồng tố. Đối diện cái này trường thương tiểu tướng một cây trường thương bắn ra, mạnh mẽ bắn chết Trần Quang Tổ lớn ngựa. Trần Quang Tổ chỉ có thể ở trên ngựa phi tốc nhấp nhô xuống tới. Hắn đánh giá cẩn thận cái đối diện tên kia, phát hiện tiểu tử này chỉ là sử dụng trường thương, lợi hại. Nếu là có thể tránh đi công kích của hắn, vậy thì có thể lấy cứng trọi cứng. Giờ phút này một đám người đều đối Trần Quang Tổ rất là không chào đón, bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Chu Du bọn hắn một nhóm người này cũng đang lo lắng hắn có phải hay không kém chút ý tứ. Đối diện cái kia Tư Mã Thành Tây đã cuồng tiếu lên, thật là trình độ rất kém cỏi nha, dưới tay ta nhất đổ vứt đi người đều so với các ngươi người mạnh. Hắn sau khi nói xong để cho thủ hạ người cho hắn cuốn một cây thuốc lá sợi. Hắn đã xuống ngựa vẫn là nhẹ nhõm hút. Tư Mã Thành Tây cái này cách làm không thể nghi ngờ là nhường tất cả mọi người thần sắc phấn khởi. Lúc này nếu là có nửa điểm lùi bước, đó là không có khả năng. Trần Quang Tổ bay thẳng nhanh nhảy vọt mà lên, hắn vọt tới. Cái này công kích nhường hết thảy mọi người cảm giác đội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Dù sao chỉ có kỵ binh đuổi theo người đánh. Không có loại người này đuổi theo kỵ binh sông. Lực chiến đấu của hắn quả thực chính là không muốn sống. Thực lực mạnh như thế, vượt như thế kiên cường, nhường đối diện cái này cưỡi ngựa trưởng thương tiểu tướng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là đến lúc này không có bất kỳ cái gì lùi bước, hắn cũng bắt tới. Hắn đang suy nghĩ lấy trường thương của mình làm sao có thể giết không chết trước mắt ra hỏa này. Thế nhưng là Trần Quang Tổ mạnh mẽ chiến lực tại trước ngựa, một đao liền đem cái này lớn ngựa đuổi chặt đứt, khiến cho trước mắt ra hỏa này tại chỗ ném xuống đất, thảm thiết vô cùng. Máu tươi trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Mà lúc này kia Trần Quang Tổ ngậm một điếu thuốc, làm bộ dạng như không có gì đứng ở trước mặt mọi người. Đối thủ giết hắn ngựa, hắn bây giờ cũng chặt đứt đối phương đùi ngựa. Mà cái kia trường thương tiểu tướng hắn có chút hoảng hốt, hắn đứng trên mặt đất một bộ lạnh như băng dáng vẻ, không biết rõ như thế nào mới có thể cùng đối thủ giao phong. Mà đối phương Trần Quang Tổ lại nhảy lên một cái, mạnh mẽ bay ra ngoài, trở tay liền giáng tại cái này tiểu tướng trên đầu. Máu tươi bắn tung tóe. Gia hỏa này ngã xuống đất thê thảm đau đớn vô cùng. Lúc này không khí đã bắt đầu tràn ngập một cỗ huyết vụ. Thắng lợi đã hiện ra, đối diện bọn này cường đạo đều đã toàn vẹn không biết chính mình sắp lâm vào nguy nan lúc. Tư Mã Thành Tây hắn đem trong tay mình thuốc lá sợi ném đi, rốt cục bắt đầu mở mắt nhìn đối diện đám người kia. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không thể có nửa điểm do dự. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Chương 276, ác chiến tới Hừng Đông. Chương 276, ác chiến tới Hừng Đông. Tư Mã Thành Tây trong lòng giờ phút này đã bắt đầu bồn chồn, lo lắng lấy chiến đấu kế tiếp phương hướng cùng chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Nếu như là kế tiếp còn phái ra một chút yếu nhược thế nhân viên chiến đấu, như vậy chỉ sợ chiến đấu cuối cùng sẽ thất bại. Giờ phút này hắn đã đem nắm nhân tuyển tốt, muốn xuất ra một cái rất mạnh người ra sân. Người này cũng là Tây Bắc tứ đại cường đạo một trong, tên là Mã Quan Sơn. Mã Quan Sơn là một cái có rất mạnh thiên phú chiến đấu người, sử dụng một gậy lang nha bổng ngày bình thường làm sàng làm bậy. Lúc này hắn nghe được đại ca của mình phái ra chính mình xuất chiến, đã kích động thần hồn điên đảo. Đối diện đám người kia quá càn rỡ, bây giờ ta muốn đích thân đem bọn hắn đều cho quét sạch. Ngựa Quan Hải tính như liệt hỏa, hắn ngày bình thường chính là một cái dẫn đầu dâu ria. Loại người này làm việc đều là không lưu căn, lúc này mục tiêu của hắn chính là đem trước mắt đám người này toàn bộ giết chết. Đến lúc đó thứ nhất công lao tất cả đều là thuộc về hắn, sẽ cho hắn ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Mã Quan Sơn cưỡi lớn ngựa chạy vội ra ngoài, chỉ nghe phía ngoài không khí bắt đầu không ngừng rung động, một người đàn ông đi tới trước mặt của bọn hắn. Trần Quang Tổ vẫn như cũng là cái kia rất nhiệt tình bộ dáng, hai tay đút túi nhẹ nhõm nôn một ngụm trọc khí. Xem ra các ngươi nơi này thật sự là không người nào, đánh ra ngươi dạng này một cái lô mãng người đi ra. Trần Quang Tổ thắng được lần đầu tiên chiến đấu, đã nhận rất nhiều người tung hô. Phong cách chiến đấu của hắn mười phần tàn nhẫn, độc đáo, luôn luôn có vạn phù bất đương chỉ dũng. Hắn lúc này thấy được đối diện nam nhân này chuẩn bị cùng hắn va chạm, trong nháy mắt liền phá lên cười. Dù sao trước đó cái kia bạch mã sáp đầu thương tiểu tướng, nhìn mười phần có dứt khoát, mà người trước mắt quả thực liền như là một cái tuổi mục đồng dạng xuất chiến. Nhưng cái này vị trẻ tuổi cảm giác rất là chẳng thèm ngó tới, thế là Trần Quang Tổ bay thẳng chạy lên ngựa, như là một cái người tiên phong đồng dạng giết ra. Tại sao lưng Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem trận chiến đấu này hình thức, Chu Du tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thờ ơ lạnh nhạt. Chu Du cẩn thận suy tư phương diện này phong cách chiến đấu, hắn trong nháy mắt trong lòng liền căm tức. Đối diện tên kia sử dụng chính là một gậy lang nha đồng, nhìn rất trắng kiện. Loại lực lượng kia bên trên chênh lệch liền để người có chút kinh ngạc không thôi. Bất quá đến trình độ này, Chu Du cũng không thể nói thêm cái gì, hắn ngậm một điếu thuốc. Cẩn thận suy tư một lát, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nhất định phải cẩn thận. Dù sao cái này Tây Bắc Nam Thành coi là một cái vô pháp vô thiên chi địa. Bên trong tự nhiên đã dung nạp một chút tại cái khác giới thứ nhất lăn lộn ngoài đời không nổi ác ôn ma quỷ. Nơi này kinh khủng đến cực điểm, nhưng là cũng ngọa hổ tàng long, nhất định sẽ có những cái kia có người có bản lĩnh. Triệu Vân hắn ở phía trước đốc quân thấy được dưới tay mình tiểu tướng Trần Quang Tổ vẫn còn rất cao ngạo. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng đem chiến tranh hình thức mô phỏng một lần, hắn cảm thấy Trần Quang Tổ sức chiến đấu phi phàm, là hắn tự mình bồi dưỡng ra được một vị nhân tài ưu tú, sức chiến đấu phương diện có thể ra tay. Kia một thanh lóe sáng trường thương liền có thể gào thét mà qua, trong nháy mắt đem người đối diện đầu cho xuyên qua. Đồng dạng người còn có ai có thể tới so đấu đối kháng được đâu. Lúc này Trần Quang Tổ ngậm một điếu thuốc, hắn hút xong điếu thuốc này liền chạy vội lên ngựa. Mãnh liệt ngân thương quăng ra ngoài, mạnh mẽ đâm thủng đối diện ngực. Cương đại mà tràn đầy lực trấn nhiếp, tính sát thương. Trong nháy mắt đối diện một người bị tại chỗ đâm rơi ở dưới ngựa. Người này hắn còn không có chỗ tránh. Đây là Tây Bắc tứ đại cường đạo một trong Mã Quan Sơn đắc lực đệ tử bị xem như quân tiên phong phái đi ra. Chưa từng nghĩ bị tại chỗ bắn giết ở dưới ngựa, thê thảm đau đớn vô cùng. Lúc này Mã Quan Sơn căn bản không có chút do dự nào, cười lớn mã phi chạy mà ra. Mạnh mẽ một đao chém vào đối diện người trên ngực. Máu tươi phun ra ngoài, máu bắn tung tóe bay tán loạn. Thảm thiết một màn làm cho tất cả mọi người cảm giác đau lòng không thôi. Ngay từ đầu cường đại mà có sức chiến đấu nam nhân, Trần Quang Tổ giờ phút này vậy mà căn bản không có sức chống cự. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị quăng tay đánh trên mặt đất. Thống khổ không chịu nổi, cắn răng cũng vô lực bỏ lên. Chỉ có thể bất đắc dĩ kêu to ngao ngao, thê thảm đau đớn la lên. Không khí vào lúc này đã đông lại. Trần Quang Tổ trên mặt đất không ngừng giãy giụa lấy, hắn biết mình cánh tay đã bị bắn thủng. Loại thống khổ này đau đớn, nhường trong lòng của hắn cảm giác rất là bất đắc dĩ, dù sao trên chiến trường không người tới cứu hắn. Vận mệnh của hắn đã kết thúc. Cho ta một cái thông khoái, để cho ta đi chết đi. Trần Quang Tổ mạnh mẽ giống lên một câu, sau đó muốn cho người đối diện cho hắn một đao. Thế nhưng là nam nhân này vô luận như thế nào la lên, cũng không có cách nào nhường người đối diện đình chỉ. Cái kia nhìn mười phần dũng manh ra hỏa bay thẳng chạy mà lên, dùng một đầu thật dài xiềng xích đem đối phương buộc lại. Nhường hắn lôi kéo lên hướng về phương xa bước đầu. Bị kéo đến thành cửa trại thời điểm, lúc này Trần Quang Tổ đã thoi thoát. Kém chút liền đã thổ huyết, thân thể nửa phần dưới hai cái đùi đã bị ma sát đứt gãy. Nhưng là hắn còn sống, thê thảm đau đớn vô cùng. Cái này thành trong trại có những cái kia sức sẹo thời lang, thông qua một phen kiến thiết, đem cái này Trần Quang Tổ cho trị liệu một lần sau đó liền sống tiếp được. Trần Quang Tổ đến bây giờ vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi, không có tăng nuôi mình còn sống. Lúc này bọn hắn chân trời đã dần dần ngất đi biến thành màu đen. Chiến đấu từ từ đình chỉ, hết thảy mọi người lạnh lùng quan sát Trần Quang Tổ bị lôi kéo rời đi. Chu Du đã trong lòng có chút cảm giác được phiền muộn, dù sao vị này nhân vật rất ưu tú. là một cái tương lai nhân tài mới nổi, có tiềm lực rất lớn tăng lên. Thế nhưng là hắn bây giờ lại đã thê thảm đau đớn trộm tới tại nơi này, nhường trong lòng bọn họ rất có bất đắc dĩ. Toàn viên tập hợp, hiện tại nhất định phải lên dẫn xuất một đầu đối sách đến nhường hắn trở về. Tần Vũ biết người huynh đệ này vì chính mình lập xuống công lao hắn mã, không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Đây là anh hùng kết cục, không thể để cho hắn khắc chết tha hương. Thấy được Tần Vũ như thế hảo diệu thái độ, trước mắt nữ tử kia đã nhìn trợn tròn mắt. Cô bé kia, nàng hiện tại trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Già Lam công chúa sắc mặt hồng nhuận, kích động có chút lệ rơi đầy mặt. Không có đang muốn người đàn ông này như thế có anh hùng khí khái, rất đẹp nha. Nàng sau khi nói xong ngay tại một bên chờ, dù sao nữ tử này chỉ có điều còn không có bị cưới. Còn tại tám thời đại trong tiệu chờ. Tần Vũ cẩn thận phân tích một chút đối sách, nhường lũ lính gác đi tìm hiểu một chút tình huống xung quanh. Bởi vì Triệu Vân hắn cho là mình bị này tiểu tướng bị bắt đi là mười phần thảm thiết chuyện. Hắn trong đó có trách nhiệm rất lớn không thể cứu được hắn, nhất định là chính mình thất trách. Cho nên Triệu Vân tự mình mang theo lính gác đội ngũ cùng đi tìm kiếm phương hướng. Sau đó đem cái này thành trại chung quanh toàn bộ cho mọi thấy, hắn muốn thấy rõ ràng, đem nơi này đều cho cầm chắc lấy. Không khí lúc này cũng bắt đầu từ từ có nhiệt độ. Mỗi người đều đang đợi lấy Tần Vũ chỉ huy ra lệnh. Chương 277, nơi xa buôn tập chương 277, nơi xa buôn tập Trần Quang Tổ bị bắt, bị một nhóm lớn người vây quanh, kia dây cỏ trói mười phần cứng rắn. Hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng là chuyện đã bày ở nơi này, chung quanh tất cả đều là một đám ác nhân. Trong đó dẫn đầu Tư Mã Thành Tây vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời mạnh mẽ cầm lấy tay quất lấy người đối diện miệng. "Tiên sinh, ta không biết rõ ngươi có ý nghĩ gì, nhưng là gặp phải ta ngươi thế nhưng là tới." Sau khi nói xong, Trần Quang Tổ chỉ là một cước đá vào đối diện người trên ngực. Liên một đám đạo tặc tới hướng phía hắn một trận quyền đấm cước đá. Thẳng đến cái này tiểu tướng quân đánh miệng đầy thổ huyết mới đình chỉ. Loại này thảm thiết cục diện nhường Trần Quang Tổ cũng có chút khó mà diễn tả bằng lời. "Các ngươi lưu lại tính mạng của ta vì cái gì, ta và các ngươi không có bất kỳ cái gì ân tình." Câu nói này nói mười phần kiên cường, có khí chất, có khí độ, nhưng lại không có cái gì quá nhiều kết cục. Một người đàn ông bọn thẳng tới một cước đá vào trên đầu của hắn, "Vậy ngươi tới một cái dẫn sói vào nhà a, ngươi biết không?" Nói chuyện nam nhân là vừa rồi cái kia lô mã người cũng là Tây Bắc tứ đại cường đạo một trong. Hắn là Mã Quan Sơn, nói chuyện làm việc một mực rất là dũng mãnh. Hắn chính là vì tù binh hắn, sau đó nhường những người khác tiến hành đuổi bắt. Loại chuyện này rất là xảo diệu, đồng dạng người cũng không có cách nào đi tập kích thành công. Hắn lúc này mười phần kiên cường, mạnh mẽ quất vào trước mắt nam nhân này trên thân. Trần Quang Tổ đã trợn tròn mắt, hắn biết mình không có thối lui đường. Hắn mong muốn đi cắn lưỡi tự vận, thế nhưng là mỗi một lần có chút động đậy thời điểm, liền sẽ bị tại chỗ bắt lấy, nhường hắn nửa bước khó đi. Cái này có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này có một nhóm lớn người cãi nhau. Ở cửa thành thủ thành Tư Mã Thành Tây lạnh lùng nhìn xem đối diện bọn này lính gác. "Làm gì chứ? Đều từ nơi này gầm rú lấy thật là làm cho ta không vừa mắt." Lúc này hắn như thế giống lên một tiếng, đối diện đám người này đều nhìn trợn tròn mắt. Đám người này là có nỗi khổ không nói được, dù sao chuyện đã quá mức khẩn cấp. Mà trước mắt cái này đại tặc lại có vẻ hơi cư cao tự ngạo. Tư Mã Thành Tây vốn cho là mình tiến hành tù binh đã cao cao tại thượng. Trong tương lai hắn nhất định sẽ nhận lượng lớn thêm thưởng, có rất lớn bản sự. Thế nhưng là chưa từng nghĩ lại bị đối diện một câu cho chọc thủng. Kế hoạch lúc trước hoàn toàn vô hiệu, bọn hắn khai triển giả tập. Người lính gác này hắn cũng một mực tại cửa ra vào nghe những tin tức này. Biết những người này kế sách là thông qua cái này tù binh đến dẫn dụ những người khác, giống anh em hổ lâu cứu ra ra như thế. Bị liên tiếp cho thu thập, để bọn hắn biết cái gì gọi là ông bên trong bắt ba ba. Thế nhưng là tình huống hiện tại rất là không thích hợp, người đối diện hoàn toàn từ bỏ cái này tù binh. Mong muốn dẫn đầu đại quân tới trực tiếp tiến công tới một lần nghiền ép thức công kích. Hơn nữa đối diện xuất chiến người này giống như gọi là Triệu Vân gì gì đó. Loại thứ này nhường trước mắt cái này Tư Mã Thành Tây, trong lòng rất là ảo não. Triệu Vân kia gầm rú nhường đông đảo người đều tức giận không thôi, bọn hắn trực tiếp phái ra đại quân xuất kích. Một nhóm lớn người đêm khuya tập kích bất ngờ bọn hắn mong muốn đi trong đêm phái nhập. Một nhóm cầm lấy vũ khí cùng cương đao người bọn thẳng nhập vào đi. Bọn hắn mong muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Triệu Vân mục đích của hắn chính là tốc chiến tốc thắng. Hắn biết mình cái kia tiểu tướng đùi đã bị thu thập rách nát không chịu nổi. Liền xem như được cứu đi ra, tương lai cũng là khó mà diễn tả bằng lời. Loại này đầy đủ sức chiến đấu nhường hết thảy mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là chuyện có chút nghiêm trọng. Đối diện phòng thủ cũng rất mạnh, một nhóm cầm lấy loan đao nhân viên chiến đấu. Bọn hắn thủ ở cửa thành, bọn này đều là Tư Mã Thành Tây quân phòng giữ. Mặc dù ngày bình thường bọn hắn đều là một chút loạn thần tặc tử, tương đối cầu thả người. Nhưng là nói thật vẫn là có một nhóm ngoài vòng pháp luật cuồng đồ giết người không chớp mắt, sức chiến đấu rất dồi dào. Giờ phút này bọn hắn một đám người điên cuồng xuất kích, cầm lấy cương đao giết tới, mạnh mẽ chém chết Triệu Vân mấy tên thủ hạ. Triệu Vân lần này căn bản không có bất kỳ bưng lỏng, cười lớn mã phi nhanh phi nước đại. Hắn đứng tại rất nhiều người trước mặt, cầm lấy một thanh bạch mã ngân thương phi tốc xông ra. Cương đại như vậy mà giàu có dư thừa lực lượng, trong nháy mắt liền đem mấy người đầu trực tiếp xuyên qua. Triệu Vân cái kia toàn thân trên dưới khí khái đã ảnh hưởng đến sau lưng nhân viên chiến đấu. Bọn hắn tất cả đều kích tình không thôi, cho rằng đây mới là anh hùng hào kiệt. Tại thời khắc này bọn hắn sử xuất tất cả vũ liếng, mạnh mà hữu lực công kích nhường đối diện bọn này phòng giữ người bất lực đi phòng hộ, bị mạnh mẽ chém đứt đầu. Mặt khác Tư Mã Thành Tây hắn đắc ý đại đệ tử Tư Mã Lượng, hắn bị tại chỗ chém đứt đầu, máu tươi phun ra một chỗ. Thảm thiết vô cùng, thi thể của hắn bị cất đặt ở một bên, căn bản không người đi nhặt xác. Một đám người phi tốc cưỡi lớn ngựa chạy như bay đến. Đám người này là trợ giúp người, cũng chính là Chu Du đánh ra tới hoàng cái. Hoàng cái hắn cái này lão tướng quân làm lấy một thanh hoa lên ở sân phủ, rất có sức chiến đấu, rất có va chạm tính, hắn đi theo Triệu Vân một đường quá quan chẳng tướng. Nghe được bọn này người cũng đã giết tiền đến, ở trong thành người cũng đã nhìn trận tròn mắt. Cũng tỉ như nói dẫn đầu lão tiên sinh Tư Mã Thành Tây hắn đều muốn thổ huyết. Đám người kia thật đúng là nhường hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Đến cùng là người phương nào có thể xâm nhập quân ta trận địa đâu? Hắn đám kia loan đao binh đều là hiếm thấy trên đời nhân viên chiến đấu. Những nhân vật kia đều là huấn luyện ra, nhất đẳng cao thủ. Tại toàn bộ hoang mạc Tây Bắc khu vực đều là có danh tiếng nhân vật. Tập trung đến nơi này đều là đem ra được cường giả. Thế nhưng là lúc này nghe nói trước thành đã thực hiện, tất cả đều bị giết sạch. Loại chuyện này đã để người có chút trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng là nghe được bây giờ nguy nan tình huống, một người đàn ông trực tiếp dũng cảm đứng ra. Một tên cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích xuất chiến. Nhân vật này rất cường hãn, tên là Mã Thiên Sơn. Hắn cùng Mã Quan Sơn là thân huynh đệ, hai người đều là tại toàn bộ Tây Bắc có danh tiếng nhân vật. Lúc này rất có sức chiến đấu, Mã Thiên Sơn trực tiếp chạy vội ra ngoài, hắn dự định cùng Triệu Vân đụng một cái. Triệu Vân cái tên này ta thật sự là không quá quen thuộc, ta chính là nhường hắn thần phục với ta. Sau khi nói xong hắn liền giống giận, bay thẳng thân liền xông ra ngoài. Cương đại phương thiên hóa kích tại toàn bộ trên mặt đất vạch ra một đạo vết rách. Rất có lực trùng kích cùng bạo phát tính, tại thời khắc này ngưng tụ ra lực sát thương. Vô số người cũng đã nhìn trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt. Đây mới là đỉnh cấp nhân viên chiến đấu, hắn cùng Triệu Vân không biết rõ đến cùng hiệu chết vào tay ai. Ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng? Mã Thiên Sơn hắn chạy như bay đến cửa thành, hắn chiến đấu đã khai hỏa. Triệu Vân tiền trạm bộ đội ở phía trước tiến hành càn quét, không đợi xuất kích thời điểm, liền bị Mã Thiên Sơn tại chỗ cho chém đứt đầu, đám người này người ngã ngựa đổ. Triệu Vân đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp trên ngựa đứng lên, sau đó vung ra một thanh cương đao, trực tiếp ném về Mã Thiên Sơn. Mã Thiên Sơn trở tay chính là một cước đá trúng đối diện kia con quái mã. Triệu Vân ngựa trực tiếp nhận lấy kinh hãi, bắt đầu chạy như điên. Chương 278, Triệu Vân dũng cảm quyết sách. Chương 278, Triệu Vân dũng cảm quyết sách. Lúc này Mã Thiên Sơn nhìn mười phần dũng mãnh thiện chiến, tay hắn nắm lấy một thanh giang sói côn hung tợn nhìn đối phương, người luôn luôn hẳn phải biết yếu phục mềm, ngươi gặp đối thủ của ngươi càng mạnh, ngươi thì sẽ không thể tùy tiện cùng ta đánh nhau. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Triệu Vân tiểu gia hỏa này nhìn mười phần tuổi trẻ, căn bản không có cái gì quá lớn sức chiến đấu. Hiện tại tới cứng đối cứng quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó không biết rõ lại nhận dạng gì kết thúc. Mã Thiên Sơn một mặt cười lạnh, mà lúc này Triệu Vân lại vô cùng nhẹ nhõm. Bất luận ngươi có dạng gì bản sự cùng thực lực, ngươi giết ta cái kia đồ đệ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Vân liền phi thân mà ra, một cây trường thường trực tiếp quán xuyên đối diện áo giáp. Cái này áo giáp thoạt nhìn là một cái cũ nát kim loại chế tạo. Dù sao bọn hắn Nam Thành nơi này chính là một cái sau cùng căn cứ, tất cả đều là loại kia tương đối hung thần ác sát ra hỏa. Bọn hắn làm việc không lưu chỗ trống, giết người không chớp mắt. Có thể, chính là bởi vì bọn hắn loại này phương pháp làm việc để bọn hắn thật sâu nhận những người khác khẳng định. Kia một nhóm lớn ngoài vòng pháp luật cùng đồ đều là tại những địa phương khác dùng không được bọn hắn sau đó tụ tập đến chỗ này. Lúc này Mã Thiên Sơn một mặt nghiêm trọng, hắn cùng đối diện Triệu Vân đã cùng nhìn nhau. Đây là một cỗ sát khí, nếu là có nửa năm do dự, chỉ sợ đầu người đã rơi xuống đất. Cho nên bọn hắn lẫn nhau cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đồng dạng đối kháng. Triệu Vân sắc mặt của hắn xanh xám bay thẳng nhảy ra Mã Thiên Sơn, hắn biết đối thủ rất cường hãn. Hắn một cái cánh tay đã thụ thương, hơn nữa không ngừng chảy ra máu tươi. Nếu như là thêm nửa năm nữa do dự, chỉ sợ đầu của hắn hoàn toàn liền đã rơi xuống đất. Cho nên lúc này Triệu Vân hắn bắt đầu điên cuồng la lên lên, các ngươi tả hữu đi công kích, nhất định phải bắt hắn cho kéo xuống. Bên cạnh đám người kia không có người đều ý chí chiến đấu sục sôi hơn nữa giàu có sức chiến đấu. Mấy đao phía dưới, liền đem đối diện Mã Thiên Sơn đùi ngựa chặt đứt. Lúc này Mã Thiên Sơn căn bản không có ngờ tới đối thủ hung hãn như vậy. Dù sao bọn hắn chính là làm tặc, không có nghĩ rằng lại bị một đợt phản sát. Nương tựa theo hiện tại sức chiến đấu hắn là đánh bất quá đối diện Triệu Vân. Thế là Mã Thiên Sơn trực tiếp bắt đầu rút lui, ngựa của hắn chân đã trực tiếp bị chặt đứt. Hắn lúc này cắn răng bắt đầu phi tốc chạy nhanh, gào thét lên. Mã Thiên Sơn giống giận một cái tiểu tướng đi ngăn cản Triệu Vân, Hàn Thành ngươi đi đem hắn ngăn lại, nếu là ngươi ngăn không được, chờ lấy đưa đầu tới gặp a. Hàn Thành nói chuyện khổng vũ hữu lực, nhìn thấy lao đại của mình Mã Thiên Sơn bị thu thập. Hắn trong nháy mắt liền muốn đi tranh công xin thưởng, vọt tới Triệu Vân trước mặt. Tay hắn nắm một thanh kiên cường đoản đao, nhìn vô cùng sắc bén. Loại này giàu có lực trùng kích phương thức công kích nhường hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng Triệu Vân chống lại. Thế nhưng là dù sao cũng là vũ khí bên trên quyết điểm, hắn không có cách nào tiếp tục tiến công. Chỉ là tại trong chớp mắt, một người liền bắn ra một thanh kiếm bắn thủng bắp đùi của hắn. Cái này mãnh liệt công kích là thái sử từ tiến công, hắn là đỉnh cấp thần tiến thủ. Biết được hoàng cái thì gia nhập vào cái này chiến đấu, hắn cũng không có nửa điểm do dự. Cũng đi theo Triệu Vân cùng nhau thành phố này bên trong dự định tiến hành một phen vây công. Hắn phong cách tác chiến 10 phần quả quyết, chỉ là tại hành tẩu trên đường tiến hành sát thương. Hắn cái kia bách phát bách chúng phong cách chiến đấu ta nhường hết thảy mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mạnh mà hữu lực công kích tại cái này một phần ở giữa bộc phát, rất nhiều người đầu bị bắn thủng. Giờ phút này cái kia Hàn Thành hắn trợn tròn mắt, hắn nguyên cho là mình đối kháng chẳng qua là một cái bạch mã tiểu tướng. Chưa từng nghĩ lúc này hắn đối diện người này sẽ còn sử dụng loại này cự ly xa tính sát thương vũ khí, chỉ là tại trong chớp mắt liền đem người đối diện đầu cho bắn xuống đến. Hàn Thành cả đời này không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chôn vùi tại như thế khu vực, máu tươi của hắn lan tràn tại trong cát vàng. Triệu Vân hắn mắt lạnh nhìn đối diện, gầm thét một tiếng, các vị mau lên bắt lấy cái kia Mã Thiên Sơn, nếu là để hắn chạy ai cũng chịu không nổi. Sau khi nói xong, người đứng bên cạnh hắn đều cùng theo xông về phía trước. Mã Thiên Sơn kia một thất liệt mã trực tiếp bị bắn thủng đùi ngựa, lúc này hắn chỉ là liều mạng chạy. Hắn giống giận mong muốn nhường người bên cạnh mình đi trợ giúp hắn, không đến mức thảm chết ở chỗ này. Nhưng là bên cạnh hắn đám người này tất cả đều là làm theo ý mình chủ, dù sao bọn hắn đây là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, bọn hắn nguyên bản đều là đến nơi đây mong muốn đến tránh tai nạn, phòng ngừa bị quan phủ người truy nã, nhưng là hiện nay bọn hắn cũng gặp phải khó khăn. Bị Triệu Vân đám người này chố giao nộp giết, bọn hắn làm sao lại vì bọn này người không quen biết liều mạng? Cho nên Mã Thiên Sơn lúc này chỉ có thể không ngừng chạy, không có bất kỳ người nào đi bảo hộ hắn. Triệu Vân hắn dự định lưu lại một người sống, dù sao lúc trước giết chết đồ đệ mình tên kia là ca ca của hắn Mã Quan Sơn. Nếu như là có thể nhẹ nhõm đem cái này Mã Thiên Sơn bắt lấy, đến lúc đó hỏi thăm ngoại trừ cái kia Mã Quan Sơn hạ lạc, đây chính là một cái khởi đầu tốt. Lúc này Triệu Vân phi thân mà ra, hắn rơi vào cái này Mã Thiên Sơn cái gì? Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, một cái hắc thiết tháp là bình thường đại hán ngăn cản hắn. Nam nhân này sắc mặt như than đen, trong tay đánh lấy một thanh phát ra kim quang cương đao. Triệu Vân biết người nơi này không có một cái nào là không có công nhân mạng. Trước mắt người này cũng người mặc rách rưới, mặc một chút cái khác trùng quanh nước láng giềng. Rất rõ ràng cũng là nơi này cường đạo cường đạo. Thế là hắn liền không có nửa điểm do dự xung tới. Thế nhưng là trước mắt nam nhân này đi căn bản không có trốn tránh, hắn quỳ trên mặt đất. Xin hỏi ngươi có phải hay không Thường Sơn Triệu Tử Long tướng quân? Trước mắt nam nhân này hắn nhiệt tình hỏi đến. Triệu Tử Long gật gật đầu, ngươi là có ý gì? Nam nhân trước mắt này thuộc về là ngăn cản đường đi của hắn. Cái kia Mã Thiên Sơn còn tại phi nước đại. Nếu là liền để hắn hiện tại như vậy ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn đã mất đi cơ hội. Thế là Triệu Vân nhường một bên vị kia thái sử từ bắt đầu bắn tên, đem hắn trực tiếp bắn ngã trên mặt đất liền tốt. Triệu Vân hoài nghi người trước mắt là tới cản trở, hắn ngay tại suy tư như thế nào đối kháng. Nhưng là, trước mắt gia hỏa này không có nửa điểm do dự. Hắn đối với Triệu Vân nói rằng, ta biết các ngươi là Trung Nguyên tới, hiện tại ta muốn đi theo các ngươi, không biết rõ có thể hay không. Cái này hắc thiết tháp đồng dạng đại hán 10 phần nhiệt tình, hắn nói chuyện làm việc đều 10 phần ổn trọng. Nam nhân này cùng tội phạm của hắn có rất khác biệt khí chất. Mặc dù tướng mạo có chút xấu xí, nhưng là nguy hiểm đã sắp đến trước mặt hắn. Hắn lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Rất hiển nhiên mục đích của hắn cũng không ở chỗ này. Thái sử từ nghe thấy được Triệu Vân la lên, lập tức bắt đầu dương cung bắn tên. Chỉ ở trong chớp mắt liền bắn thủng đối diện người ngực. Dù sao cái này thái sử từ bình thường sử dụng đều là giết người kỹ xảo không có lưu bất kỳ cái gì chỗ trống. Trong chớp mắt đối diện cái kia Mã Thiên Sơn liền đã chết trên mặt đất. Chương 279, ác chiến chương 279, ác chiến Mã Thiên Sơn đã chết, thái sử từ bay thẳng thân đi qua, hắn đem cái này thi thể cho cầm lên. Đồng thời phân phó một bên nhân viên chiến đấu để bọn hắn đem những này đều cho xử lý tốt. Đến lúc đó tất cả đều là chiến lợi phẩm muốn thu giao nộp. Mã Thiên Sơn thi thể bị đặt tại dưới đất, mà trước mắt thái sử từ đi hướng Triệu Vân. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này ngăn lại Triệu Vân nam nhân là ai. Thân thể này giống như là bôi than đen nam nhân quỳ trên mặt đất, hắn mình nói danh tự, ta là dân tộc Du Mục, ta họ Thác Bạc, tên là Thác Bạc Cường, lúc đầu không phải có lòng tiến vào nơi này, là bị đồng bọn người kéo tới. Lúc này Triệu Vân nghe được hắn lần này giải thích, biết trong đó tất có ẩn tình. Chuyện này không phải tùy tiện xử lý, Triệu Vân hắn cẩn thận suy tư một lát. Nếu là chuyện nơi đây thật không có quan hệ gì với ngươi, tương lai ngươi theo ta đi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Bởi vì trước mắt Mã Thiên Sơn đã chết tại trên chiến trường, căn bản không có một người chất có thể đi hỏi thăm, Triệu Vân chỉ có thể đi tự mình tìm kiếm địch nhân. Chính hắn Bạch Mã Lượng Ngân Tương tiếp tục cưỡi trên ngựa trước đuổi theo. Sau lưng thái sử từ lôi kéo một chút trước mắt Thác Bạc Cường, đồng thời dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, ngươi liền cùng ai Triệu tướng quân cùng đi bắt cái kia Mã Quan Sơn a, đến lúc đó ngươi nếu là lập được công, tấn thăng sẽ nhanh hơn. Giờ phút này trước mắt thân thể này hắc thiết tháp dường như đại hán, hắn trong nháy mắt liền nở nụ cười, chờ coi a, ta sẽ đích thân mang các ngươi đi tìm tới cái kia Mã Quan Sơn. Nói hắn theo đông đảo người đi ra chiến thành phố này coi là Vân Sơn Dương Ngủ Quấn. Bên trong có đủ loại nhân vật ở trong đó xoay quanh, đều là loại kia ngoài vòng pháp luật của đồ. Hơi không chú ý liền sẽ bị ai làm hạ ngáng chân tại chỗ giết chết, loại này thê thảm đau đớn cục diện để bọn hắn rất là khó giải quyết. Nhưng là Triệu Vân không thể có nửa điểm do dự tại bốn phía của nhau. Một cái lớn trong liều bài, dẫn đầu nam nhân Tư Mã Thành Tây một mặt bất đắc dĩ, hắn lạnh lùng nhìn xem xung quanh. Bên cạnh bọn gia hỏa này không có một cái nào có thể sử dụng. Tất cả đều bình thường uống lên rượu đến giễu võ dương oai, sau đó tới ra chiến trường đánh giặc thời điểm đều là quỷ mục. Hắn lúc này thống khổ không chịu nổi, hắn đang suy nghĩ lấy đến cùng đi tìm ra ai đi đối chiến. Bất quá tại trong chớp mắt, có một cái nam đi tới trước mặt hắn. Tiểu tử này là Tư Mã Thành Tây thân nhi tử, bình thường cũng coi là một cái anh tuấn mỹ nam tử. Bởi vì Nam Thành Tư Mã gia tộc chính là cường đạo mà sống, cho nên phụ thân hắn làm cái gì, con của hắn cũng chỉ có thể đi theo làm gì. Rất sớm đã đi theo phụ thân của hắn cùng đi đánh nhau, cướp bỏ. Hắn lúc này thấy được toàn bộ trong quân đội không có người có thể dùng được, cũng trong nháy mắt minh bạch cha mình khổ. Cái này tên là Tư Mã Tu nam nhân, hắn trực tiếp ở một bên rút ra một thanh phương thiên hỏa kích. Hắn đối với phụ thân của mình một mực cung kính bái, bọn hắn đều không ra đứng, ta đi, ta muốn đích thân đem đám người kia đầu chặt đi xuống gặp ngươi. Lúc này cái này Tư Mã Tu đã phẫn nộ đến cực điểm, dù sao những tin tình báo này bên trong nói cho hắn, hắn có rất nhiều bằng hữu đều chết tại phía trên chiến trường này, nhất là tứ đại cường đạo một trong cái kia Mã Thiên Sơn. Đây là hắn một mực rất tin cậy lao thúc, lại cuối cùng chết thảm phía trên chiến trường này. Cho nên lúc này Tư Mã Tu tự mình đi ra, sau đó triệt để muốn đem đối thủ cho xử lý. Hắn nam nhân này luôn luôn rất là mạnh hơn, lúc này hắn mang theo dưới tay mình tốt nô tỳ, tên là Ngô Khải nam nhân, hai người bọn họ đi ra. Sau lưng đều là Tư Mã Tu nhà phủ binh. Cái này gọi là Ngô Khải nam nhân là hắn bình thường buổi luyện quan, theo hắn cùng một chỗ luyện tập võ nghệ. Cho nên bình thường làm chuyện gì đều mười phần kiên cường, đánh nhau thời điểm đều có cái này Ngô Khải chỗ dựa. Cho nên tại phương diện chiến đấu hắn rất là một loại. Mấy người cùng ra ngoài về sau, liền gặp phải đối diện đỉnh cấp chiến đấu viên, cũng chính là Triệu Vân. Triệu Vân hắn lúc này đã có thế không thể đỡ tác dụng. Bên cạnh hắn đi theo một đám tiểu đồ đệ, trong đó ưu tú nhất cái kia đồ đệ tên là Đường Tam Pháo. Hắn là một cái vóc người to mọng nhưng lại lực có thể khiêng đỉnh ra hỏa. Lúc này trông thấy ra hỏa này chắn ngang ở ngoài cửa, trước mắt đám kia người cũng đã khiếp sợ không thôi. Dù sao Đường Tam Pháo thân thể của hắn 10 phần cao, có chừng 2 mét, con ngựa kia đều đã bị ép có chút không ngừng lăn lư. Đường Tam Pháo hắn giống giận liền xông ra ngoài, hắn mong muốn đi làm tiền phong binh. Dù sao Triệu Vân hắn vừa rồi đã đánh chết rất nhiều tướng lĩnh, sức chiến đấu phương diện không cần chất vấn. Nhưng là tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, Triệu Vân cũng là như thế. Tại hành quân quá trình bên trong, hắn chính là vì cho Triệu Vân tranh một ngụm cơ hội thở dốc. Đường Tam Pháo giơ một thanh đại đao vọt thẳng tới. Cái kia Nô Khải thấy được cái này Đường Tam Pháo xông lại căn bản cũng không có quan tâm. Nô Khải hắn một bộ rất tùy ý bộ dáng, cái này tiểu tử béo thoạt nhìn vẫn là không khỏi đánh nha, xem xét chính là mập giả tạo a. Sau khi nói xong hắn liền muốn xông qua trực tiếp cầm chắc lấy ra hỏa này. Dù sao nếu là tìm được cơ hội, một cái nhỏ gầy người có thể trong nháy mắt đem cái tên mập mạp này cho chém đứt đầu. Thế nhưng là không có nghĩ rằng cái tên mập mạp này mặc dù nhìn rất là suy yếu, nhưng là hắn cường độ rất là cứng rắn, sử dụng khí lực rất là siêu quần bật tụy. Cái kia thanh cương đao có thể sử dụng hổ hổ sinh phong, trong chớp mắt liền chặt gãy mất Ngô Khải ngựa. Ngô Khải lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn muốn đi trốn tránh lại không có cơ hội. Chỉ là tại hắn lơ đãng ở giữa, cánh tay của hắn liền đã bị chém đứt bay ra ngoài. Loại này cường đại lực trùng kích nhường hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao hắn không có trải qua loại này chiến đấu. Người ta khác chiến đấu viên đều là ngoài vòng pháp luật cùng đồ, trải qua các loại nguy cơ sinh tử. Nhưng là cái này Ngô Khải chẳng qua là một cái khác đại lao hải tử, không có cái gì thiên phú chiến đấu, lúc này bị chém đứt cánh tay, máu tươi như rót dâng trào. Nhìn rất nhanh liền thoi thoát. Triệu Vân nhìn thấy tiểu tử này đã thụ thương tương đối nghiêm trọng, hắn liền cưỡi lớn ngựa bay ra ngoài, mạnh mẽ đi cùng đối diện một tên giá hỏa khác chiến đấu. Dù sao từ đầu tới đuôi hắn chú ý tới tên tiểu tử kia vẫn đang ngó chừng chính mình nhìn. Lẫn nhau cơ hồ chính là muốn nhìn đều là không vừa mắt. Thế là tiểu tử kia cầm lấy Phương Thiên Hỏa kích, nhìn thấy Triệu Vân bắt đầu chạy tới. Hai người thủ đoạn công kích không có sai biệt, nhưng là Triệu Vân lại có vẻ càng thêm mãnh liệt một chút. Đối diện Tư Mã Tu có chút kỳ quái, phân xử hắn sức chiến đấu 10 phần cường hãn, vì cái gì đến trên chiến trường lại có vẻ hơi phí sức đâu? Nhưng là Triệu Vân lại có vẻ càng thêm mãnh liệt một chút. Đối diện Tư Mã Tu có chút kỳ quái, phân xử hắn sức chiến đấu 10 phần cường hãn, vì cái gì đến trên chiến trường lại có vẻ hơi phí sức đâu? Ngày bình thường cơ hồ những cái kia vấn luyện nhân viên đều đánh không lại chính mình. Tư Mã Tu rốt cục ý thức được ngày bình thường hắn có ngu xuẩn cỡ nào. Tất cả mọi người cho là hắn là Tư Mã Thành Tây Nhi tử đều đi chiếu cố hắn, cho nên hắn một mực không có đạt được tăng lên, dẫn đến hắn hiện tại đến trên chiến trường chịu trừng phạt. Thê thảm đau đớn kinh lịch nhường Tư Mã Tu biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nếu là lại do dự, chỉ sợ đầu người muốn rơi xuống đất. Chương 280, Tư Mã Tu cái chết. Chương 280, Tư Mã Tu cái chết. Triệu Vân nhìn thấy tiểu tử này thật sự có tài, rất rõ ràng, cái này nhất định sẽ có một cái đại sư phó dạy tiểu tử này. Bằng không loại này chiến đấu trình độ đồng dạng người là khó mà đạt tới. Mặc dù cái này Tư Mã Tu luyện phương thức tương đối kéo hông, thế nhưng là hắn những này khoa chân múa tay công phu lại rất có môn đạo. Đồng dạng người loại kia sơn dã du côn phu là không đạt được loại tiêu chuẩn này. Triệu Vân hắn cảm nhận được một loại áp lực, hắn nhất định phải truy vấn ngọn nguồn một chút. Ngươi cái này sư phó là ai? Hắn mong muốn đi hỏi tham gia Tư Mã Tu đáp án này, đối diện tiểu tử này mới năm gần 18 tuổi. Tuyệt không muốn đi phản ứng Triệu Vân, dù sao lúc này đều là liệu mạng mua bán. Nếu là có nửa điểm do dự, chỉ sợ đầu người liền đã rơi xuống đất. Lúc này cái này Tư Mã Tu bắt đầu từ từ tăng tốc công kích. Vô số là điên cuồng công kích đều đang nhìn tại Triệu Vân trên thân thể. Nhưng là Triệu Vân đều tại chỉ kém một phân một hào cơ hội bên trên né tránh. Ngay lúc này, Tần Vũ hắn đã cưỡi lớn ngựa chạy như bay đến, Tần Vũ thấy được Triệu Vân bị tiểu tử này điên cuồng công kích, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Ngươi thế nào bị tiểu tử này đánh thành dạng này? Hắn rất mạnh sao? Tần Vũ lời nói nhường Triệu Vân thu được một tia tỉnh táo. Vấn đề không lớn, chẳng qua là ta cảm thấy hắn cùng ta hẳn là sư xuất đồng môn. Tần Vũ cảm thấy giống như là Triệu Vân loại trình độ này người còn có cùng hắn là đồng môn. Vậy nhất định cũng là một cái đỉnh cấp nhân vật. Cho nên lúc này hắn có một ý tưởng, muốn đem cái này trong thành trì tất cả ưu tú người đều cho cầm chắc lấy, để bọn hắn cái này hoàn toàn bị trừ tận gốc ra. Bằng không tương lai hậu hoạn vô tận, dù sao hắn ở chỗ này coi là đô thành. Toàn bộ thành thị đều là ngoài vòng pháp luật cùng đồ di cư địa phương, loại sự tình này có thể người bình thường có thể muốn lấy được. Đã Tần Vũ nói như vậy, Triệu Vân không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp bắt đầu đi tìm cái kia đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa Tần Vũ tại trong âm thầm bàn giao qua nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không thể để cho hắn có nửa điểm còn sót lại. Đến lúc đó nhường ra hỏa này hoàn toàn chết mất. Triệu Vân cũng biết hắn môn phái kia coi là rất khủng bố một chỗ. Mỗi người đều là mạnh được yếu thua, hơn nữa đi theo các lộ chư hầu cùng một chỗ tạo phản. Trong đó có rất nhiều kẻ phạm pháp thông qua loạn thế đến điên cuồng vơ vét của cải, thịt cá bách tính. Bọn giá hỏa này ác thế lực đã trải rộng khắp thiên hạ từng cái địa phương. Cho nên lúc này cái này Triệu Vân cũng là đã sớm dự liệu được chuyện này. Cho nên hắn liều mạng bắt đầu đi đồ sát sư huynh đệ đồng môn của mình. Lúc này hắn nghe được Tần Vũ cho chỉ thị của hắn, hắn không có nửa điểm do dự. Bất quá Triệu Vân vẫn là chăm chú đối trước mắt Tần Vũ nói, tìm tới hắn đương nhiên có thể, bất quá ta trước muốn đi báo thủ, đồ đệ của ta bị giết, ta lúc này không thể có nửa phần thương hại. Sau khi nói xong, cái này Triệu Vân liền đã cưỡi ngựa rời đi, nhìn uy phong trận trận. Lực chiến đấu của hắn 10 phần có đặc sắc, tốt mã dẹp đuổi, chỉ là một đường qua 5 quan chém 6 tướng. Liền đã quét ngang qua, đặc biệt có thiên phú chiến đấu. Mà trước mắt cái kia Ngô Khải hắn quỳ trên mặt đất một mặt mờ mịt. Cánh tay của hắn bên trên máu tươi còn đang không ngừng phun ra ngoài. Hắn biết mình tính toán là không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Hắn cắn răng nhìn chòng chọc vào đối diện, các ngươi lưu lại ta đi, phụ thân của ta là cái này thành trì lao trại chủ. Đến lúc đó làm con tin nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Nhưng là, hắn người này không biết rõ người đối diện cũng chính là Tần Vũ đến cỡ nào nhẫn tâm. Tần Vũ trực tiếp xuất ra một thanh cương đao lắp tại lồng ngực của hắn. Một phần ở giữa máu tươi phun ra ngoài. Loại này kinh khủng bộ dáng nhường người trước mắt đều khiếp sợ không thôi, dù sao dạng này Tần Vũ bọn hắn còn chưa từng gặp qua. Lúc này Tần Vũ một mặt nhẹ nhõm, hắn mang theo đám người tiếp tục lao tới phương xa. Mà hiện ở bên cạnh hắn đám người kia đều võ trang đầy đủ, dù sao bọn hắn hiện tại muốn tập kích Tư Mã Thành Tây. Trước mắt Tư Mã Tu mặc dù biết chính mình không cách nào đối kháng, muốn thua, rất có thể sẽ bị bọn hắn tại chỗ giết chết. Nhưng là hắn vẫn như cũ không quan tâm để ngươi ngăn khuất trước mặt mọi người, Tư Mã Tu đứng tại trước mắt mọi người, cầm lấy phương tiên hỏa kích. Sau đó hung tợn nói một câu, anh hùng làm gì chịu bị khuất, ta sẽ tận chấm dứt chính mình. Sau khi nói xong trực tiếp nhảy lên một cái, hắn muốn đi thông qua một chiêu cuối cùng giết chết đối phương. Thế nhưng là lúc này Chu Du lại một mặt nhẹ nhõm, hắn biết Tư Mã Tu đã là dầu hết đèn tắt. Cho dù hắn sử dụng ra lớn cỡ nào bản sự, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng trước mắt võ trang đầy đủ thái sử từ đối kháng. Thái sử từ chỉ là nhẹ nhõm rút ra bảo kiếm, liền cắm vào lồng ngực của hắn. Đối diện Tư Mã Tu trực tiếp giống như là một đầu lợn chết như thế té lăn trên đất, không còn có cơ hội thở dốc. Dù sao thành phố này bên trong nhiều người nhiều miệng, có rất nhiều người đều quan sát tới điểm này. Bọn hắn thấy được nhà mình công tử ca đã chết tại trên chiến trường, bắt đầu điên cuồng rút lui, dự định tiến hành mật báo. Tin tức này lại truyền đến Tư Mã Thành Tây trong lỗ tai. Tư Mã Thành Tây lúc này đã trong mắt không ngừng tuôn ra màu đỏ tơ máu, càng ngày càng cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại bất lực. Hắn bỗng nhiên phát hiện còn có một cái tiểu tử bị chính mình nắm trong tay. Tiểu tử này chính là Trần Quang Tổ. Trước đó cái kia Triệu Vân một mực tại tìm kiếm tiểu tử này, khẳng định là có chút trò ích lợi gì. Ngay từ đầu Tư Mã Thành Tây dự định cùng đối phương hòa đàm. Dù sao thứ này có thể tính thành thẻ đánh bạc sử dụng ra nó, có thể làm cho đối phương căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Thế nhưng là lúc này cái này Tư Mã gia nhi tử đều đã bị giết chết, bọn hắn còn có lý do gì lùi bước? Tại là chuyện này liền trực tiếp xóa bỏ, Tư Mã Thành Tây phân phó dưới tay binh sĩ đem cái này Trần Quang Tổ cho vây quanh. Trần Quang Tổ lúc này vẫn như cũ 10 phần mạnh miệng, đối với loại này muốn mạng chuyện hắn vẫn là không ổn hiệp. Hắn biết đôi chân của mình đã trực tiếp bị đánh thành nát máu, lúc này liền xem như hắn được cứu đi. Kéo dài hơi tàn còn sống sau đó kéo tới chiến tranh thắng lợi. Đến lúc đó cũng là tránh không được một cái thê thảm đau đớn lúc tuổi già, 10 phần kết cục bi thảm. Cho nên Trần Quang Tổ là dự định anh dũng chịu chết, giờ phút này hắn bị kéo đến trong lều vải. Trước mắt tiểu tử này hắn vẻ mặt lạnh lùng, các ngươi nơi đó bên cạnh người giết chết chúng ta Tư Mã Tu, loại sự tình này là không thể được tha thứ chúng ta vĩnh biệt. Sau khi nói xong, cái kia đồ tể liền giơ lên đại đao, Trần Quang Tổ tại trước khi chết cao giọng la lên, các ngươi chờ xem a. Một ở giữa cái đầu người rơi xuống đất, sau đó máu tươi phun ra giây lát đầy đất. Hắn trước khi chết ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm đối diện Tư Mã Thành Tây. Nhưng là Tư Mã Thành Tây không tin những cái kia quỷ thần loại hình chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn đi đánh thắng trận chiến đấu này. Dù sao chứng thực nơi này thủ không được, tương lai tất cả mọi người phải chết. Không khí lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Nhưng là Tư Mã Thành Tây không có nửa điểm do dự, hắn dự định đi nên đón Triệu Vân chiến đấu. Đến một trận từ đầu đến đuôi ngày chiến. Chương 281, Tư Mã Thành Tây kế sách chương 281, Tư Mã Thành Tây kế sách phát hiện Triệu Vân kia một chi đội ngũ đã tiến vào chung quanh bọn họ trong thành khu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là muốn bắt lấy Mã Quan Sơn đem hắn trực tiếp giết chết. Loại tình huống này nhiều người trước mắt đều hơi choáng. Dù sao lúc này Mã Quan Sơn hắn còn trốn ở xa xôi vùng núi bên trong. Nơi đó có rất nhiều tuấn mã còn có chiến đấu danh gia, thuộc về là đạo tặc bên trong đỉnh cấp nhân vật. Bọn hắn những người này sức chiến đấu cũng 10 phần không phiền, Triệu Vân hắn cũng không nhất định có thể có phần thắng. Cho nên Tư Mã Thành Tây căn bản không quan tâm cái này Mã Quan Sơn chết sống. Dù sao hắn cho rằng Mã Quan Sơn tại loại hoàn cảnh này phía dưới nhất định sẽ nắm vững thắng lợi. Triệu Vân một bộ rất không quan trọng dáng vẻ, hắn đã nghe được tình báo. Bên cạnh hắn đi theo một cái hắc to như cột điện đại hán, hai người một đường tiến lên. Tốc độ rất nhanh, gấp rút xuất kích, rất nhanh liền thu nhỏ vòng đây, đặt tới một chỗ sơn đoa địa phương. Nơi này khắp cả núi đồi đều là bụi gai, nhìn rất là đả thương người. Lúc này Triệu Vân hắn ngậm một điếu thuốc rất là nhẹ nhõm, hắn dự định trực tiếp phá không mà ra. Sau đó tại cái kia khu vực bố trí một chút phòng ngự, nhường quân đội của bọn hắn có thể thuận lợi chui vào. Đến lúc đó đem bọn gia hỏa này cho tóm chặt lấy, sau đó toàn bộ chém giết. Thế nhưng là lần này hắn xem như đụng phải cái đinh, đối thủ cũng rất cứng hãn. Mã Quan Sơn nhi tử Mã Khải, hắn lúc này chính nhất mặt không quan trọng nhìn chằm chằm Triệu Vân. Phía sau hắn là cực phẩm Hãn Huyết Bảo Mã, kia là dành riêng cho hắn gia đình bộ đội. Mã Khải lúc này lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó cao giọng la lên một câu, những người này dám xâm lấn chúng ta mảnh này nhi địa phương, vậy thì chờ lấy nhìn a, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Sau khi nói xong hắn lớn mã phi nhảy ra, Mã Khải sử xuất một thanh phi đao cấu kết. Tại thời khắc này loại kia tính sát thương cùng thê thảm đau đớn cảm giác nhường có ít người cảm giác khó chịu. Bất quá Triệu Vân trực tiếp cản ở trước mặt mọi người, hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa, đồng thời la lên một câu, chẳng qua là cắm tiêu bán đầu mà thôi. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp thả ra một cái tên bắn lén, bắn thủng một người đầu. Cương đại lực trùng kích để những này người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là sự thật bày ở nơi này đã khiến người ta cảm thấy rất xuất sắc. Triệu Vân hắn mạnh mẽ ngăn cản Mã Khải bệnh công, hơn nữa chặn lại hắn xung kích. Cái này Mã Khải danh xưng Tây Bắc biên giới đỉnh cấp dũng sĩ. Tại chiến đấu lực phương diện, hắn ở độ tuổi này cơ hội là số thứ nhất. Rất nhiều người đều tin tưởng Mã Khải tuyệt đối sẽ đem cái này Triệu Vân cho mạnh mẽ đánh xuống. Nhưng hắn hoàn toàn bị thu thập, sau đó không cách nào đứng người lên. Thế nhưng là Mã Khải cường giả này, lúc này hắn lạnh lùng nhìn xem phương xa. Hắn biết mới vừa rồi cùng Triệu Vân trải qua giao thủ đã để hắn có chút kiệt lực hết sức. Đối phương sức chiến đấu rất là cường hãn cùng cháy bỏng. Nếu là hắn lại có nửa điểm do dự, chỉ sợ hắn liền hoàn toàn chết ở chỗ này. Mã Khải biết mình không thể không đi tìm cứu viện. Mã Khải những xáo lộ này cùng chiêu pháp cũng làm cho Triệu Vân cảm giác được rất sâu quen thuộc. Những này phương thức công kích cùng hắn ban đầu ở sư phó nơi đó học được là giống nhau. Triệu Vân hắn dự định đi hỏi thăm người này đến cùng là cùng ai cùng một chỗ học tập những này võ nghệ. Cái này trường thương công pháp, nhưng tất cả mọi người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Cũng đúng lúc này, cái kia Mã Khải lại phá lên cười, ngươi là ai? Dựa vào cái gì? Để ta cho ngươi biết. Sau khi nói xong hắn liền tiến lên, đòn công kích này phương thức 10 phần cường hãn, thương ra như long. Như chốc giật thế công nhường tất cả mọi người chù bước. Ngay một khắc này một người đàn ông rất bên trên xuất ngoại, hắn phong cách tác chiến cũng rất mạnh. Hắn chính là hắc to như cột điện đại hán Thác Bạc Ương. Nam nhân này lúc này trong mắt như là liệt hỏa đồng dạng từ từ phun ra nhiệt khí. Hắn phi thăng mà ra mạnh hữu lực công kích tại thời khắc này như mộng như ảo, hắn năm đó là toàn bộ Từ Châu một cái nhân viên chiến đấu. Lúc kia hắn vẫn là Tào Tháo trên dưới một cái binh lính bình thường, chỉ bất quá lúc trước hắn cùng Đường mặt lộ. Mà sau đó bởi vì Tào Tháo giết người quá nhiều, cái này hắc to như cột điện nam nhân liền giết chết thủ lĩnh của mình. Sau đó đi ra ngoài chạy trốn, mai cho đến cái này Tây Bắc lớn biên giới bên trong. Ở chỗ này rất nhiều năm cũng không có đứng vững gót chân, thế là hắn thấy được Triệu Vân. Hắn ban đầu chỉ nghe tới Triệu Vân danh tự, thế là rất là khâm phục, bây giờ thấy được thần tượng của mình đến. Hắn đã thả lỏng trong lòng dự định đi theo vị này Triệu Vân một đường tiến lên. Thác Bạt Cương lúc này toàn thân bốc hơi nóng, hắn cầm lấy một thanh cương đao bay thẳng thân mà ra. Cùng đối diện Mã Khải đánh là có đến có vẻ, 10 phần cháy bỏng. Trong chớp mắt, cái này Mã Khải hắn cảm giác được có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là hắn quay người một đao xuống dưới liền đã nhìn trúng bắp đùi của người đàn ông này. Nguyên bản cái này hắc to như cột điện đại hán rất là cứng hãn, nhưng là lại không nghĩ rằng thủ pháp của người này như thế chịu khó. Chỉ là trong chớp mắt liền đem bắp đùi của hắn cho chặt phun máu. Lúc này Mã Khải trong lòng của hắn tự nhiên rất là cao ngạo, dù sao hắn đã thắng lợi. Trước mắt cái này hắc to như cột điện đại hán hoàn toàn chính là làm phản, lúc trước theo bọn hắn Tây Bắc thành khu. Hiện nay, Thác Bạt Cương cũng cảm thấy trong lòng có chút nổi nóng, thống khổ không chịu nổi. Dù sao hắn lúc trước cho rằng Mã Khải chẳng qua là một cái không có lông dài tiểu hài nhi, căn bản không đủ để đi lo lắng không có gì có thể cầm ra công tích cùng vũ lực. Thế nhưng là giờ phút này cái này Mã Khải hắn lại có thể sử dụng ra cương đao nhanh chóng chặt đứt tứ chi của hắn. Lúc này cái này Tào Tháo đã từng dưới tay chiến tướng đã bắt đầu thổ huyết. Loại sự tình này mới là không thể làm gì. Mà Mã Khải hắn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, liền để cái này Thác Bạt Cương ở chỗ này tự sinh tự diệt. Sau lưng Triệu Vân trông thấy chính mình vừa thu cái này tiểu mê đệ liền bị giết chết, trong lòng cũng là rất là phẫn nộ, sau đó liền sử xuất trường thương cùng người đối diện cứng đối cứng. Hai người đánh là có đến có về, hơn nữa Triệu Vân hắn độ thuần thục càng thêm cao. Tại cùng một cái sư môn phía dưới, cái này Triệu Vân liền có thể đem Mã Khải đè lên đánh. Mã Khải lúc này cũng biết đối phương thủ pháp cùng mình là giống nhau. Cái này rất rõ ràng song phương là cùng một nơi xuất thân. Mã Khải đối với chuyện này cảm giác rất là bất đắc dĩ, nhưng là hắn bỗng nhiên ý thức được sư phụ của mình khả năng cùng trước mắt Triệu Vân có chút liên quan. Thế là Mã Khải giống giận lên, hắn chỉ vào Triệu Vân đầu bắt đầu gầm rú, ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là cái gì lai lịch. Nếu như là có chỗ nào mạo phạm, ta hiện tại có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Mã Khải biết hai chuyện này nhất định phải có một cái giải thích rõ. Bằng không chuyện đã đến trình độ này, nhường hắn khó mà nắm chắc. Sư phó của hắn anh em hòa hảo bằng hữu liền để hắn dạng này đi công kích. Đến lúc đó chuyện liền lộn xộn. Mã Khải đối với chuyện này cân nhắc vẫn là rất nhiều. Nhưng là trước mắt Triệu Vân lại không có chút gì do dự, hắn đối với Mã Khải nói thẳng, ngươi là Tây Bắc, nơi này ta chỉ có một sư đệ, tên là Triệu Tử Phong. Cái này Triệu Tử Phong là năm đó Triệu Vân đồng môn sư huynh đệ. Phương thức chiến đấu 10 phần đặc biệt. Chương 282, mạnh mẽ lên chương 282, mạnh mẽ lên Triệu Vân hắn cái suy đoán này hết sức rõ ràng, hơn nữa 10 phần ổn định. Trực tiếp để trước mắt cái kia Mã Khải khiếp sợ không thôi. Dù sao Mã Khải sư phó cho tới nay đều ẩn cư ở trong núi sâu. Không có bao nhiêu người biết hắn cái kia sư phó rốt cuộc là tình hình gì cùng trạng thái gì. Chưa từng nghĩ trước mắt người này vậy mà trực tiếp nhận thức được hắn. Triệu Tử Phong thanh danh bị hô lên, cái này Mã Khải không có nửa điểm do dự, đúng thì thế nào? Nhìn ngữ khí của ngươi khả năng cùng sư phụ của ta cũng không đúng giao. Lúc này cái này Mã Khải trong mắt bắt đầu bốc hỏa, trở tay liền chặn một chút đối diện. Lúc này Triệu Vân lại không có nửa điểm do dự, thông qua mấy cái là mình, liền trực tiếp né tránh Mã Khải công kích. Kỳ thật Mã Khải sức chiến đấu rất cường hãn, nhưng tại thời khắc này cũng thử không ra. Mà đúng lúc này, Tần Vũ đã cưỡi lớn mã phi nhanh đến. Hắn đã hỏi cái kia phía sau ẩn giấu đại sư phó là ai. Nguyên lai không phải người khác, chính là lúc trước cái kia Triệu Tử Phong, hắn sử dụng ra chính là hai thanh roi thép. Những vũ khí này sử dụng phương thức bên trên có chút khác nhau, nhưng là xáo lộ bên trên kém không nhiều. chỉ cần bọn hắn có đủ loại phương pháp huấn luyện thì chiến đấu liền rất mạnh. Lúc này Triệu Vân hắn đã ý thức được cái kia Triệu Tử Phong khẳng định ngay tại trung quanh. Dù sao cái này thành khu đã gặp lớn như thế khó xử, hắn không có khả năng tại không có gì thấy. Cho nên lúc này Triệu Vân hắn ngay tại dự bị lấy cùng trung quanh cái kia đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Mà trước mắt Mã Khải hắn biết cái này Triệu Vân bên người trợ giúp người càng ngày càng nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng kết thúc. Cho nên Mã Khải trực tiếp nhảy tốt lên ngựa dự định rút lui. Ngay một khắc này, một nam nhân khác đã ngăn cản đường đi của hắn. Thái sử từ lúc ấy thấy được cái kia hắc thiết tháp dường như đại hán đã chiến tử xa trường. Trong lòng liền có chút không vừa ý, dù sao gia hỏa này hắn rất xem trọng. Cái này hắc to như cột điện đại hán nói chuyện làm việc đều rất ổn trọng. Hơn nữa đầu nhập vào bọn hắn là thật rất chân thành, rất thực tế. Lúc này cái này hắc to như cột điện đại hán chết tại trên chiến trường. Thái sử từ dường như thấy được lúc trước chính mình đầu nhập vào Tôn Sách thời điểm. Có rất nhiều người đều không giúp đỡ chính mình, sau đó chịu đủ chỉ trích. Hắn nghĩ tới thời điểm đi theo cái này hắc thiết tháp đại hán trở thành hắn ô dù. Nhưng là không có nghĩ rằng hắn vậy mà chết tại nơi này, thê thảm đau đớn vô cùng. Cho nên Thái sử từ ngăn cản Mã Khải, dù cho Triệu Vân không chịu giết chết hắn. Lúc này Thái sử từ cũng không có nửa điểm do dự, xuất ra một thanh trường đao liền quán xuyên cổ họng của hắn. Mã Khải máu tươi phun ra một chỗ, thảm thiết nằm trên mặt đất. Kinh khủng hiện tượng đã không ngừng nảy mầm. Lúc này cường giả này, Triệu Vân đã bắt đầu đuổi phía của nhau. Dù sao hắn hiện tại mục tiêu chính là tìm tới Mã Khải phụ thân Mã Quan Sơn, muốn đem gia hỏa này bắt lại, sau đó giết chết. Cái này đã cấp bách. Hơn nữa Triệu Tử Phong hắn xuất quỷ nhập thần, cũng nhất định phải đem hắn bắt lấy. Bằng không hắn ở sau lưng làm tập kích bất ngờ, có không ít người đều sẽ vì vậy mà mất mạng. Lúc này Mã Quan Sơn hắn ngậm một điếu thuốc đang ngồi ở một bên lớn hồ trên ghế. Hắn nghe được những người kia truyền đến báo cáo, chính hắn Mã Khải đã chiến tử xa trường. Mã Quan Sơn trong lòng của hắn tức giận không thôi, bên cạnh hắn người đang ngồi chính là Triệu Tử Phong. Triệu Tử Phong hắn thấy được đồ đệ của mình đã chết mất, không có nửa điểm cảm xúc. Hắn đang suy nghĩ lấy đến cùng tiếp xuống làm như thế nào đi làm. Dù sao có một số việc không phải một câu hai câu nói liền có thể tùy tiện giải quyết. Hắn cùng Triệu Vân mâu thuẫn đã đọc lại thật lâu, tại năm đó chính là thủy hỏa bất dung trình độ. Bây giờ đã mỗi người đi một ngả, bọn hắn hiện tại đã sớm muốn phân thắng bại một trận. Lúc này trong không khí sát khí đã bắt đầu lan tràn, bọn hắn Triệu Tử Phong biết cái này Triệu Vân lúc trước thực lực rất mạnh. Chờ xem a, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi phản bội sư môn một cái giá lớn. Triệu Tử Phong coi là vu hãm cùng công cáo, hắn biết Triệu Vân căn bản không có vấn đề gì, mà bây giờ hắn nhất định phải đem Triệu Vân danh liệt làm một cái loạn thần tặc tử thân phận. Bí ẩn này còn đang không ngừng xuất hiện, đến cùng ban đầu là ai bắt đầu cái kia đổ sát bản môn hành động. Chuyện này tại tất cả Triệu gia môn phái bên trong đều là một cái bao phủ bí ẩn. Lúc này Triệu Tử Phong cùng Triệu Vân đều cho rằng là đối phương tiến hành làm phản, sau đó giết chết huynh đệ của hắn. Nhưng là giữa bọn hắn vẫn là không có bất kỳ điều hòa chỗ trống. Cho nên lúc này chỉ có thể lấy lưỡi đao gặp nhau, thẳng đến đánh ra một cái thắng bại đến mới có thể. Mà Triệu Vân hắn dần dần đã tìm vào tới, cái này trên núi chỉ có một cái sơn động. Chỉ có bên trong hang núi này coi là có một chỗ tòa thành. Lúc này Triệu Vân dẫn theo quân đội cùng một chỗ giết tới đây. Tần Vũ hắn vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng theo ở phía sau, hắn cẩn thận phân tích địa hình nơi này. Thật là coi là dễ thủ khó công, nếu là nắm chặt nơi này sợ rằng cũng vào không được. Mà một bên Chu Du lại cho rằng nơi này là mười phần hiểm yếu. Gặp tình hình như vậy có thể vững chắc quân đội của mình, hắn có thể giữ vững nơi này. Dù sao bây giờ Tư Mã Thành Tây, quân đội của hắn còn ở bên ngoài trấn thủ lấy. Những người này sức chiến đấu không phải loại kia lính tôm tướng của có thể so với liều. Cho nên Chu Du trong lòng của hắn rất là minh bạch, nơi này là có thể coi như một cái căn cứ địa. Lúc này Chu Du hắn cẩn thận an bài một lần, cho rằng hiện tại nhất định phải tấn công vào đi. Bởi vì Mã Quan Sơn người cũng không phải rất nhiều, nếu là có thể tùy tiện cướp đoạt cái này phòng ngự, tại tương lai liền rất có thể thắng lợi. Sau đó có một cái cắm rễ trận địa cùng lối ra. Lúc này Chu Du hắn cùng Triệu Vân cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau, chuẩn bị vụng trộm chui vào đi vào. Tần Vũ sau lưng ngậm một điếu thuốc, hắn từ từ đi vào, phát hiện có một người đàn ông ngay tại trong núi thượng hắn. Gia hỏa này rất là mãnh liệt, để cho người ta có chút khó mà suy nghĩ. Ánh mắt của hắn là xích hồng sắc, trên đầu mang theo một sợi màu đen tóc dài. Triệu Vân cũng nhìn thấy Tần Vũ phản ứng, biết tên kia khẳng định không đơn giản. Bọn hắn nhất định phải lên đi tiến hành truy tung, sau đó đi đem người này cho thu thập. Lúc này Lao tướng quân Hoàng Cái hắn trực tiếp dẫn đầu xuất chiến, dẫn đầu đại quân ra sân. Hoàng Cái hắn rất là tin tưởng cái kia trên núi địa thế rất hiểm yếu, nếu như là tiến hành truy kích lời nói, rất có thể lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Cho nên hắn cẩn thận cân nhắc phương hướng một lần, muốn thông qua càng thêm ác liệt thủ đoạn tiến hành công kích, cũng chính là phóng hỏa đốt rừng, đem cả tòa núi đều cho đốt lên, đến lúc đó để bọn hắn không đường có thể trốn. Loại chuyện này cùng lúc trước bắt thỏ là một cái ý nghĩ. Tại một cái thỏ cửa hang đặt vào bó đuốc, là cái khác mấy cái cửa hang đi bắt người. Đến lúc đó bọn hắn liền xem như cắm cánh cũng khó thoát. Loại chuyện này để bọn hắn kích động không thôi. Lúc này cái này đại lão, cũng chính là Tần Vũ hắn phá lên cười, Hoàng Cái nha ngươi thật đúng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Bọn hắn sau khi nói xong liền bắt đầu chuẩn bị ở một bên cưa một chút gỗ, sau đó trừ hỏa đốt, trực tiếp để bọn hắn từ đầu đến đuôi chết ở chỗ này. Chương 283, đại hỏa đốt rừng chương 283, đại hỏa đốt rừng Hoàng Cái nói ra kế hoạch này về sau, hết thảy mọi người trong mắt bên trong bắt đầu toát ra kim tinh. Bọn hắn biết phàm nhân chắc chắn đều có một cái vận mệnh, bọn này cường đạo vận mệnh đã cùng tử vong móc nối. Liền xem như không giết tới đám người kia, tương lai cũng sẽ có một chút chuyện kinh khủng. Tư Mã Thành Tây này, một đám gia hỏa tất cả đều là giết người cấp của cùng đồ, nếu để cho đám người này đều mò được chỗ tốt, trong tương lai kia toàn bộ thế giới đều sẽ tới một cái út sấp. Lúc này ở trong nội thành, cái này tây bắc nhất nổi tiếng xấu thành thị người lãnh đạo Mộ Dung Hiểu thành một mặt lãnh đạm ăn nổi lẩu HK. Bên cạnh hắn đều là đám kia dám vì hắn xông pha khói lửa, không chối từ nhân vật. Mỗi người đều đối hắn kính ngưỡng và phần, lúc này nghe được cái này ngoại bộ thế lực Tần Vũ đã xâm nhập tiến đến. Mỗi người bọn họ đều không bình tĩnh, dự định đi tiếp tục xuất chiến. Loại chuyện này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá vào thời khắc này, một người đàn ông đối Mộ Dung Hiểu rất là nhẹ nhõm nói: "Bọn hắn đám người kia chẳng qua là thanh thế tương đối tốt đánh ta anh em Triệu Tử Phong có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn." Nam nhân này mặc trên người áo giáp, hắn một bộ khí vũ hiên ngang dáng vẻ. Hắn cái khôi giáp này là Đại Nguyệt thị đặc biệt bộ đội quần áo. Rất rõ ràng đến trình độ này, hắn cũng bắt đầu hiện thân. Tên của người đàn ông này gọi là Lưu Nhất Long. Vào niên đại đó bên trong tên của hắn cũng không phải là mười phần hiển hách. Tại trong sử sách hắn cũng chẳng qua là chúng sinh một cái, thậm chí đều không có lưu lại mấy hàng tên họ. Nhưng là một người như vậy hắn lại tại lúc này ngăn cơn sóng dữ. Dự định thông qua hai tay của mình đi cải biến cái này hỗn loạn nhân thế gian. Đầu tiên lần thứ nhất cần phải làm là được đến hắn chỗ quyền lợi của quốc gia. Đến lúc đó có thể lãnh đạo quân đội có thể đi trực tiếp dẫn đầu đại quân nhập chủ Trung Nguyên. Giờ phút này cuồng phong luận hành. Cái này Lưu Nhất Long hắn đứng ở đây nhận rất nhiều người tôn trọng. Cũng không biết tiếp xuống hắn sẽ có cuộc sống ra sao. Đại quân vào lúc này đã bắt đầu không ngừng tới gần. Triệu Vân lúc này cưỡi ngựa cao to phi tốc chạy đến, hắn biết hoàng cái bắt đầu phóng hỏa đốt rừng. Hắn sẽ không đi làm bất kỳ ngăn cản. Dù sao bên trong nếu là đi ngăn trở rất là không được. Vậy thì thuộc về ở ngay trước mặt bọn họ đi đánh mặt mình. Triệu Vân quân đội của hắn đã bắt đầu dựa sát vào, hắn không có vây quanh chủ yếu tòa thành. Nơi này một đám người cũng bắt đầu phóng túng uống rượu ngôn hoan. Bọn hắn đều lẫn nhau minh bạch trận chiến đấu này nếu là hắn thắng, hết thảy đều sẽ có kết quả tốt. Nếu là đánh thua, toàn bộ quân đội đều sẽ lâm vào trong cơn ác mộng. Dù sao nơi này là Tây Bắc, thậm chí cho bọn họ nhặt xác người đều không có. Triệu Tử Long hắn đã suy nghĩ kỹ càng, nhất định không thể có bất kỳ khiếp đảm, không thể rút lui nửa phần. Không khí đã bắt đầu đọc lại, trước mắt có một cái bạch mã ngân thương người đứng ra. Triệu Vân đồ đệ của hắn cùng hắn mặc là giống nhau quần áo, đều là nhìn khí vũ hiên ngang, mười phần có thiên phú chiến đấu. Lúc này lòng bàn tay của hắn bên trong bắt đầu nắm lấy một thanh cương đao, hướng phía nơi xa đi đến, cái kia thanh cương đao chiếu sáng rạng rỡ. Triệu Vân hắn biết tiểu tử này nhất định phải ra sân. Tiểu tử này cũng là Triệu Gia Ban, hắn họ Triệu, tên Tuấn Huy. Triệu Tuấn Huy hắn lúc này dẫn theo quân đội dự định đi tiến công tòa thành. Lần này tập kích bất ngờ sẽ để cho bọn hắn được đến cao nhất kinh nghiệm. Đây là tương đối có kinh nghiệm chiến trường. Lúc này Triệu Vân hắn nhất định phải lịch luyện dưới tay của mình binh sĩ. Thế nhưng là thái sử tử nhưng trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cho rằng lần này chiến đấu quá mức hung hiểm. Nhưng Triệu Tuấn Huy bọn này tiểu tướng nhóm ra sân lời nói, rất có thể liền chết oan chết uổng. Dù sao bọn hắn còn rất trẻ, mặc dù can đảm lắm. Nhưng là thật muốn xuất chiến lời nói sợ rằng sẽ gặp phải rất khó lấy tiếp nhận cục diện. Thái sử từ cái này dám cân nhắc, nhưng là Chu Du lại không quan tâm. Chu Du tâm như sắt đá đồng dạng, hắn mặc dù mới nghệ bản lĩnh vô song. Thế nhưng là đối mặt chiến đấu chân chính, hắn vẫn là có đủ loại kỳ chiêu diệu kế. Hơn nữa vào lúc này Trương Liêu đến chiến trường. Hắn đã sớm muốn làm tốt tiếp ứng, chuẩn bị mang theo Tần Vũ cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, đám người này luôn luôn tao ngộ vô tận đả kích. Đối thủ thật sự là quá mức cường đại, bên trong này thật sự là ngọa hổ tàng long. Một cái Triệu Tử Phong liền đã để bọn hắn có chút khó mà mới thôi. Đủ loại tình huống đều xuất hiện. Cái sơn động này mặc dù tương đối nhỏ, hơn nữa thông qua phóng hỏa đốt rừng phương thức tiến hành công kích. Thế nhưng là bọn hắn lại còn có địa đạo, tại trong địa đạo trốn đi. Lúc này Tần Vũ hắn biết Triệu Tử Long đã đi hướng phương xa tập kích bất ngờ. Muốn đi bắt sống, cái kia Mộ Dung Hiểu còn có phía sau người tổ chức. Càng tới trình độ này càng có chút cháy bỏng. Bọn hắn rất nhiều người đều dự kiến tới, một đám ô hợp chi chúng làm sao lại có thực lực lớn như vậy? Tuyệt đối là đằng sau có rất nhiều địch nhân. Loại kia sâu tận xương tủy tình huống, bắt đầu ở rất nhiều trong lòng người không ngừng truyền ra. Thế nhưng là cái này khó xử sự tình tại hoàng cái dẫn đốt cả tòa núi thời điểm, tất cả đều đình chỉ. Cái kia không ai bị nổi Triệu Tử Phong đã cưới lập tức chạy vội mà ra. Triệu Tử Phong lực chiến đấu của hắn 10 phần cường ngạnh, cùng Triệu Long là một cái tiêu chuẩn. Nguyên bản hắn có thể cùng đám người này cùng chung hoạn nạn, nhưng là lúc này hắn lại đi tới nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao hắn đã thấy, nếu là hắn tại không tránh né lời nói, chỉ sợ nơi này liền đốt lên. Cho đến lúc đó toàn bộ sơn liền thành hỏa diễm sơn. Bọn hắn bọn này phàm phu tục tử làm sao lại sống sót? Triệu Tử Phong trong mắt của hắn bao hàm lấy nhiệt lệ, hắn bỏ ra. Trực diện đối kháng người chính là ngay lúc đó cái kia đại tướng quân Trương Liêu. Trương Liêu lạnh lùng nhìn xem đối diện giá hỏa này một bộ yếu đuối bộ dáng. Hắn cũng là 10 phần hiếu kỳ, lúc trước giá hỏa này làm sao có thể có lớn bản sự? Hắn làm chuyện này có thể thật là khiến người ta không thể làm gì. Nhan Lương Văn Sú tại hắn tả hữu bắt đầu không ngừng công kích. Lần này hai người kia tiên phú chiến đấu đã hiển lộ rõ ràng đi ra. Rất nhanh liền đem đối diện cái này Triệu Tử Phong cho một mực vây khốn. Rất nhiều người đều chú ý tới điểm này, đây là một cái rất hiếm thấy hiện tượng. Triệu Tử Phong là bậc nào thực lực tại toàn bộ Tây Bắc coi là đỉnh cấp. Thông qua loại này hỏa thiêu phương thức nhường hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hơn nữa sức chiến đấu cũng duy trì liên tục trượt, cuối cùng thảm đạm kết thúc công việc. Loại chuyện này thật là khiến người ta có chút tức giận không chịu nổi. Nhưng lại lấy bất lực, Triệu Tử Phong bị tại chỗ bắt lấy. Tần Vũ chỉ là đi tới một thanh bóp lấy lồng ngực của hắn. Nói cho ta đến cùng cái kia Mã Quan Sơn ở nơi nào. Lúc này Tần Vũ hắn là tam quân lãnh tụ, nơi này tất cả mọi người về hắn quản. Loại kia cao ngạo khí chất nhường một bên người đều kích động không thôi. Nhưng là bày ở ngoài sáng, đây là một đại nhân vật. Dù cho Triệu Tử Phong có rất cao không tình nguyện, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ gật gật đầu. Không có vấn đề gì, vậy ta liền nói cho ngươi biết ta. Hắn vừa định nói một câu, nhưng là một bên Tần Vũ xuất ra một khóa thuốc nổ, trực tiếp để dưới tay người xử lý Triệu Tử Phong. Hắn nhìn thấy một cái địch nhân đi tới. Chương 284, hoàng cái thụ thương. Chương 284, hoàng cái thụ thương. Triệu Tử Phong hắn lúc này ngay tại thở hổn hển, hắn phát hiện xa xa nam nhân kia. Nguyên lai hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Mã Quan Sơn đã tự mình xuất động. Mã Quan Sơn luôn luôn làm việc mười phần âm lãnh, lúc này sắc mặt hắn trầm thấp. Trong không khí truyền đến một cỗ hung ác bầu không khí. Rất rõ ràng Mã Quan Sơn hắn đã ôm quyết tâm quyết tử cùng đám người này muốn liều mạng đến cùng. Tần Vũ đương nhiên không quan tâm những này, hắn phân phó bên cạnh hoàng cái đình chỉ thủ hạ đốt rừng. Dù sao lúc này toàn bộ sơn giã đã bị đốt là một mảnh hắc khí. Bọn hắn muốn trong thời gian kế tiếp mau chóng đem cái này Mã Quan Sơn cho thu thập hết. Các người đám người này thật sự là đá phải cái đinh. Mã Quan Sơn đã dám ra đây, hắn cũng đã là biết đối phương danh giới cuối cùng. Toàn bộ Tần Vũ quân đội đều là rất tiểu quy mô. Bọn hắn là đón dâu đội ngũ. Lúc này trình độ của bọn hắn cùng Tây Bắc đệ nhất tái ngoại tặc đạo chi thành có khác nhau rất lớn. Lúc này Mã Quan Sơn hắn rất rõ ràng, nếu là mình mong muốn thắng đến trận chiến đấu này thắng lợi, nhất định phải liều mạng. Hơn nữa hắn muốn đem Triệu Tử Phong cứu ra, sau đó hai người hợp lực tiến công. Lúc này Mã Quan Sơn không biết rõ trong đám người này đến cùng đều có ai là tương đối lợi hại. Hắn chỉ có một cái tâm tư, chính là bắt giặc trước bắt vua. Giết chết trước mắt cái kia người mặc áo bào đỏ Tần Vũ liền có thể thắng được chiến đấu thắng lợi. Thế là hắn nhường Triệu Tử Phong đi đầu một bước, trực tiếp bắt đầu phát động tiến công. Nguyên lai cái này Triệu Tử Phong hoàn toàn là tới lại vu cho đủ số xem như nội ứng. Hắn lúc này bắt đầu nhảy lên một cái, một thanh cương đao liền phải bổ về phía Tần Vũ. Một bên hoàng cái đương nhiên là đa mưu túc trí, đã sớm phát hiện không thích hợp, trở tay đi lên liền tiến lên, sau đó một cước đá lên Triệu Tử Phong. Thế nhưng là trận chiến đấu này lại có chút gian nan, hoàng cái còn không có trốn tránh, liền bị tại chỗ một đao chém đứt một cái cánh tay. Máu tươi tại cái này trong chớp mắt bắt đầu dâng trào ta ra rực rỡ cháy mạnh vô cùng. Lúc này hoàng cái cắn răng, hắn giống giận, sau đó tiếp tục tiến công. Chu Du rất rõ ràng, lúc này nhất định phải cầm máu, bằng không sẽ mất máu quá nhiều liền chết đi. Hắn trực tiếp phân phó Hoa Đà đi qua cho hoàng cái tiến hành chữa bệnh. Nhưng là lúc này Triệu Tử Phong không có lùi bước, vẫn như cũ phát động tiến công. Chỉ là tại trong chớp mắt, cái kia Triệu Tử Phong vậy mà trực tiếp ném xuống đất. Đau hắn là nhe răng toét miệng, nhưng hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, rất là bất đắc dĩ. Công kích hắn người không phải người khác, chính là Trương Liêu. Năm đó Trương Liêu coi là 800 người, trực tiếp tại Hợp Phì đánh bại Tôn 10 vạn. Loại này sức chiến đấu tại toàn bộ chính sử bên trong đều là hiếm thấy trình độ. Tôn Quyền Tiểu Nhi bằng vào chính mình sức một mình đem Trương Liêu trực tiếp đưa vào miếu quan công. Lúc này Trương Liêu hắn cũng không phải người bình thường, hắn dẫn đầu đại quân quét ngang qua. Mặc dù nói bọn này quân đội cũng không phải là rất cường ngạnh, nhưng là tại bọn này Tây Bắc đạo tặc bên trong cũng coi là tương đối xuất sắc. Trương Liêu cùng đám người này cùng một chỗ chém giết, đánh là khó phân thắng bại, long trời lở đất. Nguyên bản cái kia Triệu Tử Phong liền đã thụ thương, lúc trước hắn bị Trương Liêu chặt một đao. Hiện tại hắn tại mạnh nhất chiến đấu đã có chút lực không thể chi, máu tươi vãi đầy mặt đất. Rất nhanh một người đàn ông chạy vội mà ra. Cái này Triệu Tử Phong hoàn toàn hạ tuyến, hắn bị tại chỗ cắt tiết hầu. Cái này thảm thiết cục diện nhường đối diện ngựa sâu sơn quân đội có chút khó mà tiếp nhận. Ác chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này Triệu Tử Phong thi thể của hắn đã trưng bày tại hai quân giao phong quá trình bên trong. Tần Vũ rất là không quan trọng, hắn trực tiếp phân phó đám người bắt đầu phát động vòng tiếp theo chiến đấu. Thật sự là quá ngu xuẩn, lão tử tự mình giết chết đám người kia cho các ngươi chút giận. Lúc này Trương Liêu đã đang giận trên đầu, lão tướng quân hoàng cái thụ thương sâu nặng. Lúc này không thể có nửa điểm do dự, nhất định phải giết tuyệt. Bất quá lúc này cái này Trương Liêu hắn dẫn đầu đại quân đi công kích thời điểm, một nhóm lớn người vây công đi lên. Những người này không phải người khác, chính là Mã Quan Sơn đám kia còn lại đội cảm tử. Mã Quan Sơn bọn hắn làm việc đều là rất có phân tức, dù sao bọn hắn dù sao đều là chết. Nếu như là lúc này bọn hắn lùi bước chỉ sợ cũng không có cơ hội sống sót. Cho nên bọn hắn còn lại 200-300 người cũng bắt đầu liều mạng công kích. Những người này ở đây bên ngoài trung nguyên khu vực đều là loại kia điểm chuyện, trong tương lai đều là chết thảm. Cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này đánh một trận ngạnh chiến, thắng được một trận mũi nhọn thắng lợi. Mã Quan Sơn hắn nóng hôi hổi gầm rú lấy, ta nói cho các ngươi biết, liền xem như giết ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mã Quan Sơn lúc này chỉ có một cái mục đích, hắn muốn thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nếu là hắn ở nửa đường trên đường bị người giết chết lời nói, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn nhất định sẽ tự sát, cầm lấy đao đem chính mình đâm chết. Lúc này Tần Vũ dẫn đầu đại quân phi tốc tiến lên, cực kỳ kinh khủng. Một nhóm lớn chiến sĩ đi theo tại hoàng cái lao tướng quân bên người. Hoàng cái lao tướng quân cũng có một cái 10 phần tin cậy thủ hạ tên là Hoàng Xuân. Hoàng Xuân sử dụng chính là hai thanh loan đao liêm đao, phong cách chiến đấu 10 phần mãnh liệt, giết người không chớp mắt. Hoàng Xuân lúc này mang lấy lớn ngựa mở tại phía trước nhất, hai thanh đại đao bỏ rơi hổ hổ sinh phong. Một màn kinh khủng đã xảy ra. Có rất nhiều người bị Hoàng Xuân tại chỗ giết chết, nhưng là cũng có người trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Mã gia còn có tên tiểu tử tên là Mã Lượng. Hắn là Mã Quan Sơn thân nhi tử, lúc này hắn hung tợn hô lên: "Các người đám người kia, nguyên bản ta và các ngươi không oán không kỷ, không có nghĩ rằng các ngươi xâm lấn cuộc sống của ta. Lúc này nhất định phải đánh tới đáy." Cái này Mã Lượng hắn vốn chính là một cái công tử ca, tại Tây Bắc thành bên trong là nổi tiếng hoa hoa công tử. Tiểu tử này là cái đỉnh cấp hỗn đản, đồng dạng người đều không dám đối với hắn la hét om sòm, lúc này hắn cũng đứng trước nguy cơ rất lớn. Dù sao Mã Lượng hắn không đi tham gia chiến đấu, gia tộc bọn họ đều sẽ cùng theo hủy diệt. Đến lúc đó còn có lý do gì sống sót, hơn nữa bạc Triệu gia tài tất cả đều vứt bỏ. Vậy hắn chẳng qua là một cái Tây Bắc thành thị tên ăn mày mà thôi. Mã Lượng hắn đứng vững áp lực cực lớn cùng trước mắt cái kia Hoàng Xuân tới một lần cứng đối cứng. Hoàng Xuân nam nhân này hắn là hoàng cái chất tử, đều là kia thế hệ trước trong gia tộc nhân vật. Tại Tam Quốc thời kỳ này nhìn chúng loại quan hệ đó, thì như nói tứ thế tăng công, còn có các loại thế gia đại tộc. Nếu như là gia tộc bọn họ tương đối hiền hách, thành quan phương thức cũng liền tương đối thuận lợi. Thông qua nâng hiếu liêm phương thức cùng dẫn tiến phương thức không có thể trở thành một đời đại nhân vật. Lúc này Hoàng Xuân chính là thông qua hoàng cái thân phận đến không ngừng hướng đi đời người đỉnh phong. Bất quá hoàng cái lao tướng quân là một cái mười phần đích sát song người, hắn biết người nào bản lĩnh lớn. Đồng dạng người nếu là không có bản lĩnh gì, hắn thậm chí không muốn đi trêu chọc. Hoàng Xuân sức chiến đấu mười phần đỉnh tiêm, tại lúc này đã hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn gây lớn mã phi chạy, có thể sử xuất hắn cái kia phi đao cấu kết, đem mấy người cắt xuống dưới ngựa, sau đó đem nó một đao đánh giết, đây là đồng dạng võ trạng nguyên đều không thể so đấu. Lúc này Hoàng Xuân cùng đối diện Mã Lượng đối kháng lên. Chương 285, anh hùng phấn nhận chương 285, anh hùng phấn nhận Hoàng Xuân hắn đã đi tại tuyến ngoài cùng, bàn tay của hắn nửa cong. Lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ. Đối diện cái kia nhóm gia hỏa đều giống như cách mạng như thế hướng phía hắn công kích. Nếu như bọn hắn thời điểm chiến đấu có nửa điểm do dự, đều là đối với sinh mạng không tôn trọng. Bọn hắn lúc này đều liều mạng muốn thắng được trận chiến đấu này. Lúc này Hoàng Xuân hắn vẻ mặt lạnh lùng, hắn gây lớn mã phi nhanh phóng tới lúc trước cái loại này sức chiến đấu đã ngưng tụ tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Đại điệu bên trên vang lên tiếng vó ngựa, mà một bên mấy người kia đều tại lạnh lùng quan sát lấy trận chiến đấu này. Ngay sau đó Tần Vũ hắn móc ra một quyển mồ hôi khói, hắn cẩn thận quất lấy hút. Đối diện đám người kia đều tại quan sát lấy bọn hắn hy vọng chính mình phương này Mã Lượng có thể thắng thắng lợi. Dù sao Mã Lượng hắn tại toàn bộ Tây Bắc thành bên trong thực lực coi là rõ như ban ngày. Hắn có thể tại đông đảo đồng lứa nhỏ tuổi nhân viên chiến đấu bên trong dũng cảm đứng ra thực lực không thể khinh thường. Chỉ tiếc hắn bình thường là cái hoa hoa công tử, thân thể đã bị móc giống. Hắn lúc này mặt lộ vẻ hung quang, một thanh cương đao đã về động mặt khác một người, xuất ra một quyển dài liêm đao. Hai người ở giữa va chạm nhau lấy, mãnh liệt lưỡi đao tại trong chớp mắt thoáng hiện. Mã Lượng lúc này phát hiện công kích của mình vậy mà tất cả đều bị cái này Hoàng Xuân cho tiếp vào. Nhưng hắn mặc dù có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng là tại thực lực chân chính trước mặt hắn vẫn như cũng nhận quả thúc. Đối diện cái kia Hoàng Xuân hắn cười lạnh, đồng thời trực tiếp chỉ vào Mã Lượng đầu nói rằng, còn dám cùng Triệu Vân làm một môn phái, hiện tại ngươi có tư cách gì xét xuất thân của ngươi đâu. Lúc này Hoàng Xuân sau khi nói xong lại lấy ra hắn cương đao bay liền, trong nháy mắt liền đem Mã Lượng kia một thất chiến mã đuổi cho chặt đứt. Mã Lượng trong nháy mắt ngay tại trên chiến mã lăn xuống tới, quẳng xuống đất. Hắn do dự dự hướng phía đối diện phóng đi, hắn biết mình nhất định phải liều mình. Mã Lượng bình bên trong là một cái hoa hoa công tử, hắn đối với mình mệnh tốt nhất coi trọng. Nói chung hắn biết nếu là loại này chiến đấu, nhất định sẽ làm cho hắn thủ hạ người xuất chiến. Nhưng là tình huống hiện tại là trong tay hắn bọn này nhân viên chiến đấu tất cả đều chết tử. Mã Lượng nếu là có nửa điểm do dự, chỉ sợ đầu của mình cũng liền rơi xuống đất. Mã Lượng trong lòng có chút trên dưới bồn chồn, nhưng là chính là giờ phút này một người tại sau lưng đi tới. Kia ra roi thúc ngựa nhìn mười phần có khí thế. Người này không phải người khác, chính là Mã Lượng lúc trước lão sư. Cùng Triệu Tử Phong là cùng một cái sư môn xuất thân tên là Đoạn Khôn. Đoạn Khôn trên đầu của hắn mang theo một cái mặt nạ, mặc trên người màu đen áo choàng, cầm trong tay một thanh bạch ngân trường thương. Hắn lúc này, hai mắt ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo một cỗ sát khí trực tiếp bay lên không mà đến. Trong nháy mắt liền rơi xuống Mã Lượng bên người, Mã Lượng lúc này như chút được gánh nặng. Hắn cảm thấy mình hẳn là được cứu, còn có một bên Đoạn Khôn hắn cái này một bộ là khí thế đều đã tính áp đảo tồn tại. Hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện cái này Hoàng Xuân, đồng thời cao giọng giống giận, ngươi chính là Triệu Vân thủ hạ người nhìn thế nào như thế yếu không ra gió. Dù sao Hoàng Xuân thân thể của hắn tương đối dài nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn là tương đối gầy cái chủng loại kia. Không giống như là trước đó mấy cái kia chiến tướng đều là tiêu phì thể tráng cường tráng đại hán. Lúc này Hoàng Xuân hắn nhìn thấy đối phương cái này một mặt trào phúng, cho là mình để không nội thương, đánh không thắng trận. Hắn cũng không có nhiều nói, trực tiếp cầm lấy chính mình một gậy vừa tới, hướng phía đối diện bỏ tới. Vậy ngươi liền nhìn xem ta có thể hay không đánh ngã ngươi. Hoàng Xuân tại Tần Vũ trong quân đội coi là một đỉnh một đẹp mắt sức chiến đấu thiên phú phương diện đều là rất tốt. Từ nhỏ Hoàng Xuân không cha không mẹ, ở đằng kia đã từng Tào Tháo lĩnh quân địa phương coi là một cái mấy năm liên tục chiến loạn sự cố chi địa. Hắn từ nhỏ đã chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, vô số trong thôn người đều thương vong hầu như không còn. Một mình hắn ly biệt quê hương chạy tới Thường Sơn, đi theo Triệu Tử Long cùng đi huấn luyện võ nghệ. Tiểu hai từ này trời sinh có tốt căn cốt, sau đó thông qua chính mình không ngừng cố gắng, cuối cùng tăng cường thực lực. Thế là Hoàng Xuân liền hoàn toàn đi theo Triệu Tử Long, hắn một đường nam chinh bắc chiến, lập xuống công lao hắn mã. Hắn lúc này đối mặt Triệu Vân đồng môn sư huynh đệ, cũng chính là trước mắt Đoạn Khôn, hắn dự định đem hết toàn lực. Dù sao hắn nói là thất bại, chính là cho Triệu Vân mất mặt, đến lúc đó khẳng định sẽ có chút vấn đề. Cái này giảng cứu các loại môn phái đấu tranh thời đại Hoàng Xuân lúc này đã bắt đầu chuẩn bị phí hết tâm tư. Hắn muốn ra tốt nhất một cái phương thức chiến đấu, nhanh chóng giải quyết trước mắt cái này Đoạn Khôn. Đoạn Khôn hắn kiệt ngạo bất tuần, hắn lúc trước một mực cũng cùng Triệu Tử Phong tại Tây Bắc thành bên trong lan lộn. Triệu Tử Phong là một cái nhân vật có mặt mũi, hắn bình thường bởi vì thuộc về các loại quyền lợi cùng địa vị đấu tranh bên trong, khiến cho Triệu Tử Phong tại lâu như vậy đến nay võ công của hắn dần dần hoang phế, cuối cùng nhường hắn tại trong trận chiến đấu này chết thảm. Nhưng là Đoạn Khôn lại không giống, hắn cho tới nay đều là rất nhiều người võ công giáo đạo sư, nói là toàn bộ Tây Bắc thành bên trong quân đội tổng giáo đầu. Dạng này một vị nhân vật tại trong những người này đều là nhận tôn trọng. Rất hiển nhiên loại sự tình này mới là để bọn hắn đối với Đoạn Khôn càng thêm tin cậy, càng thêm cảm giác hắn cường hãn. Lúc này Đoạn Khôn hắn đứng ở trước mặt mọi người, Hoàng Xuân cảm thấy có một loại cảm giác áp bách. Đoạn Khôn thậm chí đều không có cưỡi ngựa, chỉ là nhẹ nhõm đi tới. Trong tay hắn cầm lấy chính là một cây trường thương, cái này trường giang là thuần ngân chế tạo, phía trên vô cùng sắc bén. Tia sáng chiếu vào phía trên có chút lóa mắt, hơn nữa ngay tại kia trong chớp mắt Đoạn Khôn thương ra như long. Tia nhanh như thiểm điện công kích nhường Hoàng Xuân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là Hoàng Xuân hắn bằng vào chính mình kinh người sức chiến đấu trực tiếp dùng cương đao ngăn trở, thế nhưng là hắn cương đao lại trực tiếp bị chặn ngang bắn thủng. Những cái kia miếng sắt trong nháy mắt vỡ vụn thành một đống bột phấn, cái kia thanh trường thương bắn thủng bờ vai của hắn. Một màn kinh khủng tạo thành tất cả mọi người thất kinh. Dù sao Hoàng Xuân bên này hắn coi là một cái trụ cột. Chu Du hắn cẩn thận mở ra chính mình cái kia lông vũ cây quả suy tính một lát. Bên cạnh hắn còn có một cái tên gọi là Gia Cát Cẩn nam nhân, hắn là Gia Cát Lượng thân ca ca. Lúc trước giảng thuật Tam Quốc thời kỳ Gia Cát thế gia cố sự. Cái kia ba huynh đệ phụ thân qua đời thời điểm tương đối sớm. Cũng chính là bọn hắn lao phụ thân, rời đi nhân thế thời điểm, đại ca của bọn hắn mới 15 tuổi. Gia Cát Lượng năm gần 8 tuổi. Cho nên bọn họ đều đi theo thúc phụ của hắn Gia Cát Huyền nhất lên tại ẩn cư. Về sau thúc phụ của hắn cũng trong chiến tranh rời đi nhân thế. Nhưng là Gia Cát Lượng hai cái tỷ tỷ vào lúc này đều đã gả ra ngoài, đều gả cho nơi đó thế gia đại tộc. Thế là lúc này Gia Cát Lượng mặc dù ẩn cư tại Nam Dương bên trong, hắn còn nhận hai cái tỷ tỷ tiếp tế. Cuối cùng vẫn như cũng là có thể có rất tốt sinh hoạt. Tại một ít trong truyền thuyết, Gia Cát Cẩn hắn đem chính mình một đứa con trai nhận làm con thừa tự cho mình tam đệ Gia Cát Đều. Gia Cát Lượng cũng đem chính mình một đứa con trai nhận làm con thừa tự cho mình tam đệ. Trong đó Gia Cát Cẩn nhận làm con thừa tự nhi tử, về sau đời sau sửa họ là Trư. Gia Cát Lượng nhận làm con thừa tự đứa con trai kia, đời sau sửa họ là Cát. Chương 286, Hoàng Cái chịu chết. Chương 286, Hoàng Cái chịu chết. Lúc này Hoàng Xuân hắn thông qua chính mình cao nhất tất thắng tuyệt học cùng trước mắt cái này Đoạn Khôn giao chiến. Đoạn Khôn hắn một mặt cười lạnh, trở tay liền vung ra mấy gậy trường thương. Hắn thậm chí mang theo trêu tức như thế cùng trước mắt Hoàng Xuân giao chiến loại kia sát thương để cho người ta có chút kinh ngạc. Lúc này Gia Cát Cẩn ở một bên lạnh lùng quan sát lấy hắn, bây giờ đã đứng ở Tần Vũ bên này. Gia Cát Cẩn cùng Chu Du bọn hắn nhìn nhau một cái, trong đó giữa bọn hắn có rất cao ma sát. Lúc này Gia Cát Cẩn cái kia thần đồng nhi tử, Gia Cát Khắc cũng đã ra đời. Lần này cũng đi theo phụ thân của hắn đi ra đến Nam Trinh Bắc đứng. Chính sử ghi chép, Gia Cát Khắc lúc còn trẻ là cái thần đồng, có rất nhiều liên quan tới hắn thần đồng sự kiện ghi chép. Nhưng là hắn trưởng thành lại kiêu ngạo tự mãn, tương đối ngang ngược bá đạo, độc tài triều chính. Cuối cùng bị Tôn Quyền đời sau trực tiếp cho đánh giết, bọn hắn cả nhà đều bị tịch thu trảm. Bọn hắn lúc này tất cả đều tại Tần Vũ sổ sách hạ chuẩn bị cùng đối phương giao thủ. Mà đối diện cái kia Đoạn Khôn lại căn bản không quan tâm có bao nhiêu người quan sát hắn chiến trường. Đoạn Khôn trong lòng đã làm tốt dự định giết chết trước mắt cái này Hoàng Xuân, tiếp xuống liền đi xử lý đối diện đám người kia. Bởi vì Đoạn Khôn trong tay của hắn cái kia thanh trường thương sử dụng chính là Hổ Hổ Sinh Phong. Mỗi một lần sử dụng thời điểm đều hiện lộ rõ ràng ra càng thêm có dứt khoát lực trùng kích. Loại kia đè lên đánh khí chất nhường hắn nhận lấy rất lớn của Vũ. Phía sau Mã Quan Sơn đã cười bắt đầu không ngừng vỗ tay. Dù sao mình cái này một bên Đoạn Khôn đã muốn thắng. Đoạn Khôn hắn đã từng cùng Triệu Vân là đồng môn sư huynh đệ thời điểm, cùng Triệu Vân tương xứng. Hai người ở giữa cũng coi là thế lực ngang nhau, nhận sư phụ của bọn hắn tôn trọng. Nhưng là loại chuyện này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Đoạn Khôn cũng là bởi vì học lén một chút võ nghệ. Hắn là sớm đi tiến vào trong tàng thư các vụng trộm học tập, cuối cùng dẫn đến hắn bị đuổi ra khỏi sư môn. Hắn cùng Triệu Vân ở giữa liên quan cũng liền bắt đầu liên hệ tới, hắn hiện tại phụ tá lấy Tây Bắc thành người. Triệu Vân đi theo chính là Tần Vũ bọn hắn này một đám anh dũng không sợ quân đội. Cho nên giữa bọn hắn đã định trước sẽ có một trận ma sát. Lúc này Gia Cát Cẩn hắn lớn tiếng la lên một tiếng, hắn hạ bàn bất ổn, muốn công hắn bên đường. Nhiều năm trước tới nay, cái này Gia Cát gia tộc đối với võ nghĩa nghiên cứu cũng là rất nhiều. Mà Chu Du lại có chút cảm giác không thích hợp, Chu Du hắn suy nghĩ tỉ mỉ một lần, cho rằng người này phía trên không có cái gì quá lớn phòng bị, ngươi liền đánh đầu của hắn, nhường hắn đến lúc đó thất kinh. Hai người lẫn nhau tranh luận, nói là có đến có về tiếp tục hô lên một lần. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ tranh cãi, nhưng là đối diện Hoàng Xuân lại có chút mỏi mệt. Dù sao đối thủ thật sự là quá mức cường hãn. Hắn một người như vậy vô luận như thế nào cũng không có cách nào thắng lợi. Hoàng Xuân hắn cuối cùng quyết định sử dụng ra suốt đời tuyệt học, cũng chính là Triệu Vân dạy hắn dừng bên trong đòn sát thủ. Nếu như là lúc trước hắn tất cả võ công toàn bộ đều không dùng chỗ, như vậy nhất định phải sử xuất một chiêu này. Hoàng Xuân sử dụng chính là một thanh cương đao, khiến cho Hổ Hổ Sinh Phong. Tại cuối cùng Hoàng Xuân trực tiếp đem thanh này cương đao lăng không ném lên. Dựa theo tình huống này tới nói đã là rất để cho người ta tiêu hồn. Dù sao thanh này cương đao đều là từ bên trên bầu trời rơi xuống, không biết do ai sẽ bị thương tổn. Đồng dạng người đều sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời không. Dưới tình huống như vậy, đến lúc đó Hoàng Xuân có thể trực tiếp công kích đối phương lực, sau đó làm cho đối phương thụ thương. Đây là một cái là hắn ác liệt kỹ năng, nhưng là cũng là rất có hiệu quả. Hoàng Xuân lúc trước cho là cố ý huấn luyện cái này một chút công pháp, đã thuần thục 10 phần ổn định, hắn giờ phút này trực tiếp công kích đối phương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới người đối diện là Đoạn Khôn, những kỹ xảo này hắn tất cả đều học qua. Đoạn Khôn trông thấy đối diện cái này Hoàng Xuân sử dụng những kỹ xảo này trực tiếp một thương phong hầu. Loại này đã kích cường liệt lực nhường đối diện cái này Hoàng Xuân trực tiếp trợn tròn mắt. Hoàng Xuân căn bản không có biện pháp né tránh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống đất. Nam nhân này hắn luôn luôn kiêu ngạo tự mãn, dù sao hắn đi theo Triệu Vân thực lực cường hãn. Lúc này hắn nhận lấy loại này ác liệt tổn thương, đau đớn vô cùng. Triệu Vân đã ở phía xa phát động đối cung điện tổng tập kích. Nhưng là lúc này Hoàng Xuân hắn cũng dự liệu được, lần này hắn chỉ sợ lại cũng không có cơ hội nhìn thấy Triệu Vân. Hắn khẳng khái chịu chết, tiếp xuống Chu Du cùng Gia Cát Cẩn đều đã trợn tròn mắt. Bọn hắn tại tranh luận quá trình bên trong, đối diện vị này Hoàng Xuân liền đã chết. Rất nhanh một người đàn ông đã đi tới. Tiếp nhận Hoàng Xuân tiếp tục tham gia chiến đấu là một người khác. Nguyên bản Trương Liêu hắn không nguyện ý xuất thủ, nhưng là dưới tay hắn đám kia tướng sĩ đã sớm đói khát khó nhịn. Bọn hắn mong muốn đi lập công, mong muốn đi vì chính mình tranh lấy ra một vùng trời mới. Trương Liêu dưới trướng một viên mãnh tướng đã ra sân. Tên của người này gọi là Đường Hiển Thu. Đường Hiển Thu sử dụng chính là hai thanh cự hình thiết truy, phía trên điêu khắc hai cái đầu lâu giống. Hắn toàn thân trên dưới cơ bắp như là hai cái vạc nước đồng dạng, phía trên kia còn khắc lấy khác biệt hoa văn. Tay trái là đầu long, tay phải là đầu phượng hoàng, cái này Đường Hiển Thu hắn là cái nào đó triều đại hoàng tộc hậu duệ. Hắn lúc đó là chiến quốc thời kỳ Xuân Thu một cái triều đình vương tộc đời sau. Về sau bởi vì quốc gia của hắn hủy diệt, sau đó hắn cũng liền sửa đổi tên họ đổi thành họ Đường. Thế là Đường Hiển Thu cũng liền theo thời thế mà sinh, theo lý thuyết tổ tông của bọn hắn yêu cầu đừng đi vì đó quốc gia của hắn túi đầu xương thần. Như thế lộ ra một chút không có cốt khí. Lúc này vị này Đường Hiển Thu hắn thế là ở trong núi Dương Bá Vương, nhưng là hắn gặp Trương Liêu, bị nhân vật này thật sâu cho tin phục. Trương Liêu tại toàn bộ chiến trường phía trên coi là một viên hạng tướng, hắn vẹn vẹn 800 người liền đánh Đông Ngô đám kia loài chuột lưu luyến không nơi yên sống. Loại sự tình này đủ để chứng minh Trương Liêu nhân cách bị lực, còn có Đường Hiển Thu chọn chủ mà sự tình. Đường Hiển Thu lúc này xách theo hai cái thiết truy đã xuất chiến, hắn vung ra hai cái này thiết truy bay thẳng ra ngoài, mang theo rung động không khí, đối diện một đám người cũng đã thấy choáng. Cái kia Đoạn Khôn cũng biết đơn thuần lực lượng so đấu, hắn tuyệt đối đánh không thắng cái này Đường Hiển Thu, bởi vì hắn kiêng kỵ nhất chính là loại kia toàn thân trên dưới tất cả đều là lực lượng hạch tâm võ tướng. Bằng không ngay từ đầu Đoạn Khôn thế nào đối trước mắt cái kia Hoàng Xuân, vẻ mặt khinh thường ngẩng đầu đâu. Lúc này cái này Đoạn Khôn khí chất của hắn đã tính áp đảo tại đông đảo quân đội chiến sĩ trước mặt. Thế nhưng là bất luận khí chất của hắn cùng thực lực như thế nào cường hãn, đối diện cái này Đường Hiển Thu vẫn như cũ không quan tâm. Một thanh khổng lồ thiết truy trực tiếp bay ra ngoài, áp bách lấy Đoạn Khôn thần kinh. Đoạn Khôn tại thời khắc này nhận lấy cản trở, hắn hai chân không có đứng vững. Một trận lắc lư, một trận chấn động liền ném xuống đất. Một màn kinh khủng như vậy xảy ra, cái kia Đoạn Khôn như là một cái hồng thủy manh thú đồng dạng. Hắn trong nháy mắt lại nhảy vọt mà lên. Sau đó liền xông về Đường Hiển Thu, hắn dự định tại một tuần bên trong giải quyết đối thủ. Có thể là chuyện này cũng sẽ không nhường hắn tùy tiện được như ý. Chương 287, kết thúc. Chương 287, kết thúc. Tần Vũ lúc này ngay tại quan sát lấy trận chiến đấu này tiến trình, giờ phút này tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở hai người kia giao chiến bên trong. Nhiệt độ cực hạn lên cao, mục đích đã đạt tới. Bọn hắn muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong kéo dài thời gian, nhường Triệu Vân mau chóng đánh vào thành trong trại. Sau đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chỉ cần giết chết bọn hắn đối phương lãnh tụ, sau đó bắt được cái kia đại nguyệt thị quyền quý. Đến lúc đó hết thảy tất cả đều là hữu dụng, sau đó Hoàng Xuân chết cũng sẽ không trắng như vậy ngủ. Lúc này Đường Hiển Thu như là một cái manh thú hạ phàm đồng dạng, hắn lao đến. Mà đối diện cái này Đoạn Khôn hắn dự định một thương kết thúc chiến đấu, nhưng là hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương. Đường Hiển Thu trực tiếp sử dụng ra hai thanh cự truy đập trúng hắn cái kia thanh trường thương. Cái này bạch ngân chế tác trường thương tại cái này trong chớp mắt bị nện đứt gãy. Đầu thương đều đã bay ra ngoài. Lần này đây chính là bản lĩnh giữ nhà trường thương đều đã bị đánh thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại có một đầu ngân cây gậy, Đoạn Khôn hắn đã trợn tròn mắt. Đối phương thật là thực lực cường ngạnh, nhưng hắn có chút khó mà chống đỡ. Giờ phút này mặt khác một đám người đã vây quanh. Có mấy người mục tiêu của bọn hắn chính là muốn tự mình giải quyết đi Đường Hiển Thu. Mấy người này tất cả đều là Đoạn Khôn thủ hạ huấn luyện ra đồ đệ. Mỗi người đều có khác biệt phong cách chiến đấu. Lúc này một cái tên là Đoạn Vô Cực nam nhân trực tiếp vung ra hai thanh thiết truy. Đoạn Vô Cực hắn kia hai thanh thiết truy chiến đấu 10 phần có dứt khoát, có phong cách. Bởi vì vũ khí của hắn cùng Đường Hiển Thu phương thức có rất lớn chỗ tương tự, cho nên hắn muốn cùng Đường Hiển Thu tự mình đối bính một chút, đối diện Chu Du thấy có hứng thú. Chu Du hắn cẩn thận nhìn một lần, đồng thời quan sát Đường Hiển Thu, cho rằng Đường Hiển Thu có chút không đúng. Dù sao Đường Hiển Thu nếu là một mực sử dụng hai thanh cự truy sẽ rất mệt mỏi. Chuyện như vậy sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù nói Đường Hiển Thu thực lực có lúc trước thương triều cái kia cổ chi ác lai bản lĩnh, tại toàn bộ võ tướng bên trong cũng đều là một đỉnh một khí lực hảo thủ. Bất quá nếu là mấy người xa luân chiến, thay nhau công kích Đường Hiển Thu thật là hiệu chết vào tay ai, không biết rõ đâu. Thế nhưng là Tần Vũ lại một mặt chăm chú, hắn đối với Đường Hiển Thu là tương đối tín nhiệm. Tần Vũ lạnh lùng đối với đám người nói, Đường Hiển Thu không có vấn đề, chúng ta chỉ cần duy trì hắn liền tốt. Thế nhưng là lời nói tới trình độ này vẫn còn có chút nghi hoặc, Tần Vũ trong âm thầm phái người chuẩn bị tiếp ứng. Lúc này Trương Liêu hắn biết Tần Vũ nhất định là có chút lo lắng. Thế là Trương Liêu liền điều động ra một chút mới nhân vật đi tiếp ứng cái này Đường Hiển Thu. Trương Liêu dưới trướng Nhan Lương cùng Văn Sú hai người bọn họ cũng đi ra chiến. Nhan Lương cùng Văn Sú hai người sử dụng vũ khí cũng riêng phần mình khác biệt, bọn hắn nên chiến lên người đối diện. Đường Hiển Thu lúc này đã đứng ở điểm cao. Hắn sử dụng ra một thanh thiết truy cùng cái kia Đoạn Vô Cực giao thủ, trực tiếp đập trúng đối phương thiết truy. Cương đại mà có lực trùng kích áp bách tính trong nháy mắt này ở giữa bắn ra. Đối diện Đoạn Vô Địch ngã văng ra ngoài. Hắn biết đối thủ cái này lực lượng thật sự là quá mức cường đại, có thể trong nháy mắt tính áp đảo đập trúng hắn. Hắn toàn thân trên dưới có chút kinh ngạc không thôi. Nhưng là ngay tại cái này trong chớp mắt, Đường Hiển Thu phi thân mà đến. Cương đại thiết truy tại trong chớp mắt rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe. Lúc này Đoạn Khôn hắn trực tiếp phẫn nộ, hắn nhận lấy một thanh mới trường thương. Dù sao nhân vật như hắn chuẩn bị rất nhiều vũ khí ở bên người là bình thường. Đoạn Khôn hắn trở tay công kích cùng Nhan Lương Văn Sú bắt đầu giao lưu. Hắn biết cùng Đường Hiển Thu chiến đấu là rất khó lấy thắng lợi. Nhan Lương, Văn Sú hai người bọn họ phong cách chiến đấu cũng là biến hóa khó lường. Trước đó bọn hắn đều là bị chém giết, nhưng là đi theo Triệu Vân cùng một chỗ học tập cũng có tăng lên rất nhiều. Vào lúc này hai người bọn họ phối hợp với nhau, một trận chuyển đổi chiến đấu phương hướng. Thông qua vây quanh phương thức đem Đoạn Khôn một mực khóa lại. Cái này nhường Đoạn Khôn có chút khó mà kháng cự. Bất quá dù sao thủ pháp của hắn vẫn còn rất cao, hắn thông qua được mấy cái vung thân phương thức, trực tiếp đem trước mắt Nhan Lương cho ném ra ngoài. Loại này giàu có lực trùng kích phương thức chiến đấu nhường phía sau Chu Du đều đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhưng là Chu Du hắn vẫn cảm thấy thánh quyền nắm chắc, dù sao nhiều người như vậy đi vây công còn có thể không thắng được sao? Tần Vũ hắn cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, hắn cảm thấy lúc này cái kia Đường Hiển Thu nhất định phải còn muốn đứng lên chiến đấu. Đường Hiển Thu sức chiến đấu có thể hoàn chỉnh xử lý cái này Đoạn Khôn. Đoạn Khôn chẳng qua là trên kỹ xảo tương đối có ưu thế, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt vẫn là kém một chút. Tần Vũ hắn một phen, Đường Hiển Thu ngươi nhanh lên bắt lấy Đoạn Khôn. Tần Vũ lời nói ở chỗ này tựa như là thánh chỉ đồng dạng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Vì vương gia đã bàn giao cái kia Đường Hiển Thu cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Đường Hiển Thu phóng tới đối diện cái kia Diêu Võ Dương Ai Đoạn Khôn, nằm ngang chính là một truy. Đặc biệt có cảm giác gáp bách lực lượng tại thời khắc này bắt đầu từ từ đánh tới. Trong nháy mắt liền đem người đối diện cho chế hành có chút khó mà chống đỡ. Lực lượng cường đại tại thời khắc này trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Lúc này cái kia Đoạn Khôn hắn còn muốn đi đem Văn Sú cho đánh rơi dưới ngựa. Thế nhưng là lúc này cái này Đường Hiển Thu hắn đã ngăn cản Đoạn Khôn. Đoạn Khôn đã trợn tròn mắt, hắn nguyên bản liền muốn tránh đi Đường Hiển Thu, nhưng là giờ phút này lại bất lực. Mà nhưng vào lúc này cái kia Đường Hiển Thu một cái búa đem hắn ngựa cho trực tiếp đập chết. Tần Vũ mục tiêu rất là thuần khiết, hắn cho rằng nếu như là Đoạn Khôn bị chế hành ở, bọn hắn tướng quân khác liền có thể đi bắt Mã Quan Sơn. Dù sao Mã Quan Sơn hắn ở hậu phương chỉ huy nhất định phải đem giá hỏa này cho bắt sống. Mà Tần Vũ hắn đã phân phó Trương Liêu nhường hắn đem toàn bộ quân đội cho gom góp. Sớm chế tác được một cái đột kích doanh, nhường bọn này quân đội trực tiếp đi hướng phía Mã Quan Sơn công kích. Đoạn Khôn biết mình tính được là bị khi dễ, dù sao tại lực lượng tính trước mặt hắn có chút yếu. Hắn chỉ có thể dùng hết chính mình suốt đời sở học, sau đó cùng trước mắt cái này Đường Hiển Thu tiến hành chế hành. Đường Hiển Thu lực lượng của hắn đơn thuần căn cứ hắn thời cổ đám kia các lao sư giáo hội. Hắn tổ tiên là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ một cái vương công quý tộc. Lúc kia hắn liền nhận lấy rất nhiều võ tướng huấn luyện. Bởi vì lưu truyền xuống trong sử sách ghi chép tương quan võ công, cho nên Đường Hiển Thu hắn thông qua học tập những vật này có thể cùng thời cổ người giao thông. Hắn lúc này có thể đem Đoạn Khôn hoàn chỉnh cho áp chế lại, sau đó đánh kích. Chiến trường này đã đến trình độ này. Đối diện Mã Quan Sơn trong lòng của hắn bắt đầu trên dưới bồn chồn, hắn biết toàn bộ Tây Bắc tứ đại cường đạo đã lộn xộn. Rất nhiều người đều bị thu thập, trong đó đã chết đi hai cái. Còn đưa lại hắn còn có mặt khác cái kia Tư Mã Thành Tây. Hắn nếu là duy trì không được, trong tương lai nhất định sẽ nhận càng thêm thảm thiết kết quả. Lúc này hắn mặt lộ vẻ một tia sợ hãi. Thế nhưng là con của hắn Mã Lượng lại tuyệt không do dự, đừng có nửa điểm lùi bước, ta sẽ đích thân giữ vững nơi này. Chương 288, Mã Lượng liều mạng chương 288, Mã Lượng liều mạng. Mã Lượng người này cũng coi là toàn cả gia tộc đều hứng chịu tới cái này đạo tặc thành trại trợ giúp. Nơi này hết thảy đều ban cho bọn hắn, để bọn hắn có rất tốt tương lai cùng người rất được sinh. Những chuyện này đưa đến Mã Lượng cũng liền có rất cao tiến thủ tinh thần cùng bọn này đối thủ đối chiến. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Mã Lượng xuất ra một thanh hoa lên ở sân phủ, hắn đứng ở trước mọi người, lạnh lùng nhìn xem cái này một mảnh người đông nghìn nghịt. Trước mắt một đám người kia đều cầm lấy cương đao chuẩn bị hướng phía hắn xông lại, nhưng là hắn lại tử thủ cái này sân khẩu. Lúc này đối diện đám người này cũng không biết tiểu tử này muốn làm gì. Bọn hắn đều liều mình xông về trước phong, một cỗ sát khí đã bắt đầu kiến tạo tới thiên địa thương khung biến hóa. Lúc này Mã Lượng hắn không biết do chặt giết bao nhiêu người, mà đối thủ nhưng như cũ tiến về phía trước. Lúc này Trương Liêu dưới tay vị này ngạnh hán Đường Hiển Thu hắn cũng giết tới đây. Rất rõ ràng Đường Hiển Thu cùng đối thủ đánh là có đến có về, đối phương có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tên kia cũng chính là Đoạn Khôn hắn bắt đầu chạy rút lui. Hắn phát hiện Đường Hiển Thu chẳng mấy chốc sẽ bắt hắn cho đánh ngã trên mặt đất, nhường hắn chết ở chỗ này. Cho nên Đoạn Khôn tiếp tục thoát đi, đến Mã Lượng vị trí, hai người cùng một chỗ cố thủ tại đỉnh núi này. Lúc này Trương Liêu đám người bọn họ cũng chạy tới nơi đây, bắt đầu tiến hành vây công. Dù sao đánh hạ nơi này, bọn hắn liền thu được tuyệt đối thắng lợi. Trong tương lai bọn hắn sẽ một lần hành động cầm xuống đối diện cái kia ngựa sâu sơn, nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Mà ngay một khắc này, đối diện Mã Lượng bắt đầu cuồng bạo hình thức. Hắn giết ở hàng đầu, trên thân thể thậm chí bắt đầu phiêu huyết hoa. Một màn kinh khủng đã xuất hiện. Mã Lượng hắn giống như là phát điên phóng tới trong đại quân, mà đối diện Đường Hiển Thu lạnh lùng nhìn xem. Đường Hiển Thu hắn là một cái ngạnh hán, thiết huyết đồng dạng cầm lấy một thanh cự truy. Nhìn thấy đối diện người tướng quân này đã phấn đấu quên mình xông lại, hắn mười phần minh bạch, liền để ta kết thúc ngươi đi. Sau khi nói xong hắn liền bắt đầu gầm hét, sau đó phi thân mà ra. Cái kia to lớn cốt thép thiết truy đã tán phát ra quang mang, chỉ là một cái búa liền đập trúng đối diện đầu người, máu tươi phun ra ngoài. Một màn kinh khủng để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia lúc trước Diêu Võ Dương Ai Mã Lượng, hắn một lòng mong muốn giữ vững nơi này, thế nhưng là trận chiến đấu này nhường hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà đối diện cái kia Đoạn Khôn thấy cảnh này thảm thiết cục diện đã dọa sợ. Đoàn lão đầu tử hắn đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Hắn là một cái mọi thứ đều muốn cân nhắc tự thân người, sẽ không vì ai nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Lúc này tính mạng của hắn nhận uy hiếp, hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Lúc trước hắn làm qua rất nhiều loại dạng này chạy trốn chuyện, không có cái gì hãy nấy tâm lý. Cho nên Đoạn Khôn hắn quyết định dục ngựa lao nhanh rời đi nơi này, cũng không tiếp tục xuất hiện. Thế là đỉnh núi này liền để một đám tạp binh bại tướng đi thủ hộ. Hắn nhân vật này liền bắt đầu mang lấy lớn mã phi nhanh thoát đi, né tránh cái này trực tiếp nguy cơ chí mạng. Đoạn Khôn một bên chạy một bên quay đầu nhìn xem phương xa, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Dù sao đây là một cái rất khốc liệt chiến đấu hiện trường, chiến trường chi thượng, phàm là chiến tử người đều hóa thành bạch cốt. Hắn thấy qua loại sự tình này, không còn bằng lòng quan sát, thì rời đi. Nhưng là Mã Quan Sơn hắn đã trợn tròn mắt, nhân vật này hắn thường thấy sinh tử. Hắn cũng là đạo tặc xuất thân, trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Thế nhưng là hắn duy nhất không có dự liệu được chuyện là dưới tay mình quân sư. Cuối cùng trực tiếp thoát đi nơi này, làm phản rồi, đây thật là nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Lúc này Mã Quan Sơn cơ hồ đều là cắn răng bắt đầu giận mắng. Dù sao con của hắn đã chiến tử ở đây, mà hắn bọn này dưới tay người căn bản không đáng tin cậy. Mã Quan Sơn hắn rút ra cương đao dẫn đầu năm nào vẹn vẹn 10 tuổi nhi tử xuất chiến. Người một nhà này toàn bộ võ trang đầy đủ trên chiến trường. Bọn hắn cả nhà cơ hồ đều là đạo tặc xuất thân, tại cái khác trung nguyên khu vực dung không được bọn hắn. Đã từng cũng nghĩ xem như du hiệp như thế trong giang hồ thật tốt cảm thụ một chút nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là Mã Quan Sơn hắn ý thức được dạng này căn bản điển không đầy bụng, không có mấy người bằng lòng chiều bọn hắn. Cho nên vị lao tiên sinh này cuối cùng đầu nhập vào bọn này ngoài vòng pháp luật cùng đồ, trở thành một cái ác tặc. Mã Quan Sơn lúc này dẫn theo đại quân một đường hướng bắc lao nhanh mà ra. Hắn trực diện chính là Trương Liêu cái đám kia cảm tử ứng dụng bộ đội. Mà Đường Hiển Thu đứng mũi chịu sào, hắn đứng ở đại quân trước mặt. Hắn biết đối phương thế tới hung mãnh, nếu là hắn có nửa điểm lùi bước, liền sẽ bị chặt thành hai đoạn. Cho nên Đường Hiển Thu đem hết toàn lực cầm lấy hai thanh thiết truy ngăn cản đối phương. Trong chớp mắt tiên địa đều rung động, vô số người thương vong hầu như không còn. Rất nhiều người đầu bị đánh máu tươi dâng trào, hơn nữa trần thi trên chiến trường. Cái này vừa đứng thật đúng là giữ nhiều lành ít ta, bọn hắn thế nhưng là liều mạng. Quách Gia người này cẩn thận phân tích một lần, trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Mà loại chuyện này không nói lời gì, rất khó để giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là cứng đối cứng, đem chúng ta toàn bộ thực lực nghiêng về đi ra, để bọn hắn biết lùi bước. Sau khi nói xong, Trương Liêu một chút trực tiếp quyết định bắt đầu phát động tiến công. Tần Vũ hắn tại toàn bộ phía sau đốc chiến, nhìn xem kia một nhóm lớn người đều hướng phía dưới đi như thế, bắt đầu loạn tung tung kẹo, thương vong hầu như không còn. Thật sự là kinh khủng như vậy, cái kia Mã Quan Sơn cuối cùng hắn dùng hết toàn lực. Chiến tử trên sa trường, Mã Quan Sơn trước khi chết bộ ngực hắn dâng trào ra máu tươi, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn ác chiến đến cùng hắn cưỡi lớn ngựa đều cùng hắn cùng một chỗ cùng lên con đường chết. Còn có một đám người đều gặp khác biệt trình độ công kích, cả ngọn núi đạo tặc toàn bộ tử vong. Nơi này bị triệt để chiếm lĩnh, Tần Vũ hắn lạnh lùng nhìn lại một mảnh phá bích tàn viên. Đây chính là chân thật nhất chiến trường, kinh khủng nhất chiến đấu cảnh tượng. Mã Quan Sơn cả nhà đều chết tại nơi này, kinh khủng như vậy. Nhưng là người chắc chắn sẽ có một chút trọng yếu hơn đồ vật, cũng tỉ như nói hắn những cái kia chân bảo. Lúc này đã đều bị Tần Vũ cho thu đi lên, những này sẽ trở thành để lộ quân lương. Nếu là cái nào một người tướng lãnh thu hoạch được lớn công lao liền sẽ được ban cho những bảo bối này. Loại tình huống này đã hiển lộ rõ ràng ra rất cao mị lực. Một đám người cũng bắt đầu chen chúc mà tới. Bọn hắn vì những vàng bạc này châu báu tương lai có thể về nhà đặt mua một mẫu ruộng đồng, đến nuôi con trai, sinh đứa bé. Đã không kịp chờ đợi khởi xướng tiến công, hướng phía đám kia cường đạo. Bọn này chiến tranh của ma, bọn hắn cầm lấy đao giơ tay chém xuống, không biết giết nhiều ít người. Ác chiến hết sức căng thẳng, bọn hắn hiện tại lấy nơi này làm căn cứ địa hướng phía khu vực hạch tâm tiến công. Đoạn Khôn không biết rõ hướng chỗ đó, nhưng là Triệu Vân nhất định sẽ đem hắn hợp nhất. Ở hạch tâm khu loại này, Mộ Dung Hiểu hắn cùng Đại Nguyệt thị người dẫn đầu tụ tập cùng một chỗ. Hai người phối hợp lẫn nhau lấy giảng thuật tiếp xuống tình huống. Dù sao toàn bộ cảnh tượng bên trên vấn đề có rất nhiều. Bọn hắn biết đối thủ rất cường đại, một lát là không có cách nào giết sạch. Mã lượng người này cũng coi là toàn cả gia tộc đều đứng chịu tới cái này đạo tặc thành trại trợ giúp. Nơi này hết thảy đều ban cho bọn hắn, để bọn hắn có rất tốt tương lai cùng người rất được sinh. Chương 289, Đại Nguyệt thị khách đến thăm. Chương 289, Đại Nguyệt thị khách đến thăm. Đại Nguyệt thị có hắn một mình những cái kia nhân tài ưu tú, mỗi một cái đều đem ra được. Trong đó hầu như không sai là vị kia người mặc trọng giáp, sau đó đầy người màu đen lông sói ra hỏa. Gia tộc của hắn thông qua đi săn phương thức bắt lấy một nhóm lớn sói đen, đem những này ra sói, tất cả đều cho chế tác thành áo da mặc lên người. Tại thời điểm chiến đấu nhìn mười phần uy phong, thật sự là loại kia mạnh mà hữu lực tướng quân. Nam nhân này tên là Tư Mã Thiên Hạ. Nam nhân này là một cái hôn huyết tạp giao đi ra gia hỏa. Hắn nhìn liền có loại kia tóc quan bộ dáng, hơn nữa toàn thân trên dưới cơ bắp rất phát đạt. Tư Mã Thiên Hạ hắn ngồi tại cái này một nhóm lớn đạo tặc bên trong lạnh lùng nói, ta là tới cứu các ngươi nơi này nếu là thủ không được, chỉ sợ các ngươi ai cũng không sống nổi. Lúc này Triệu Vân quân đội đã đánh vào nội thành, qua một đoạn thời gian nữa liền bốn giết tới bọn hắn thành trì môn hạ. Bên ngoài một nhóm lớn địa phương đều đã bị đánh hạ, bọn hắn không có chỗ ẩn thân. Người dẫn đầu này Mộ Dung Hiểu trong lòng của hắn đã có chút không cho điểm số. Nàng rất là bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái, dù sao ăn nhờ ở đâu. Đối thủ của nàng thật sự là quá cường hãn, có thể đem bọn hắn đánh kéo dài hơi tàn. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn một tay khởi công xây dựng lên địa phương thảm thiết trình độ. Thật là làm cho hắn càng ngày càng cảm khái, hắn ngậm một điếu thuốc nổ một ngụm nước bọn. Lúc này không khí bắt đầu không ngừng lan tràn ra âm lãnh không khí. Ngươi có cái gì kế sách có thể làm cho chúng ta nơi này tiếp tục khôi phục đâu? Mộ Dung Hiểu giờ phút này đã đem ngựa chết xem như ngựa sống ý đi, nếu là tiếp tục như vậy nữa liền kết thúc. Bọn hắn cái này tất cả mọi người sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này. Đây là một cái không nói lời gì kết cục. Tư Mã Thiên Hà giống như cầm chắc lấy trước mắt đám người kia ăn nói bừa bãi nói, ta mang tới nhân vật đều rất ưu tú, chỉ cần các ngươi đem nơi này đổ tốt nhất cho ta. Tư Mã Thiên Hà hắn vẻ mặt thành thật biểu lộ nhường đám người này đều rất hiếu kỳ. Đây vốn chính là một cái mười phần lụi bại thành bang, có cái gì rất thứ không tầm thường đâu. chuyện này chung quy là nhường đám người này có chút khó tin. Nhưng là sự thật đã bày ở chỗ này, bọn hắn không có cái gì nói nhiều. Mộ Dung hiểu ta quyết định nếu như là đối phương muốn cái gì, hắn liền sẽ cực lực đi cho. Hắn sẽ cho ra tốt nhất. Ta cần các ngươi nơi này một thanh thượng phương bảo kiếm, đây là Mộ Dung gia tộc chuyên môn bảo vật. Bảo bối này tại năm đó Xuân Thu chiến quốc thời điểm liền đã tồn tại. Truyền thuyết là Can Tương Mặc Tà chỗ tự tay chế tạo binh khí. Hai người bọn họ tạo ra binh khí nhiều vô số kể, nổi danh nhất là Can Tương Mặc Tà. Trong đó còn có một thanh đặc thù bảo bối ban cho Mộ Dung gia tộc tổ tiên. Cái này bảo kiếm trời sinh liền tản ra loại kia hàn quang, để cho người ta có chút không dám tới gần. Từ ấy năm tới nay như vậy đều bị tồn tại Mộ Dung gia tộc trưởng lão trong tay. Lúc này Mộ Dung gia tộc đã có chút trôi dạt khắp nơi, nhưng là thanh kia bảo kiếm vẫn tồn tại như cũ lấy, nghe nói là chuyển cho một cái nữ hài tử. Mộ Dung hiểu nghe được những lời này, rất rõ ràng những người này đều đến có chuẩn bị. Bọn hắn bọn gia hỏa này đều là muốn đoạt lấy bọn hắn Đại Nguyệt thị vương quyền, mỗi người đều là tranh thủ một chút bà bối. Những người này bọn hắn còn đánh lên cái này Mộ Dung gia tộc bảo kiếm chủ ý thật là làm cho những này bọn đạo tặc đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao bọn này Mộ Dung gia tộc người đều là một đỉnh một hào thủ. Hơn nữa tòa này Nam Thành bên trong tất cả mọi người là những cái kia đỉnh cấp đạo tặc. Bọn hắn làm sao có thể thấy quen loại chuyện này? Ngươi thật cho là ngươi kia tính miệng thư hoàng lời nói để chúng ta tâm động? Bọn hắn nói những lời này đều rất kiên cường, không chút nào cho trước mắt cái này Tư Mã Thiên Hà mặt mũi. Thế nhưng là Tư Mã Thiên Hà giống như không quan tâm đồng dạng, lạnh lùng nở nụ cười, đã các ngươi không có ý nghĩ này, quên đi, ta cũng không phải không thể không cần. Lúc này vị này Tư Mã Thiên Hà, hai tay đút túi, cách xa nơi này. Hắn càng thêm bất đắc dĩ, nổ một ngụm nước bọt. Giờ phút này không khí băng lãnh dị thường, để cho người ta có chút trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng lại như là đã đến trình độ này, cái kia Mộ Dung nhỏ quyết định cải biến sách lược. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, cao giọng hô một câu, "Tiên sinh, ngươi nếu là có năng lực đã cứu chúng ta thành phố này, thanh kia bảo kiếm nhất định sẽ giao cho ngươi." Mộ Dung hiểu hắn quyết định muốn thông qua sau cùng một cái cơ hội chính là mình thành thị. Dù sao nơi này cũng là cần sống sót, có rất nhiều bách tính đều là dựa vào hắn. Mộ Dung hiểu ban đầu là bằng vào thực lực của mình kiến thiết lên rồi thế giới này. Nhưng hắn tại Tây Bắc thành bên trong có một mảnh thuộc về mình thiên địa. Thế nhưng là bây giờ lầu cao sắp đổ, bọn hắn đụng phải cái đinh. Nếu là bọn họ vẫn là không có làm ra cái gì cải biến lời nói, sớm muộn sẽ lâm vào diệt vong con đường. Đây là một sự thật, đây là bọn hắn đủ khả năng làm một chuyện cuối cùng. Tư Mã Thiên Hà nghe được sau chuyện này, trong nháy mắt liền cao giọng phá lên cười, "Đem ngươi thanh kia bảo kiếm lấy ra, ta hiện tại liền đi." Câu nói này nói 10 phần kiên cường, đối diện đám người này là giận mà không dám nói gì. Thế nhưng là Mộ Dung hiểu như là đã đáp ứng đối phương, hắn cũng không cần nhiều lời. Trực tiếp đi cái nào đó trong tầng hầm ngầm mang tới những bảo bối này. Một thanh hàn khí bức người thượng phương bảo kiếm đã xuất khiếu nhìn kinh khủng như vậy. Lúc này Mộ Dung hiểu hắn ngậm một điếu khói, một bộ hừ lạnh. "Cái này chính là bảo bối ngươi nhanh đi giải quyết ta." Song phương ánh mắt nóng bỏng đụng vào nhau. Tư Mã Thiên Hà cầm lên thanh này bảo bối, nhưng lại bị một bên người đè lại. "Ngươi nếu là không có thực lực lời nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm việc." Người nói chuyện là Tư Mã Thành Tây. Hắn là Mộ Dung hiểu người, là Tây Bắc thành tứ đại đạo tặc một trong. Gia hỏa này hắn biết mình mặc dù cũng họ Tư Mã, nhưng là cũng không phải trước mắt Tư Mã Thiên Hà thủ hạ. Hắn hiện tại vẫn như cũng là Tây Bắc thành một cái nhân viên chiến đấu, là người nơi này sông pha khói lửa. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong hắn muốn đem hết toàn lực. Loại chuyện này đã là không thể nghi ngờ. Cũng chính là câu nói này nhường Tư Mã Thiên Hà vẻ mặt lạnh lùng, "Tốt, thật tốt, vậy thì một lời đã định à?" Sau khi nói xong hắn liền đi ra cửa đi theo phía sau mấy tên thân mặc đồ đen đại hán. Những người này mỗi người đều ánh mắt sáng rực phun lửa đồng dạng. Kinh khủng bộ dáng khiến người ta cảm thấy rất lớn cảm giác các bách. Lúc này Tư Mã Thành Tây ở phía sau yên lặng nhìn chằm chằm ra hỏa này, "Ngươi thật tín nhiệm hắn sao? Ta luôn cảm giác hắn có chút vấn đề." Dù sao vì một cái quyền lợi của quốc gia làm rất nhiều đấu tranh nhân vật không đáng giá tin tưởng. Những người này đều là những cái kia tâm cơ quỷ, cùng bọn hắn chơi tâm nhãn, cái kia chính là cùng đao lẫn nhau chơi tính bền dẻo. Nhưng là Mộ Dung Hiểu lại lạnh lùng nói một câu, "Nhất định phải làm như vậy mới có thể có một tuyến chuyện làm ăn, bằng không chúng ta nơi này hoàn toàn muốn xong." Hắn đối với đây hết thảy đều có niềm tin rất lớn, cẩn thận suy tư một lần. Một bên tất cả mọi người yên lặng cúi đầu. Dù sao bọn họ cũng đều biết thực lực của mình sát thực cùng Triệu Vân không có cách nào đánh đồng. Chương 290, Tư Mã Thiên Hà thủ hạ chương 290, Tư Mã Thiên Hà thủ hạ biết được Mã Quan Sơn đã rời đi nhân thế tin tức, tất cả mọi người trong lòng bi ai không thôi. Dù sao lúc này vị này Tây Bắc thành tứ đại đạo tặc một trong đã còn sót lại một vị. Mà đổi thành bên ngoài Tư Mã Thành Tây hắn ngay tại điểm binh hắn phái ra một chút ưu tú nhân vật kháng chiến. Bằng không tiếp xuống không có người có thể làm toàn bộ quân đội tổng chỉ huy. Mà cái kia Tư Mã Thiên Hà hắn mang đến một đám võ tướng, đồng thời công bố rất lợi hại. Triệu Vân lúc này đứng tại ngoài thành, hắn lạnh lùng nhìn trong thành những cái kia rách nát không chịu nổi. Hắn biết trận chiến đấu này đánh là toàn bộ thiên hạ sinh linh đồ thán, vô số dòng người liền không nơi yên sống. Hơn nữa trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không rất nhiều người đều lại bởi vậy mất mạng. Hắn không biết rõ đối thủ còn thừa lại ai, chỉ biết là cái này trong thành khẳng định có càng nhiều ác ma. Nơi này chính là một cái ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chỗ tồn tại phạm pháp chi địa bên trong tất cả đều là tội phạm giết người. Mà lần này xuất chiến người lại là một cái mọc ra tóc vàng nhắm mắt Tư Mã Thiên Hà. Đối với song phương giao chiến nhân vật này đều là một cái thần bí gia hỏa. Rất nhiều người cũng không biết lai lịch của hắn cùng lai lịch của hắn. Chỉ biết là hắn là đến từ lớn Tây Bắc hoang mạc khu vực một quốc gia vương tuyên quý tộc. Lúc này cái này Tư Mã Thiên Hà hắn dẫn đầu một đám đều là một đỉnh một hào hán. nhìn đều dài cùng nhau kỳ lạ, nhưng là kia trên người cơ bắp đều tràn ngập nguyên thủy giá tính. Loại kia cảm giác gáp bách đều đập vào mặt. Kỳ thật sự thật có thể giải thích do chính là cái này Tư Mã Thiên Hà chính là một người bình thường. Hắn là trung nguyên khu vực một người con buôn, hắn buôn bán đủ loại tiểu hài tử đến biên giới Tây Bắc. Sau đó thông qua huấn luyện của mình nhường đám người này đều có thiên phú rất cao. Ít ra mỗi người đều nắm giữ một loại kỹ năng. Thế là đám hài tử này nhóm bị hắn huấn luyện thành ưu tú nhân viên chiến đấu. Hắn thông qua nhiều năm đầu cơ trục lợi khiến cho hắn thủ hạ người đều dần dần có thực lực. Bởi vì hắn bản nhân không có quá nhiều tiền tài đi nuôi sống những hài tử này, hắn sẽ trước hết để cho đám kia Tây Bắc thành bên trong người đem những hài tử này nuôi lớn. Sau đó hắn đến lúc đó lại đem đám hài tử này nhóm cho thu hồi lại, thông qua huấn luyện tăng lên bản lãnh của bọn hắn. Cuối cùng cái này Tư Mã Thiên Hà bồi dưỡng được một hệ liệt nhân tài ưu tú. Bởi vì loại chuyện này thông qua bồi dưỡng phương thức tương đối đường dây bận kéo dài, nhưng là hắn đối với kế hoạch này đã làm ra mấy chục năm thiết kế. Bây giờ hắn rốt cục có thể vừa ra giang hồ, khai triển ra sự nghiệp của mình. Nam nhân này hắn khí vũ hiên ngang. Tư Mã Thiên Hà phái ra vị thứ nhất nhân tài ưu tú tên là Trần Hữu Đạo. Trần bạn nói hắn bắp thịt cả người, hắn bình thường học tập kỹ năng là tay không chặt cây đầu. Thông qua cái này kỹ năng có thể huấn luyện bàn tay của hắn càng thêm có cứng rắn độ. Lúc này ở bên này một đám người bên trong, Triệu Vân hắn cũng phái ra mình đắc ý đồ đệ, tên là Mã Long Sơn. Nam nhân này sử dụng chính là một thanh gậy sắt, hắn thích hợp dưới ngựa chiến đấu. Hắn tại toàn bộ chiến trường phía trên coi là một cái người nổi bật. Mã Long Sơn hắn nam nhân này bình sinh sở học cực kỳ giảng cứu. Hắn tại sử dụng thiết côn của mình từ trước đó đều muốn dùng tới tốt xà phòng nước rửa sạch sẽ tay của mình. Dạng này tại sử dụng thời điểm có thể khiến cho lòng bàn tay của nó càng thêm có nắm chắc tính. Tại phương diện chiến đấu có thể ngăn cơn sóng dữ, một khi một trong. Hai người kia đều là thuộc về trên sa trường một bước chiến đẩy vào. Căn bản sẽ không cưỡi ngựa đánh trận, hai người bọn họ giờ phút này đã ở phương xa lẫn nhau trông thấy đối phương. Một phút này cuồng phong luận hành, kinh khủng như vậy. Mà cũng nhưng vào lúc này, cái kia Mã Quan Sơn đã phi thân ra ngoài. Trong tay hắn roi thép, gậy sắt đã lóe lên quang mang. Những này mạnh mà hữu lực công kích tại thời khắc này mạnh mẽ đện ở đầu của đối phương bên trên. Nhưng là đối diện cái này Trần Hữu Đạo lại không có nửa điểm do dự. Cái kia hai tay dường như đã biến thành sắt sát trường, cùng cái kia sắt thép va chạm nhau, thậm chí lại tới lại về. Những này chiến đấu chú ý cho thấy Trần Hữu Đạo tiên phú chiến đấu, quân đội của hắn tố dưỡng rất mạnh. Kỳ thật một người tại giao chiến thời điểm vẫn như cũ có đoàn đội ý thức. Hắn có thể cùng những người khác phối hợp lẫn nhau, nhường bằng hữu của mình bắn tên. Đây là một người khác, hắn là cái kia Tư Mã Thiên Hà chỗ huấn luyện ra một cái chiến đấu viên. Là tương đối sẽ thả ám tiễn một người đàn ông. Ngươi làm như vậy sự tình thật đúng là quá dạo hoạt. Người nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia toàn thân trên dưới bốc lên hỏa khí Mã Long Sơn. Sau lưng Thái Sử Từ cũng nhìn thấy cái kia phương ám tiễn ra hỏa trong lòng không thích. Thái Sử Từ tiễn pháp như thế tinh diệu, hơn nữa có rất cao thiên phú chiến đấu. Hắn không thể tin được có người có thể ở ngay trước mặt hắn làm ra dạng này ác liệt hạ lưu thủ đoạn. Thế là thấy được loại người này làm ra loại sự tình này, hắn liền bắt đầu chuẩn bị phản kích. Một bên Chu Du hắn đong đưa cây quạt cũng tại quan sát lấy. Chuẩn bị chịu chết đi, lão tử không phải nung chiều. Sau khi nói xong, một thanh chắc tuyệt đao đã quán xuyên cái kia ám tiễn đả thương người ra hỏa. Thái Sử Từ thế nhưng là một cái làm việc tương đối mới lạ nhân vật. Hắn cũng bắt trước Lữ Bố, lúc trước Lữ Bố viên môn xạ kích, một chút bắn trúng xa xa hồng lăng. Hắn trực tiếp bắn ra một thanh trường đao, thoáng qua một chút quán xuyên đối diện người ngực. Thái Sử Từ một chiêu này xử lý đối phương cái kia sử xuất ám khí ra hỏa. Nhưng tại dưới đài cái kia Mã Long Sơn bắt đầu từ từ bung lỏng bản thân. Nương tựa theo thiên phú kinh người bắt đầu một trận chém lung tung. Mà hắn cái kia gậy sắt mỗi một lần đều đã rơi vào thân thể của đối phương phía trên. Kinh khủng như vậy mà giàu có va chạm lực cùng cảm giác các bách. Giờ phút này vị này anh dũng nhân vật, hắn cùng đối diện cái kia Trần Hữu Đạo có đến có bể. Trần bạn nói cũng không phải là một người bình thường, hắn lúc trước bị lừa bán tới, thông qua học tập mới vong nghĩa. Nắm giữ rất cao siêu kỹ xảo, có thể tay không tấc sắt cùng đối phương giao chiến. Ngay cả cái kia Mã Long Sơn đều có chút khiếp sợ không thôi, dù sao hắn là xuất thân chính quy. Ban đầu ở toàn bộ chiến trường phía trên cũng là một cái rất có trình độ gia hỏa. Hiện tại hắn có thể cùng đối diện cái này tạp bại quân đánh một cái ngang tay. Hơn nữa lúc này hắn vẫn là mang theo vũ khí. Cái này nhường Mã Long Sơn trong lòng rất là oán giận, rất là bất đắc dĩ. Nhưng là càng đánh hắn càng phí sức, thậm chí cảm thấy phải có chút không có cách nào siêu việt đối phương. Rất có thể, tiếp xuống hắn liền sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Mà lúc này cái này Trần Hữu Đạo lại không có nửa điểm do dự, nhất định phải phát động công kích. Sợ hãi tại toàn bộ chiến trường phía trên ác ngộng. Còn có một đám người cũng bắt đầu lẫn nhau ở bên cạnh quan sát, bọn hắn biết cái kia Mã Long Sơn lại không được. Mã Long Sơn hắn toàn thân trên dưới đều có rất sâu tổn thương. Người đối diện chính là chỉ dựa vào mượn một đôi nắm đấm liền có thể nhường hắn nhận kết sủ công kích. Mã Long Sơn hoàn toàn nhận áp chế, căn bản bất lực đứng dậy, không cách nào đứng ra. Hắn toàn thân đau đớn kịch liệt, hắn biết mình đại nạn sắp tới. Đều không có phía sau một người cứu ở hắn, chỉ sợ hắn giờ phút này liền phải xong. Một người đàn ông phi tốc chạy mà đến, hắn một đao quán xuyên đối diện Trần Hữu Đạo ngực. Gia hỏa này không phải người khác, chính là lão tướng quân Hoàng Cái. Chương 291, Mã Long Sơn phân chiến chương 291, Mã Long Sơn phân chiến lão tướng Hoàng Cái hắn một chiêu liền đem đối thủ cho bắn thủng ngực. Loại này có rất nhiều lực trùng kích chiến đấu thủ pháp nhường đồng dạng người đều bất lực chống đỡ. Bất quá cho dù thảm liệt như vậy giáo huấn, cũng không có nhường bọn này Tây Bắc cường đạo nhóm gây nên lo lắng. Dẫn đầu cái kia Mộ Dung Hiểu hắn phụ trách tổ chức binh mã chuẩn bị tiến hành một đánh. Hắn điều động ra một đại đội binh sĩ đầu lĩnh là đệ đệ của hắn Mộ Dung Sông. Mộ Dung Sung hòa Nam Bắc triều thời kỳ vị hoàng đế kia là có rất lớn khác nhau. Dù sao toàn bộ trong lịch sử Mộ Dung gia tộc trùng tên người tương đối nhiều. Tại lúc trước Lưu Dụ chu diệt toàn bộ Mộ Dung thế gia, khai sáng Nam Triều thời kỳ Tống Quốc. Hắn bị phòng ngừa Mộ Dung gia tộc một lần nữa sáng lập chính quyền, từ đó làm ra đổ sát thủ đoạn, khiến cho toàn bộ Mộ Dung gia tộc hoàn toàn tại trong dòng sông lịch sử mai danh nhận tích. Mà bây giờ thân ở tại Tam Quốc thời kỳ Mộ Dung gia tộc vẫn là tương đối phồn vinh thịnh vượng. Lúc này Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Sông coi là một vị ưu tú nhân vật. Lúc trước cái kia Can Tương Mặc Tà chế tác hai thanh bảo kiếm, trong đó một thanh chính là kia hàn khí bức người, mặt khác một thanh chính là Mộ Dung Sông cầm lấy tôi vào nước lạnh lưỡi đao. Hắn phụ trách tiến hành bọc đánh, chạy tới phía sau cái chỗ kia. Hắn biết Triệu Vân quân đội của bọn hắn cũng không phải là rất nhiều, chỉ cần tiến hành một cái vòng đây, đến lúc đó có thể tùy tiện đem đối phương toàn bộ thu nạp, sau đó giết chết. Loại chuyện này rất nhường hắn ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao đều là lập xuống một cái dạng này công lao. Hiện nay cái kia Tần Vũ chỗ cưới cái kia công chúa liền có thể bị hắn trực tiếp bắt lấy. Mộ Dung Sông đối với chuyện này đã hạ bút thành văn. Hắn dẫn cái này một chi bộ đội hướng phía sau xuất phát, nhưng là tại phía trước Triệu Vân hắn đã nắm giữ toàn bộ chiến trường thế cục. Hắn biết mình sau cánh bộ đội tương đối yếu kém, nếu là có người thừa cơ công kích, tuyệt đối sẽ có rất khốc liệt kết cục. Lúc này Triệu Vân hắn điều động ra một cái rất ưu tú nhân vật, tên là Khương Băng. Cái này Khương Băng hắn chiều cao 8 thước, vũ khí sử dụng chính là một thanh sắt thép liêm đao. Mặc trên người hạng nặng áo giáp, chiến đấu phương diện luôn luôn là khủng vũ hữu lực. Hắn lúc này mặt lộ vẻ hung quang, kinh khủng như vậy, để cho ta đi cùng phía sau đám người kia chiến đấu là lựa chọn tốt nhất, ta muốn đích thân giải quyết bọn hắn. Lúc này Khương Băng mang theo chính mình sắt thép liêm đao bắt đầu hướng phía sau bộ đội phóng đi. Bởi vì phong cách chiến đấu của hắn 10 phần dũng mãnh, cho nên hắn luôn luôn không cần người khác phụ tá, chỉ sai phái một đôi tương đối ưu tú nhân tài, bọn hắn tiến lên công kích. Những nhân vật này trong tương lai sẽ có rất cao phong cách, bọn hắn sẽ bị huấn luyện thành một cái nổi tiếng bộ đội, cũng chính là lúc trước Tạ Huyền sử dụng Bắc phủ binh tiền thân. Lúc này cái này Mộ Dung hướng hắn vòng qua một mảng lớn phòng tuyến, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Thế nhưng là chờ đến hắn cũng không phải là địch nhân chạy trốn, mà là một cái bình thản ung dung người. Nói chuyện trên trán đều mang ý cười, người này chính là Khương Băng. Đối thủ của ngươi là ta, ta sẽ đích thân để ngươi biết cái gì mới gọi là ác mộng quân thân. Sau khi nói xong, cái này Khương Băng liền dẫn đầu một nhóm lớn người tiến hành đổ sát. Bọn hắn quân liều lĩnh, hướng phía Mộ Dung gọi tới một trận ác tính giao phong. Cái này Mộ Dung Sông đương nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế liều lĩnh. Hắn bằng vào kinh người thiên phú chiến đấu cùng dưới tay của mình đám kia Tây Bắc cùng đồ, bọn hắn từ từ giết ra một con đường máu. Mà trước mắt cái kia Mộ Dung Sông nhìn thấy đối thủ về sau trong lòng vô cùng thống khổ. Hắn phát hiện trước đó bình thản ung dung kia một tên vậy mà dáng người khôi ngô, cũng chính là cái này Khương Băng hắn vậy mà lấy ra một thanh sắt thép liêm đao, sau một khắc liền phải đem đầu người sọ chặt đi xuống. Kinh khủng như vậy, Khương Băng cái này kinh người sức chiến đấu tại thời khắc này đã hiển lộ rõ ràng đi ra. Hắn cùng Mộ Dung đột kích chính là có đến có về. Khương Băng hắn ban đầu là một cái bình thường thế gia đại tộc tử đệ. Năm đó cái kia Tề Quốc diệt vong thời điểm, hắn là ở đó hoàng tộc tử đệ. Năm đó Khương Thái Công câu cá, hắn phụ tá Chu Vương đánh thiên hạ, tiêu diệt Thường Triều Ân Chủ Vương, cuối cùng bị giam giữ lại ở Đông Hải bên cạnh Sơn Đông Đủ Lỗ đại địa phía trên. Nhân vật này hắn muốn là có hiển hách gia tộc, nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Lưu Bang trở thành thiên hạ cộng chủ về sau, hắn chẳng qua là một người bình thường, hắn không có bất kỳ cái gì thực quyền, chỉ có thể thông qua thực lực của mình đi thăng cấp. Cái này Khương Băng hắn lúc này là một cái rất xuất sắc tướng quân, hắn bằng vào lực chiến đấu của mình đang cùng đối phương chọi cứng. Bởi vì cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, hiện tại Khương Băng hắn coi như nói ra tên của mình cửa vọng tộc thân phận, cũng là không có nửa điểm biện pháp nhường hắn có thể vượt khởi. Hắn duy nhất có thể bằng vào chỉ là thực lực của mình đi hiện ra, sau đó ngăn cơn sóng dữ, một lần hành động đoạt quán quân. Lúc này đối thủ rất mạnh mẽ, cái kia Mộ Dung Sông đã phát động lượng lớn công kích, vô số người tùy theo chết tại trên chiến trường, nhưng là duy nhất một chút chính là Khương Băng giữ vững cái này một cái phía sau. Có rất nhiều người đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mộ Dung Sông cuối cùng vẫn là đánh chết tiểu tử này. Khương Băng hắn muốn là một cái rất có lòng cầu tiến người, nhưng lại chết thảm trong đó. Chuyện đến một bước này, ai cũng không có cái gì cải biến ý nghĩ. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì Khương Băng đội hình, muốn để cái này quân đội tiếp tục duy trì tại cái phương hướng này bên trên. Có rất nhiều người đều bắt đầu vẻ mặt kích động tự nhiên. Có truyền lệnh binh sĩ bắt đầu đem hạng này khiến truyền đến phía trước Triệu Vân phương hướng. Triệu Vân hắn lệnh tại phía trước đốc chiến, hắn đã đối diện Mộ Dung hiểu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lúc này nghe được chính mình đắc lực chiến tướng đã chết tử, trong nháy mắt trong lòng liền nổi nóng lên. Thái sử từ hắn biết cái này ưu tú nhân vật đã chết trận, trong nháy mắt liền bắt đầu hô lên, đều tới trình độ này, ta làm sao có thể để bọn hắn tốt hơn đâu. Sau khi nói xong, thái sử từ mang theo mấy cái tiểu binh tự thân lên trận. Hắn chuẩn bị dẫn đầu một nhóm người này đem bọn giá hỏa này giết đi một cái rách nát không chịu nổi. Thái sử từ người này tính như liên hỏa, từ khi Tôn Sách sau khi chết, hắn liền như là một cái phẫn nộ châu được đồng dạng. Thái sử từ bên người còn có hai vị ưu tú tiểu tướng, một cái tên là Công Tôn Sai, một cái tên là Hạ Hầu Đức. Hai người đều là khổng vũ hữu lực nhân viên chiến đấu, chiều cao 7 thước có thừa. Công Tôn Sách sử dụng chính là một thanh toàn thân trên dưới mang theo gai sắt roi dài. Hạ Hầu Đức sử dụng chính là một gậy phía trên có cương đao trường sóc. Hai người kia như là lôi công hạ phàm đồng dạng giết ở hàng đầu cùng đối diện Mộ Dung Sông quân đội bắt đầu va chạm nhau. Lúc này thái sử từ ở hậu phương đốc chiến, hắn biết trận chiến đấu này nhất định phải có một cái kết quả. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Chuyện hướng phía một cái không thể biết kết quả phát triển, dù sao bọn này Tây Bắc cường đồ ở chỗ này 10 phần ác liệt. Lực chiến đấu của bọn hắn đã áp bách tính nghiền ép thái sử từ quân đội. Dù sao Mộ Dung Sông quân sự hiệu lệnh chỉ có một cái. Nếu như là bọn hắn không đem hết toàn lực lời nói, bọn hắn ai cũng không sống nổi. Dù sao bọn hắn bọn này Tây Bắc quân đồ đều là mang tội chi thân, không có một cái nào là người tốt. Mộ Dung Sông chính là bắt lấy điểm này phát động công kích. Chương 292, Mộ Dung Trùng tử chiến. Chương 292, Mộ Dung Trùng tử chiến. Lúc này Mộ Dung Trùng quân đội bắt đầu từ từ chia bốn đường, bọn hắn những này quân đội mỗi một cái đều mang theo liều chết khí tức. Hạ Hầu Đức hắn biết nếu như là đem bọn hắn điểm mà biết cũng là một cái cơ hội tốt. Thế nhưng là vấn đề duy nhất chính là bọn hắn hiện tại quân đội của mình cũng không phải là rất nhiều. Căn bản không có biện pháp thời gian thực đem bọn hắn tiêu diệt biện pháp. Mà một bên Công Tôn Sai hắn đối với chuyện này cân nhắc vẫn là rất rõ ràng. Biện pháp duy nhất chính là giết chết cái kia Mộ Dung Trùng, mới có thể thu hoạch được sau cùng chiến cuộc thắng lợi. Bắt giặc trước bắt đua tại toàn bộ chiến trường bên trên đều là rất sâu đạo lý, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được một tia cơ hội thắng lợi. Hai cái này tiểu tướng mặc dù nói tuổi còn trẻ, nhưng là đều là thân kinh bách chiến. Nói chuyện làm việc đều là cân nhắc hết sức rõ ràng, rất có phong cách chiến đấu. Thái sử từ lúc này còn tại đọc binh thư Tôn Tử binh pháp. Bên trong giảng thuật binh vô thường là nước vô thường hình đạo lý. Hắn một bên đọc sách một bên đốc chiến, trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt. Trận chiến đấu này đánh là thật sự là cháy bỏng. Bài binh bố trận phương thức đã bắt đầu tiến hành cải biến. Thái sử từ ở hậu phương trực tiếp chỉ huy nhường Hạ Hầu Đức tiến hành cứng đối cứng xung kích, sử dụng chính diện đột kích phương thức cùng đối phương giao thủ, mà đổi thành bên ngoài cái kia Công Tôn Sai hắn là thông qua áp dụng đột kích chiến thuật, nói thẳng tiến vào đối phương trong quân đội, sau đó tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp giết chết cái kia Mộ Dung Trùng. Loại này phương thức chiến đấu mới có thể lấy được một chút có lợi điều kiện. Lúc này hai người kia cứ dựa theo Thái sử từ cái này phương thức chiến đấu tiến hành công kích. Công Tôn Sai hắn đem hết toàn lực dẫn theo đại quân giết đi vào. Sau lưng Hạ Hầu Đức thay hắn đánh hiểm trợ, một mảnh lang yên khắp nơi trên đất cái kia Mộ Dung Trùng không biết rõ đối phương ngay tại sử dụng phương thức gì. Một nhóm lớn người đều bắt đầu điên cuồng chuyển vận, vô số người người đầu rơi. Máu tươi phun ra mà lên, Mộ Dung Trùng biết nếu là lại không rút lui, chỉ sợ hết thảy đều nguy cơ sớm tối. Thế là một cỗ máu tươi phun ra ngoài, hắn lại một lần nữa vọt vào trong quân đội, giết chết mấy cái địch quân danh tướng. Bọn hắn bọn này Tây Bắc cường đồ đều là loại kia không muốn mạng chủ. Nếu là trông thấy Công Tôn Sai hắn giết tiến đến mong muốn đi đầu của hắn, như vậy cái này Mộ Dung Trùng duy nhất cách làm chính là dẫn đầu đại quân tới một cái phản vệ. Thái sử từ phát hiện chính mình cái này quân sự quyết sách đã bắt đầu có chút chấn động. Dù sao lúc ấy hắn biết Mộ Dung Trùng quân đội nhìn tương đối phân tán, nhất định phải áp dụng bắt giặc trước bắt đua phương thức. Nhưng hiện tại Mộ Dung Trùng hắn căn bản cũng không phải là loại kia có thể bị bắt sống ra hỏa. Tiểu tử này càng có thể đem toàn bộ chiến trường thế cục tùy thời thay đổi. Thái sử từ biết mình xem như cầm cái té ngã. Bằng vào hắn thực lực này là không có cách nào đi lấy bóp cái này Mộ Dung Trùng. Liên tiếp đánh thắng mấy trận thắng trận về sau, Mộ Dung Trùng đã tung bay. Hắn cùng bên cạnh mình mấy cái này tướng quân cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, vui sướng gặm nướng sinh đùi dê thịt. Bên cạnh hắn còn có một vị tương đối ưu tú tướng quân, tên là Ngựa Thần. Ngựa Thần hắn là Mã Lượng thân đệ đệ, Mã Lượng trên chiến trường đã chiến tử. Lúc này Ngựa Thần là đem hết toàn lực mong muốn là ca ca của mình báo thù. Cũng chính là tại lúc này hắn cùng Mộ Dung Trùng cùng nhau gia nhập phía sau chiến trường. Bất quá không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, một cái chiến báo đông nhiên truyền đến. Tại phía sau bọn hắn có một nhóm lớn quân đội từ từ xung lại. Trong đó đầu lĩnh tựa như là cái kia Trương Liêu. Nghe được cái này mạo hiểm lời nói, Mộ Dung Trùng đã trợn tròn mắt. Trương Liêu gia hỏa này đã đem Mã Quan Sơn bọn hắn toàn bộ hủy diệt sao? Như là như vậy, chỉ sợ bọn họ kẻ đến không thiện a. Mộ Dung Trùng đội vàng phân phó đám người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu vật tư. Lại tiếp sau đó bọn hắn muốn tới một trận cứng đối cứng. Trương Liêu hắn đem hết toàn lực chuẩn bị thu thập đám người kia. Vô số gió tanh mưa máu đều tại thời khắc này bắt đầu hiện lộ rõ ràng đi ra. Có rất nhiều người máu tươi đầu lâu đều cùng một chỗ ném trên mặt đất. Trương Liêu bên cạnh hắn đi theo Nhan Lương cùng Văn Sú hai người, bọn hắn đều là đỉnh cấp chiến tướng. Ngay sau đó Trương Liêu bằng vào tiêu chuẩn của mình hắn bắt đầu phát động một vòng tiến công mới. Người này hắn thiên phú chiến đấu 10 phần cao. Đồng dạng thời điểm hắn đều có thể nhẹ nhõm năm đối thủ. Thế nhưng là Trương Liêu hắn lần này thấy được Mộ Dung Trùng trận pháp, trong nháy mắt trong lòng liền tràn ngập bất đắc dĩ. Dù sao trận pháp này tiến có thể công lui có thể thủ. Tại đồng dạng tình huống phía dưới là không có cách nào đem nó phá giải. Trong đó còn có cái kia Ngựa Thần tiểu tử sức chiến đấu thiên phú 10 phần cao. Hắn đã liên tiếp đánh chết 50, 60 người. Trương Liêu quyết định hạ nhẫn tâm đến một trận hạo kiếp. Cẩn thận tại trên đỉnh núi quan sát cái này trận pháp đặc biệt lạnh lùng nói một câu, chúng ta phối hợp lẫn nhau, Nhan Lương Văn Sú các ngươi đi công phương Nam cùng phương Bắc, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ trực tiếp phá đây. Trương Liêu còn phái binh sĩ đi cáo chi đối diện Thái sử từ quân đội. Nhưng Thái sử từ phái ra mấy cái ưu tú chiến tướng tại phương Đông cùng phương Tây khu vực tiến hành vòng đây. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều nắm ở chỗ này, còn lo lắng bọn hắn không bị bắt lấy sao. Dạng này trận pháp để bọn hắn chắp cánh cũng khó khăn trốn. Lúc này Mộ Dung Trùng không biết do hắn đã đến bị trong hũ làm ba địa phương. Hắn còn tại cho là mình nhất định sẽ thắng trận chiến đấu này thắng lợi. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp. Cái kia Công Tôn Sai còn có Hạ Hầu Đức tại một loại rất ưu tú phương vị đem bọn hắn một mực bả khống ở lúc này Công Tôn Sai hắn phá lên cười, lần này tiểu tử ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Công Tôn Sách hắn sau khi nói xong liền tiếp tục thu nạp cái này vòng đây, một bên Hạ Hầu Đức cũng là cười ha hả, chưa từng nghĩ cái này Tây Bắc chiến lang vậy mà cuối cùng bị chúng ta bay. Hạ Hầu Đức nói như vậy, nhưng là Thái sử từ lại một mặt bất đắc dĩ, đây cũng không phải là rất dễ dàng liền có thể thắng chúng ta đến cùng vỗ ra nhiều ít nhân tài đem hắn nắm tới trình độ này. Thái sử từ nói xong câu đó, hắn bắt đầu cảm khái. Hắn hoài niệm lên lúc trước chính mình, bên người có nhân tài ưu tú. Cái kia tên là Khương Băng nhân vật, vốn là lúc trước đủ lỗ bên trong lòng đất Khương Tử Nha Khương Thái Công hậu duệ, chưa từng nghĩ lại bị cái này Mộ Dung Trùng trực tiếp cho tàn nhẫn sát hại trên chiến trường. Thái sử Từ quyết định phải tất yếu đem giá hỏa này cho hoàn toàn thu thập. Hơn nữa nhưng vào lúc này cái kia Trương Liêu hắn điều động đại quân đã bắt đầu tiếp cận. Hắn đem hết toàn lực xâm nhập trong đó, sau đó phát huy ra chính mình thiên phú chiến đấu, rất nhanh liền đã vọt tới Mộ Dung Trùng bên người. Mộ Dung Trùng đã trợn tròn mắt, phía sau của hắn bộ đội công kích đã hoàn toàn không cần chỗ, ngựa thần lúc này hắn tin tưởng, nếu như là lại do dự lời nói chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Thế là hắn đem hết toàn lực từ một cái sừng thú chuẩn bị giết ra ngoài. Ngựa thần ý nghĩ duy nhất chính là hắn tình nguyện giết chết một cái đỉnh cấp chiến tướng, cũng không muốn chính mình hy sinh vô ích. Thế là hắn đem mục tiêu đặt ở cái kia Công Tôn Sai trên thân. Dù sao Công Tôn Sai còn có Hạ Hầu Đức hai người, đều là tương đối tuổi trẻ ra hỏa, nhìn lên dễ dàng đi đánh tan.